Chương 393, Tống Viên ngoại tiến cung Trần Tình, còn có cái giả sử phiên bản, chung, chương 393, Tống Viên ngoại tiến cung Trần Tình, còn có cái giả sử phiên bản, chung, trong ngự thư phòng, mấy phiến khắc hoa cửa sổ tại trong gió đêm lạnh rung rung động. Phản phất cao tuổi lão giả tại yếu ớt thở dài, thổ lộ hết nhìn này cung thành chỗ sâu vô tận tịch mịch cùng tăng thương. Dưới ánh nến, quang ảnh trong phòng loang lổ giao thoa. Bàn kia thượng bày ra được chỉnh chỉnh tề tề văn phòng tứ bảo, tại ánh nến chiếu rọi bó tay ra từng vòng nhàn nhạt bừng sáng, lại lộ ra một cố để người không dám tùy tiện khinh nhẫn nghiêm túc tâm ý. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lông mày lại không tự chủ được địa hơi nhíu lên. Hắn mơ hồ cảm giác tâm thần không yên, phản phất có một cố mạch nước ngầm tại đây thành cung trong lặng yên phun trào, dường như có chuyện gì sẽ phải đánh vỡ này, nhìn như bình tĩnh cung đình chi dạng. Kia ánh nến quang mang chiếu rọi tại Chu Nguyên Chương kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt. Sáng tối giao thoa ở giữa, nổi bật ra cái kia giống như đao khắc thâm thúy nếp nhăn, cùng với kia lộ ra ánh mắt sầu lo. Này sầu lo một nửa liên quan đến nhìn Chu Nguyên Chương đối với châu đáo ngành nghề chính sách lặp đi lặp lại cân nhắc, một nửa khác thì cùng này dưới ánh nến lơ lửng không cố định không khí hô ứng lẫn nhau, giống như tất cả ngự thư phòng đều bị này khí tức ngưng trọng bao phủ. Chu Nguyên Chương chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại đột nhiên mở ra, dường như muốn đem kia quanh quẩn trong lòng bất an xua tan. Sau đó hắn hơi khẽ nhắm mắt, dựa vào tại trên long ỷ lâm vào thật sâu trầm tư. Lúc này Chu Nguyên Chương trong lòng rất rõ ràng, quản lý này muốt sống xa xỉ đối với giang sơn của Đại Minh xã tắc mà nói đã là quan trọng nhất, cũng là vững chắc thống trị, nhường bách tính có thể ăn cư lạc nghiệp thiết yếu cử chỉ. Đời này của hắn gặp quá nhiều bởi vì xa hoa lãng phí chi phong thịnh hành mà dẫn đến dân chúng lầm than, quốc gia suy bại ví dụ. Những kia đã từng huy hoàng nhất thời vương triều, cuối cùng cũng tại ngập trong vàng son bên trong đi về phía hủy diệt vực sâu. Bởi vậy Chu Nguyên Chương tuyệt đối không cho phép loại tình huống này tại hoàng cực thổ địa bên trên tái diễn. Dù là muốn đối mặt nặng nề khó khăn, hắn vậy nhất định phải đem cỗ này vài phong tà khí cho triệt để sửa trị. Mà giờ khắc này nhìn phía dưới trình lên đấu, phía trên kia từng hàng chữ giống như cũng hóa thành từng thanh lợi nhận, thẳng tắp đâm về Chu Nguyên Chương trái tim. Đấu bên trong xương châu đáo ngành nghề đám thợ thủ công sinh kế gian nan này ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho Chu Nguyên Chương nội tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia nguyên bản kiên định như bản thạch quyết tâm, cũng không nhịn được có một chút dao động. Nhớ năm đó Chu Nguyên Chương cũng là nghèo khổ xuất thần, biết rõ tầng dưới chót bách tính vì ăn một miếng ăn, một phần nghề nghiệp, đó là phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng mồ hôi. Bây giờ này chính sách một chút, tuy nói bản ý là vì sửa trị kia xa hoa lãng phí chi phòng, nhưng lại thật sự địa ảnh hưởng đến những thứ này vô tội tay người. Bọn hắn dựa vào thủ nghệ của mình, giữ khuôn phép địa kiếm ăn. Bây giờ lại bởi vì này chính sách, gặp phải sinh kế không thể tiếp tục được nữa khốn cảnh. Chu Nguyên Chương trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải hay không này chính sách phổ biến được quả thật có chút vô cùng nội vàng. Có phải hay không phải làm chút ít điều chỉnh, tìm được một sòng toàn chi pháp. Vừa năng lực hữu hiệu địa ngăn chặn muốt sống xa xỉ, cũng có thể bảo hộ những người dân này sinh kế đâu. Ngay tại Chu Nguyên Chương đắm chìm trong này thật sâu trong suy tư lúc, đột nhiên ngự thư phòng ngoại truyện đến một hồi rất nhỏ tiếng động. Phản phất một mảnh lá cây bay rơi xuống mặt đất tiếng vang, lại tại này điên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt đột ngột. Chu Nguyên Chương lập tức cảnh giác lên, kia nguyên bản híp hai mắt trong nháy mắt trở lớn, giống như ưng nhãn sắc bén. Hắn đột nhiên đứng dậy, quát lớn, "Ai?" Âm thanh như hồng trung trong ngự thư phòng quanh quẩn, chấn động đến kia ánh nến cũng hơi rung nhẹ mấy lần. Tống Viên ngoại trốn ở bụi hoa phía sau, nghe được một tiếng gầm này chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trái tim cũng kém chút theo cổ họng trong bật đi ra. Trong lòng của hắn đã hiểu, tránh là tránh không khỏi. Giờ phút này mình nếu là lại không hiện thân, vậy coi như là chân chính tội khi quân, đến lúc đó liền xem như có 10 cái mạng vậy chưa đủ chặt. Nghĩ đến đây, Tống Viên ngoại đành phải cứng ngắc lấy ra đầu, theo bụi hoa phía sau chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kia đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang, tại đây yên tĩnh đêm ở bên trong thanh thúy. Đúng lúc này Tống Viên ngoại chính là liên tiếp đông 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 dập đầu âm thanh, hắn cuống quýt dập đầu nói, "Bệ hạ, tội dân Tống Mộ thật sự là đến bước đường cùng, mới cả gan ở đây quấy nhiễu bệ hạ, mời bệ hạ khai ơn nha." Tống Viên ngoại vừa nói vừa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống đến, làm ướt trước người một mảnh mặt đất. Chu Nguyên Chương thấy là Tống Viên ngoại, trong lòng đầu tiên là giật mình, này Tống Viên ngoại làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đây. Sau đó hắn cau mày, vẻ mặt không vui nói ra, "Tống Viên ngoại, ngươi thật to gan, dám tự mình tiêm vào trong cung, đây chính là tội khi quân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Giọng Chu Nguyên Chương lạnh băng thấu xương, giống như có thể đem này trong ngự thư phòng không khí cũng ngưng kết thành băng. Tống Viên ngoại sợ tới mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán buốc lên được lợi hại hơn. Hắn run rẩy nói ra, "Bệ hạ, thảo dân thật sự là vì châu báo ngành nghề đám thợ thủ công sinh kế suy nghĩ. Bây giờ chính sách một chút, làm ăn khó khăn, đám thợ thủ công đều nhanh không có cơm ăn. Thảo dân muốn hướng bệ hạ trở tình, có thể trong cung có rất nhiều trở ngại. Thảo dân rơi vào đường cùng mới ra hạ sách, mời bệ hạ thứ tội a." Tống Viên ngoại vừa nói, một bên dùng ống tay áo càng không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trán, bộ dáng kia thực sự là chật vật đến cực điểm. Chu Nguyên Chương có hơi do dự, mắt sáng như đuốc, tại trên người Tống Viên ngoại quan sát toàn thể một phen. Trong lòng của hắn tuy có nộ khí, nhưng cũng nghe được đối phương trong lời nói bất đắc dĩ cùng đối công tượng nhóm ân cần. Thế là Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi lại đứng lên mà nói, đem đầu đuôi sự tỉnh tỉ mỉ nói tới. Nếu có nửa câu lời nói dối, ta định không dễ tha." Tống Viên ngoại nơm nớp lo sợ địa đứng dậy, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi. Phản phất muốn nhờ vào đó cho mình thêm can đảm một chút, sau đó Tống Viên ngoại mới bắt đầu kỹ càng kể ra châu đáo ngành nghề hiện trạng. "Bệ hạ à, ngài là không biết à, bây giờ này tiệm châu đáo phô làm ăn gọi là một lệnh tanh đây này. Trong ngày thường đây chính là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Kia châu đáo sáng bóng, đều có thể đem cả con đường cũng chiếu sáng, Có thể từ này chính sách tiếp theo sau đó, những khách nhân cũng không dám tùy tiện đến mua châu báu, sợ bị người nói là xa hoa lãng phí cử chỉ à. Tống viên ngoại một bên nói, một bên lấy tay khoa tay. Trên mặt của hắn tràn đầy sầu khổ chi sắc, ánh mắt kia trong vậy lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Vậy hạ, nhìn nhìn lại những thợ mộc kia đi, bọn hắn có thể đều dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm nha. Hiện tại hết rồi làm ăn, bọn hắn cả ngày mặt buồn rười rượi, trong nhà cũng đói. Thật nhiều công tượng cũng đang thương lượng, nếu tiếp tục như vậy nữa, liền phải đổi nghề đi làm khác. Nhưng bọn hắn trừ ra tay người này, lại có thể làm gì chứ? Tống viên ngoại càng nói càng kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy. Nói đến đây, hốc mắt của hắn lại đỏ lên, dường như có lẽ đã năng lực nhìn thấy những thợ mộc kia khốn khổ sinh hoạt tràng cảnh ở trước mắt hiện hiện. Vậy hạ, này châu báu ngành nghề tại ta Hoàng Cực còn không phải thế sao, có cũng được mà không có cũng không sao nha. Bách tính cưới tang giá thú thưởng vì châu báu làm lễ, đây là ta dân gian tập tục nha. Nếu hạn chế quá mức, sợ đả thương dân gian tập tục, cũng sẽ để cho dân chúng trong lòng không thoải mái nha. Huống hồ nghề này nếu cứ như vậy suy bại xuống dưới, những kia châu báu đám thợ thủ công đều được trôi dạt khắp nơi, chuyện này đối với ta Hoàng Cực ổn định cũng bất lợi nha. Tống biên ngoại nói đến đây, tâm trạng đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn bịch một tiếng lại quỳ xuống, hai tay ôm lấy Chu Nguyên Chương Trần, cầu khẩn nói, bệ hạ, cầu ngài khai ân đấy, lại lần nữa thi đo một cái tương quan chính sách đi. Chương 394, Tống biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh, còn có cái giả sử phiên bản, hạ, chương 394, Tống biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh, còn có cái giả sử phiên bản, hạ, Chu Nguyên Chương ngồi tại bên trong ngự thư phòng, sắc mặt âm trầm được năng lực vận nổi trên mặt nước tới. Vừa rồi Tống biên ngoại kia một phen Trần Tỉnh lời nói, còn đang ở trong phòng này ông quanh quẩn. Hắn vốn là quyết tâm muốn chỉnh trị kia mốt sống xa xỉ, có thể nghe Tống biên ngoại lời nói, trong lòng cố này nộ khí lại cũng dần dần tiêu tán đi. Thay vào đó là một tia lộ vẻ xúc động, cùng với thật sâu trầm tư. Chu Nguyên Chương trong lòng đã hiểu, Tống biên ngoại nói tới những cái này tình huống, có thể cũng không phải là bịa đặt, ngụy tạo nói ngoa. Việc này xác thực được để cho mình lại lần nữa cân nhắc một chút, chi trước định ra những kia chính sách đi. Ngay tại này ngay miệng, Chu Cương tại phủ đệ của mình Lý Chính suy nghĩ mới được một bản cổ tịch. Thình lình thì nghe thủ hạ người đến báo, nói là Tống biên ngoại tự mình tiệm vào trong cung. Cái này có thể đem Chu Cương cả kinh khẽ run rẩy, trong lòng tự đủ này Tống biên ngoại chẳng lẽ ăn tim gấu gan báo, lại dám như thế làm việc. Có thể nghĩ lại, chuyện này sợ cũng có nó chỗ kỳ hoặc. Làm hạ Chu Cương cũng không nói hoài tới cái khác, đội vã địa liền hướng ngự thư phòng tiến đến. Đoạn đường này chạy, nhưng làm Chu Cương mệt đến ngất ngư. Trên người hắn kia thân ngày bình thường nhìn rất ngăn nắp áo bào, này lại phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Chăm chú địa dán ở trên người, đừng đề cập nhiều khó chịu. Thật không dễ dàng thở hồng hộc chạy tới của ngự thư phòng, Chu Cương này mới ngừng lại được. Hắn qua loa chỉnh lý một chút kia chật vật ăn mặc, trong đầu lẩm bẩm, cũng không thể tại phụ hoàng trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức Chu Cương thần sắc cung kính hướng phía trong ngự thư phòng hành đại lễ, lập tức cao giọng nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Tống biên ngoại ở đây, chuyên tới để bái kiến." Chu Nguyên Chương có hơi trừng lên mí mắt, nhìn nhìn Chu Cương, chầm chậm nói, "Hừ, ngươi ngược lại là tới rất nhanh, có biết này Tống biên ngoại làm chuyện tốt." Chu Cương vội vàng đáp lại nói, "Nhi thần biết được này Tống biên ngoại cử động lần này tuy có không ổn, khả nhi thần suy nghĩ." Hắn cũng đúng thế thật đối với kia châu đáo ngành nghề cùng đám thợ thủ công có một mảnh chân thành chi tâm đây này. Phu hoàng ngài nghĩ à, này châu đáo ngành nghề tại dân gian, vậy cũng đúng có ý nghĩa tồn tại của nó. Dân chúng ngày bình thường cưới tang giá thú, không phải đều thường vì châu đáo làm lễ nha. Nếu ta đối với nghề này hạn chế quá hung ác đi, chỉ sợ được đả thương dân gian những cái này tập tục nha. Phu hoàng, người xem có hay không có thể lại lần nữa thi đo một cái tương quan chính sách đâu. Chu Cương vừa nói, một bên vẻ mặt thành khẩn nhìn qua Chu Nguyên Chương. Ánh mắt kia trong lộ ra, đều là đúng bách tính sinh kế ân cần. Chu Nguyên Chương nghe lời này, trầm mặc cả buổi. Hắn cứ như vậy trừng lên nhìn chằm chằm Chu Cương, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, nhìn xem được trong lòng đối phương hoảng sợ. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Chu Nguyên Chương mới chậm rãi mở miệng, kia giọng điệu trong lộ ra một cỗ trải qua tang thương sau trầm ổn. "Cương Nhi, lời này của ngươi nói được ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Ta thân làm hoàng đế, vậy dĩ nhiên là có thể giang sơn xã tắc làm trọng. Nay quản lý mốt sống xa xỉ, đây chính là hô khẩu hiệu liền phải thật bắt thực việc làm tình, cũng không thể mờ. Ta lại làm sao không biết, mấy cái này bách tính khó xử đâu." Rốt cuộc ta cũng là nghèo khổ xuất thân, làm năm vì ăn một miếng ăn, một phần nghề nghiệp. Đó là gặp bao nhiêu tội, bị bao nhiêu khổ, này trong đầu có thể đều tình tường đây. Dứt lời Chu Nguyên Chương chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt long ỷ tay vịn. Ngón tay của hắn ở chỗ nào bóng loáng trên lan can chậm rãi xẹt qua, dường như là đang vuốt ve nhìn năm tháng lưu lại dấu vết đồng dạng. Trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư, không còn nghi ngờ gì nữa Chu Nguyên Chương tại trong đầu, cũng tại cân nhắc nhìn lợi và hại. Chu Cương thấy thế đổi bước lên phía trước một bước, tiếp tục nói, "Phụ hoàng, nhi thần đã hiểu ngài lo lắng. Nhưng này châu đáo ngành nghề hương suy, vậy thì thật thực sự là liên quan đến nhìn dân gian yên ổn nha. Nhi thần cảm thấy đi, có thể tại sửa trị mốt sống xa xỉ đồng thời, đối với châu đáo ngành nghề làm chút ít vừa phải điều chỉnh. Tỷ như nói, quy định nào châu đáo có thể dùng tại dân gian tập tục cần thiết, nào thuộc về xa hoa lãng phí vật nên cấm chỉ. Như vậy vừa năng lực ngăn chặn mốt sống xa xỉ, cũng có thể bảo hộ đám thợ thủ công sinh kế, ngài thấy thế nào?" Chu Cương một bên nói, một bên trông mong địa dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư qua màng, khẽ nói, "Cương Nhi, ngươi này đề nghị ngược lại là có chút đạo lý. Chẳng qua cái này cụ thể quy tắc chi tiết còn phải tỉ mỉ châm trước mới được." Chu Cương nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, liên tục không ngừng địa đáp lại nói, "Đúng, phụ hoàng, nhi thần đã hiểu. nhi thần vậy chỉ là hy vọng năng lực tại giữ gìn Giang Sơn xã tắc đồng thời, vậy chiếu cố đến bách tính sinh kế, nhường ta hoàng cực bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp. Chu Nguyên Chương nhìn một chút Chu Cương, trong đầu âm thầm vui mừng, ngoài miệng lại nói, Cương Nhi, ngươi năng lực có phần tâm tư này, cũng đúng có được. Việc này ta hội suy nghĩ thật kỹ, ngươi lại lui xuống trước đi. Chu Cương cung kính hành lễ một cái, đúng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Dứt lời Chu Cương liền chậm rãi lui ra ngoài, chỉ để lại Chu Nguyên Chương một người ngồi tại trên long ỷ hắn tiếp tục trầm tư này châu đáo ngành nghề sự việc, cân nhắc nhìn đến cùng nên như thế nào điều chỉnh chính sách, mới có thể vừa quản lý mốt sống xa xỉ, cũng có thể bảo hộ bách tính sinh kế. Lúc này ngự thư phòng bên ngoài sát trời, vẫn như cũ âm trầm đến lợi hại. Kia bóng tối vô tận phảng phất muốn đem này cung thành thôn vệ bình thường, nhìn cũng làm người ta trong đầu nghẹn buồn muốn chết. Chỉ có trong ngự thư phòng kia mấy giờ ánh nến còn đang ở ngoan cường mà lóe ra, như là tại đây âm thầm trong đêm tối mấy giờ hy vọng ánh sáng lặng. Chu Nguyên Chương hơi khẽ nhíu mắt, trầm tư thật lâu, cặp mắt kia trong khe để lộ ra thâm thúy mà ánh sáng sắc bén. Đúng lúc này hắn chậm rãi đứng dậy, mỗi một cái động tác đều mang một loại ngưng trọng cảm giác, giống như trên người gánh vác tất cả hoàng cực trọng lượng. Chu Nguyên Chương dạo bước đi xuống bậc thang, bước chân rơi xuống lúc nặng nề mà đạp lên mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Phản phất mỗi một bước cũng tại đây cổ lão trong ngự thư phòng, gõ ra một âm thầm âm phủ, cho thấy hắn giờ phút này nội tâm nặng nề cùng thận trọng. Tại dừng ở Tống Viên ngoại trước người sau đó, Chu Nguyên Chương con mắt chăm chú khóa lại đối phương. Ánh mắt kia giống như hai thanh sắc bén móc, có thể đem linh hồn của con người móc ra đồng dạng. Tống Viên ngoại, ta hôm nay sẽ tin ngươi một lần, cũng cho này châu đáo ngành nghề một cơ hội. Nhưng ngươi lại nhớ kỹ, nếu là dám có một phần sai lầm, ta tuyệt không dễ tha. Ta vừa có thể để các ngươi có đường sống, vậy có thể để các ngươi trong khoảnh khắc liền hết rồi đường sống, có thể đã hiểu. Dứt lời Chu Nguyên Chương đưa tay phải ra ngón trỏ, cái kia ngón tay giống như một cái cứng rắn trường mâu, thẳng chĩa thẳng vào Tống Viên ngoại cái trán. Đầu ngón tay của hắn dường như muốn chạm đến đối phương, ánh mắt bên trong để lộ ra uy nghiêm cùng cảnh cáo. Cái này khiến Tống Viên ngoại cảm giác phảng phất có một cô áp lực vô hình đập vào mặt, ép được bản thân không thở nổi. Hắn làm hạ liền dập đầu như dã tỏi nói ra, "Bệ hạ thánh nhân của quận, thảo dân ổn thỏa ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, muôn lần chết không chối tử." Chu Nguyên Chương khoát khoát tay, ra hiệu mọi người lui ra. Chính mình thì quay người về đến trên long ỷ ngồi xuống, nhìn qua trống rỗng ngự thư phòng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thiên hạ này sự tình, quả nhiên là phức tạp, muốn chu đáo, nói dễ hơn làm. Vừa bận là hoàng đế cân đối các phương lợi ích, giữ gìn Giang Sơn xã tắc, chung quy là chính mình không từ chối được trách nhiệm nha. Qua mấy ngày, Chu Nguyên Chương lần nữa tại ngự thư phòng triệu kiến Chu Cương. Lúc này ngự thư phòng vẫn như cũ lộ ra một cỗ khí tức nghiêm trọng. Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng như cũ lộ ra uy nghiêm. Mấy ngày trước đây kia Tống Viên ngoại tiến cung Trần Tỉnh sự tình, cha vậy tự định giá hồi lâu. Hắn lời nói mặc dù vậy có mấy phần đạo lý, nhưng mốt sống xa xỉ không thể trưởng. Triều đình cử động lần này cũng là vì Giang Sơn xã tắc, vì bách tính phúc lợi. Chẳng qua ta cũng sẽ không để ý tới bọn hắn có xử, Cương Nhi, ngươi nhưng có song toàn kế sách. Chương 395, chúng ta không thể một gậy tre, đem những kia hợp quy cửa hàng châu đáo nhà hòa thuận công tượng cũng đánh ngã. Chương 395, chúng ta không thể một gậy tre, đem những kia hợp quy cửa hàng châu đáo nhà hòa thuận công tượng cũng đánh ngã. Hồng Vũ năm thứ 10 cung thành trong, lúc này một mảnh trang nghiêm túc mục. Chu Nguyên Chương đang ngồi ở kia trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Chu Cương thì cung kính đứng ở một bên, trên mặt lại là mang theo một vòng nụ cười tự tin, liền tựa như trong lòng cất giấu cái gì chủ ý tuyệt diệu đồng dạng. Chỉ thấy hắn có hơi không người, cười lấy nói với Chu Nguyên Chương, "Phụ hoàng, nhi thần ngày hôm nay muốn cho ngài nói một chút về châu đáo ngành nghề quản lý cùng nâng đỡ tổng hợp chính sách phương án, ngài lao có thể phải hào hào nghe một chút." Chu Nguyên Chương nghe xong, kia nguyên bản liền rõ ràng nhìn thông minh lanh lợi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo tựa như. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, "Được, lao tam, mau nói, ta nhưng tò mò đây." Chu Cương thần sắc trở nên càng thêm trịnh trọng lên, lần nữa có hơi không người. Lập tức hắn hắng giọng một tiếng nói ra, "Phụ hoàng, cái phương án này chính sách mục tiêu a, đây chính là quan trọng nhất. Chúng ta vừa muốn hạn chế mốt sống xa xỉ tại châu đáo ngành nghề tùy ý lan tràn, nhưng cũng không thể một gậy che đem những kia hợp quy thương gia và công tượng cũng đánh ngục, còn phải cho bọn hắn nhất định nâng đỡ. Đến làm cho này châu đáo ngành nghề năng lực khỏe mạnh, có thể duy trì liên tục địa phát triển tiếp. Đặt tới quản lý mốt sống xa xỉ, cùng bảo hộ những kia dựa vào nghề này ăn cơm người cả hai cùng có lợi cục diện này." Chu Nguyên Chương nghe xong có hơi nhíu mày, hai tay của hắn thói quen trùng điệp trước người, suy tư một lát sau hỏi, "Lão tam, người ý tưởng này cũng không tệ, có thể cụ thể có cái gì chính sách biện pháp đâu? Chỉ lý thuyết không thực hành cho giả vờ, ngươi lại tỉ mỉ nói tới." Chu Cương hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lòng kia chọn bộ phương án cũng đúng đúng vàng vàng móc ra tựa như. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật hồi đáp, "Phụ hoàng, cụ thể chính sách biện pháp cũng không ít đấy. Nơi này bao gồm nhằm vào tuân thủ quy định, sản xuất giản lược cửa hàng châu đáo nhà nâng đỡ chính sách, còn có đặc biệt nhằm vào công tượng nâng đỡ cùng phát triển chính sách. Càng không thể thiếu giám thị cùng ước định cơ chế, ba cái này thiếu một thứ cũng không được nha. Phụ hoàng, nhi thần trước cùng ngài nói một chút nhằm vào thương gia nâng đỡ chính sách đi." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, đơn giản đáp một tiếng. "Được, lão tam, ngươi nói." Chu Cương nét mặt nghiêm túc cực kỳ, có thể nói tới nói lui lại là rõ ràng, đều đâu vào đấy. Hắn chậm rãi nói, "Phụ hoàng, này thu thuế chính sách ưu đại phương diện đâu, chúng ta phải thiết lập chuyên hạng thu thuế giảm miễn tiêu chuẩn. Cũng tỷ như nói, đối với những năm kia sản xuất, tiêu thụ giản lược châu báu lại chiếm vẫn sản phẩm tỷ lệ đạt tới 50 trở lên tương gia, được cho bọn hắn thuế thu nhập giảm miễn 30 chính sách ưu đãi. Này giảm miễn hạn mức đâu, là căn cứ thương gia một năm trước độ thực tế giao nạp xí nghiệp thuế thu nhập ngạch tiến hành tính toán và kiểm tra. hàng năm có thể trình báo xét duyệt một lần, như vậy vậy thuận tiện quản lý phải không nào? Còn có vì để cho những thứ này hưởng thụ chính sách ưu đãi thương gia làm việc càng nhanh gọn, chúng ta còn phải đơn giản hóa thuế vụ trình báo quá trình. Cơ quan thuế được chuyên môn vì bọn họ thiết lập nhanh chóng trình báo lối đi, đem những kia tương quan trình báo vật liệu yêu cầu cũng cho đơn giản hóa. Năng lực giảm bớt, không cần thiết xét duyệt phân đoạn, thì tận lực cho giảm bớt, cũng tốt để bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh thần và thể lực đặt ở trên phương diện làm ăn nha. Chu Nguyên Chương ánh mắt chuyên chú nghe, và Chu Cương nói xong, lại hỏi tiếp, này thu thuế ưu đãi ngược lại là thực sự. Kia tài chính ban thưởng chính sách đâu? Lão Tam, ngươi vậy cùng ta nói một chút chứ sao? Chu Cương hai tay ôm ngực, hơi suy tư một lát, sau đó nói, Phụ Hoàng, này tài chính ban thưởng chính sách cũng có mấy hạng đấy. Trước nói chất lượng này cùng sáng tạo cái mới ban thưởng đi, hàng năm ta được tổ chức một lần giản lược châu đáo sản phẩm bình chọn hoạt động, thiết lập khác nhau giải thưởng, cái gì tốt nhất thiết kế thưởng, hàng cao cấp nhất chất thưởng loại hình. Đối với những kia lấy được thưởng thương gia nha, liền phải cho tài chính ban thưởng, để bọn hắn hiểu rõ thật tốt làm sản phẩm là có chỗ tốt. Còn có cái thị trường phát triển ban thưởng, đối với tại năm nay trong mới mở đất ba cái trở lên đường dây tiêu thụ, lại tiêu thụ giản lược châu đáo sản phẩm kim ngạch đạt tới 1 vạn lượng bạc trở lên thương gia. Chúng ta liền phải cho duy nhất một lần thị trường phát triển ban thưởng kim, cổ vũ bọn hắn đem làm ăn làm lớn làm mạnh nha. Chu Nguyên Chương có hơi ngửa đầu, như đang ngẫm nghĩ nhìn này chính sách khả thi, tiếp lấy lại hỏi, Lão Tam, kia châm đối công tượng nâng đỡ chính sách đâu? Này đám thợ thủ công nhưng cũng là nghề này trụ cột nha, cũng không thể không để mắt đến. Chu Cương rất thẳng người, tiếp tục nói, Phụ Hoàng, ngài nói đúng. Châm đối công tượng nâng đỡ chính sách nha, chủ yếu bao gồm tổ chức kỹ năng huấn luyện cùng vào nghề xúc tiến chính sách này hai khối. Trước nói tổ chức này kỹ năng huấn luyện phương diện đi, triều đình có thể thiết lập huấn luyện chuyên hạng tài chính, chuyên môn dùng để cho đám thợ thủ công cung cấp huấn luyện. Còn phải chế định một bộ hoàn thiện huấn luyện khóa trình hệ thống, không chỉ muốn cung cấp miễn phí huấn luyện, hơn nữa còn phải có phụ cấp cơ chế. Nhưng đám thợ thủ công năng lực an tâm đến học tập kỹ nghệ, để cao trình độ của mình. Vào nghề xúc tiến chính sách phương diện đâu, chúng ta phải thành lập công tượng nhân tài kho, đem những kia có tay nghề công tượng cũng cho đăng ký. Sau đó thành lập vào nghề đề cử cùng phụ cấp cơ chế, thuận tiện cho những thứ này châu đáo công tượng tìm việc để hoạt động, đồng thời cũng có thể để bọn hắn năng lực nhiều kiếm chút tiền đây này. Chu Nguyên Chương hai tay phía sau, trong điện đi qua đi lại. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ này chọn bộ chính sách, sau đó hỏi, Lão Tam, kia giám thị cùng ước định cơ chế là như thế nào? Này chính sách muốn rơi xuống đất áp dụng, không có giám thị cùng ước định không thể được nha. Chu Cương vội vàng chắp tay nói ra, Phu Hoàng, này giám thị cùng ước định cơ chế, nhi thần tự nhiên cũng là sắp đặt được thỏa đáng. Do triều đình dẫn đầu thành lập giám thị tiểu tổ, nay tiểu tổ đều là do cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế, cùng với hiệp hội ngành nghề những thứ này cơ cấu tương quan nhân viên tạo thành liên hợp giám thị tiểu tổ. Liên hợp giám thị tiểu tổ chủ yếu thì là phụ trách đối với châu đáo ngành nghề thương gia sản xuất kinh doanh tình huống tiến hành kiểm tra. Đồng thời do thương ti ngũ thử thành lập ước định hệ thống, thiết lập định lượng ước định chỉ tiêu. Mỗi nửa năm đối với chính sách áp dụng tình huống tiến hành một lần toàn diện ước định. Căn cứ ước định kết quả điều chỉnh chính sách, bảo đảm này chính sách năng lực một thẳng thích ứng ngành nghề phát triển biến hóa nha. Lại nói tại đây ngoài cùng, kia châu đáo ngành nghề có thể bởi vì lúc trước châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án náo loạn đến là gà bay chó chạy. Liên nói kia tống viên ngoại đi, hắn cảnh nộ còn không phải thế sao ví dụ. Đông đảo cửa hàng châu đáo người tại đây chính sách trùng kích vào, cũng sôi nổi lâm vào khốn cảnh. Lâm phần tất cả mọi người hiểu rõ, này tống viên ngoại vốn là cái thành thật bản phận người làm ăn. Hắn dựa vào nhiều năm dốc sức làm, tại châu đáo ngành nghề cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay này chính sách vừa đưa ra, lợi nhuận không gian bị trên diện rộng áp xúc, tài chính hấp lại khốn khó cực kỳ. Này kinh doanh phí tổn đống chốc thì tăng lên không ít, mắt nhìn thấy làm ăn này là càng ngày càng khó làm, thật nhiều cửa hàng cũng gặp phải đóng cửa mạo hiểm. Một ngày này, một ít cửa hàng châu đáo người quyết định liên hợp lại. Bọn hắn tụ tập tại Lâm Phần một nhà hội quán trong, này lại trong quán bầu không khí gọi là một ngưng trọng. Hội quán trong chỉ riêng tuyến tối tăm, thì mấy chén đèn dầu trong góc chập chờn hào quang nhỏ yếu. Kia chỉ riêng miễn cưỡng chiếu sáng nhìn này không lớn không gian, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này hắc ám nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ trầm mượn khí tức, giống như ngay cả ánh đèn này cũng bị đè nén đến không cách nào thoải mái thiêu đốt. Cửa hàng châu đáo nhóm ngồi vây quanh tại mấy cái bàn hư cũ bên cạnh, từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Một vị tương đối lớn tuổi thương nhân, tóc đều có chút hoa bạch. Hắn ngữ khí tức giận bất bình nói, "Này chính sách quả thực là muốn mạng của chúng ta a." Chương 396, châu đáo ngành nghề kiểm soát chính sách vừa ra đài, các thế lực đều tiếng oán than dậy đất. Chương 396, châu đáo ngành nghề kiểm soát chính sách vừa ra đài, các thế lực đều tiếng oán than dậy đất. Một vị tóc đã hơi bạc lớn tuổi cửa hàng châu đáo, nếp nhăn đầy mặt giống như cũng tại tố nói những năm nay dốc sức làm gian khổ. Hắn run giọng thanh, tại đây yên tĩnh hội quán trong lớn tiếng nói, chúng ta vất vất vả vả tại đây châu đáo trong kinh doanh, đánh liều nhiều năm như vậy đây này. Đi sớm về tối, vào Nam ra Bắc. Vì chính là có thể kiếm phần tiếp theo gia nghiệp, nhường cả nhà già trẻ được sống cuộc sống tốt. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, cũng bởi vì cái này giấy chính sách, mắt nhìn thấy liền phải đem chúng ta nhiều năm như vậy vất vả tất cả đều làm hỏng nha. Này, này sao có thể làm a? Dứt lời lớn bởi cửa hàng châu đáo kia che kín vết chai tay siết thật chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh một vị mặt tròn tuổi trẻ cửa hàng châu đáo người, cũng là mặt mũi tràn đầy số khổ, đuổi đội vàng đi theo phụ họa nói, đúng vậy à, lao thúc, ngài nói quá đúng. Chúng ta làm nghề này, vậy thì thật là không dễ dàng a, ngày bình thường vừa muốn lo lắng nguồn cung cấp, lại phải suy nghĩ sao đem này châu đáo bán đi. Thật không dễ dàng làm ăn này mới có đốt lên sắc, bây giờ thoáng một cái có thể mất giáo nhà. Ngài nhìn một cái này chính sách chế định được, vậy quá không hợp sửa lại đi. Đây không phải muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước mà. Còn có một vị thân hình tương đối gầy gò cửa hàng châu báo người, mày níu lại quá chặt chẽ. Chỉ thấy hắn nói tiếp, ta cũng không thể cứ như vậy nhận nhà, phải nghĩ biện pháp, đến làm cho bệ hạ hiểu rõ này chính sách không hợp lý chỗ. Nếu cứ như vậy trơ mắt nhìn, việc buôn bán của mình sụp đổ mất, vậy chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết coi như cũng uổng phí nha. Mọi người nghe lời nói này sôi nổi gật đầu, ngươi một lời ta một lời địa nghị luận lên, tâm trạng đó là ngày càng kích động. Cuối cùng mấy người cùng hợp lại, quyết định ký một lá thư hướng Chu Nguyên Chương Trần Tình. Không phải yêu cầu bệ hạ lại lần nữa xem kỹ cái này chính sách không thể, bằng không tuyệt đối không bỏ qua. Tại Ứng Thiên phủ Vân Quý trong phủ đệ, tình huống cũng là phi thường náo nhiệt. Chẳng qua này náo nhiệt có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Những thứ này các Vân Quý ngày bình thường có thể đều dựa vào châu báu đến hiện lộ rõ ràng chính mình kia vô cùng tôn quý thân phận địa vị nha. Dĩ vãng ra ngoài, đó cũng đều là mang các loại cực kỳ xa hoa châu báu. Đi trên đường quang mang kia lấp lánh, hẳn không thể làm cho tất cả mọi người đều biết bất phàm của bọn hắn. Nhưng hôm nay nhận này chính sách hạn chế, những thứ này các Vân Quý cũng đã không thể tùy ý mua sắm cùng đeo những kia xa hoa châu báu. Tại một tòa vàng son lộng lẫy phủ đệ trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, kia trang trí hoa lệ được giản làm cho người ta liễu lươi không nói nên lời. Treo trên tường tranh chữ, trên bàn bày biện chân loạn, không một không đang khoe khoang nhìn ngày xưa xa hoa. Nhưng lúc này những kia các Vân Quý lại từng cái mặt mũi tràn đầy không vui, ngồi ở kia tinh mỹ khắc hoa trên ghế, từng cái cho mày sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Một vị nét mặt ngoan lệ Vân Quý cách một tiếng chụp tại trên tay vị, hắn sắc mặt không vui lớn tiếng nói, thử bệ hạ đây là muốn quản đến trên đầu chúng ta sao? Chúng ta là Đại Minh xuất sinh nhập tử, đây chính là lập xuống công lao hắn mã, bây giờ ngay cả điểm ấy hưởng thụ cũng bị tước đoạt, đây coi là có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nhường bệ hạ hiểu rõ, này chính sách cũng không thể làm như vậy, nếu không ai còn nguyện ý là Đại Minh đem sức lực phục vụ a? Bên cạnh một vị hơi chút nho nhã hơn quý, nhẹ nhàng đong đưa cây quả khuôn mặt gió vậy hô theo, đúng thế, lao huynh ngươi nói có lý nha. Chúng ta trên chiến trường đây chính là liều mạng, bây giờ này thời gian thái bình đến, lại ngay cả này chút ít hưởng thụ cũng không cho chúng ta lưu. Thực sự là quá không công bằng. Còn có một vị khí khái anh hùng hừng hực hơn quý, cao mày nói ra, có thể chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy nha, được nghĩ cách mới được. Đúng lúc này, có người hỏi, vậy làm sao bây giờ đâu? Vị tiên nét mặt ngoan lệ Vân Quý đứng dậy, đi qua đi lại nói, chúng ta mượn tiến cung triều kiến cơ hội hướng bệ hạ tạo áp lực, yêu cầu nới lỏng đối với châu đáo tiêu phí hạn chế. Nếu bệ hạ không đáp ứng, thử, vậy chúng ta liền trên triều đình chế tạo chút ít tiếng động. Nhưng bệ hạ biết đạo bất mãn của chúng ta, còn không phải thế sao nháo diễn trò. Mọi người nghe sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý từng cái ma quyền sát trưởng, giống như đã chuẩn bị kỹ càng làm một vụ lớn. Lại nói kia trên triều đình, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ vậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh ánh sáng sáng tỏ ban. Đáng quan chức đối với cái này chính sách thái độ, vậy thì thật là phức tạp cực kỳ đây này. Một phương diện có bộ phận quan viên biết rõ, Chu Nguyên Chương quản lý mốt sống xa xỉ quyết tâm. Trong lòng bọn họ đã hiểu, hoàng cực muốn trường trị cửu an, này mốt sống xa xỉ có thể tuyệt đối không thể trường. Bởi vậy những quan viên này là kiên định ủng hộ cái này chính sách, lúc này bọn hắn đứng ở một bên, sắc mặt kiên định đón lấy ánh nắng, phản phất đang hiện lộ rõ ràng chính nghĩa của mình cùng quyết tâm. Trong đó một vị quan viên dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần, lớn tiếng nói, "Chư vị đồng nghiệp, bệ hạ cử động lần này là vì hoàng cực trường trị cửu an. Mốt sống xa xỉ như không thêm vào ngăn chặn, chắc chắn hại không cùng, mong rằng chư vị năng lực đã hiểu bệ hạ khổ tâm. Mặt khác, còn có một số cùng cửa hàng châu đáo người có lợi ích liên quan viên, bọn hắn coi như lâm vào khó xử." Những quan viên này trong lòng hiểu rõ này chính sách đầy được, kia đối những kia cửa hàng châu đáo người ảnh hưởng có thể quá lớn. Chính mình điểm này lợi ích, nói không chừng cũng phải đi theo bị hao tổn. Nhưng bọn hắn mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám trắng trợn địa đứng ra phản đối. Bây giờ bộ phận này quan viên chỉ là ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau ý nghĩ. Trong đó có một người nhỏ giọng đáp lại nói, "Thử, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng này chính sách đối với những kia cửa hàng châu đáo bóng người vang quá lớn, chúng ta cũng không thể không để ý tới ích lợi của bọn hắn nha." Hai bên cứ như vậy rằng co, trên triều đình bầu không khí cũng biến thành có chút trở nên vi diệu. Đúng lúc này, đốc sát viện phó Tả Đâu Ngự Sử Vương đại nhân nện bước bước chân trầm ổn đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, lớn tiếng nói, "Vừa nãy Lý đại nhân nói cực phải, vậy hạ phổ biến này chính sách là vì hoàng cực trưởng trị cửu an. Chúng ta nên toàn lực ủng hộ, tuyệt không thể bởi vì nhỏ mất lớn." Những kia cùng cửa hàng châu đáo người có lợi ích liên quan viên, nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt bên trong lộ ra sầu lo cùng không cam lòng. Bọn hắn phản bác, "Nhưng các ngươi vậy phải nhìn hiện tại châu đáo ngành nghề thảm trạng a, bao nhiêu thương nhân muốn phá sản, bao nhiêu công tượng muốn thất nghiệp, chuyện này đối với hoàng cực kinh tế cũng là có ảnh hưởng nha." Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Trên triều đình lập tức làm cho tối bụi, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Ánh nắng cùng bóng tối trên triều đình đan xen, giống như cũng tại chiếu rọi nhìn đám quan chức nội tâm mâu thuẫn cùng khác nhau. Cùng lúc đó, trong đông cung, Chu Cương chính ngồi ở chỗ kia mỹ tư tư ăn lấy thủy điểm tâm đấy. Này Chu Cương ngày bình thường thì đối với chính sách triều đình có chút để bụng, lần này châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án ra sân khấu về sau, hắn liền một mực lưu ý các phe phản ứng. Chu Cương biết rõ việc này không chỉ liên quan đến cửa hàng châu đáo người lợi ích, hơn nữa còn liên lụy đến đông đảo công tượng sinh kế, cùng với các vân quý cách sống và rất nhiều phương diện. Chu Cương vừa ăn thủy điểm tâm, bên cạnh suy nghĩ, việc này cũng không nhỏ, phải cùng đại ca thật tốt tâm sự, nghe một chút cái nhìn của hắn. Nghĩ đến đây, hắn thả ra trong tay thủy điểm tâm, vẻ mặt thành khẩn nói, "Đại ca, thừa dịp hôm nay có thời gian, huynh đệ ta hai tâm sự, châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án mang tới ảnh hưởng làm sao? Chương 397, thế cuộc rối loạn như nhà, châu đáo tân chính dẫn phát hoàng cực loạn tượng. Chương 397, thế cuộc rối loạn như nhà, châu đáo tân chính dẫn phát hoàng cực loạn tượng trong đông cung. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ, tung xuống từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban, đem kia trong khách sảnh mọi thứ đều bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Trên bàn trưng bày lấy tinh xảo thủy điểm tâm, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng mà Chu Tiêu cùng Chu Cương hai người lại vô tâm nhóm nháp, tâm tư của bọn hắn đều bị kia gần đây ra sân khấu châu đáo ngành nghề chính sách quấy được không được căn bình. Chu Tiêu chính ngồi ở chỗ kia chuyên tâm đọc sách, chợt nghe giọng Chu Cương truyền đến. Hắn ngẩng đầu mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn hòa nói, "Được, tam đệ, ngươi nhanh nói một chút." Chu Cương hắng giọng một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, "Đại ca, ngươi là không biết ta này chính sách vừa ra đài, phía dưới coi như lộn xộn. Kia cửa hàng châu đáo người nhưng thảm, đề cao thu thuế cùng hạn chế cửa hàng số lượng này hai cái cộng lại, có thể đem bọn hắn lợi nhuận không gian trên diện rộng áp xúc nhà. Liên nói những kia tiền kỳ đầu nhập to lớn cửa hàng châu đáo người đi, bạn trông cậy vào dựa vào này mua bán kiếm một món hời, tốt làm dạng dỡ tổ tông đấy. Bây giờ được chứ, tài chính hấp lại khốn khó cực kỳ, kinh doanh phí tổn còn một mực gia tăng. Thời gian này trôi qua, thật sự là như giẫm trên băng mỏng đấy, cũng không biết tương lai nên đi nơi nào." Chu Tiêu khẽ nhíu mày, chậm rãi để quyển sách trên tay xuống. Hắn lắng nghe, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chuyện này, xác thực khó giải quyết ta." Chu Cương giọng nói ngưng trọng nói tiếp, "Còn có những kia các vân quý đấy, quản lý một sống xa xỉ chính sách, vậy để bọn hắn cảm thấy không thích đứng cực kỳ. Một ít vân quý thậm chí bụng trộm lo lắng, đây có phải hay không mang ý nghĩa tự thân địa vị hội chịu ảnh hưởng. Chẳng qua cũng có như vậy một ít sáng suốt vân quý, trong lòng đã hiểu đây, hiểu rõ quá độ xa hoa xác thực bất lợi cho hoàng cực ổn định cùng phát triển. Nay không bọn hắn đã bắt đầu suy nghĩ tại mới chính sách dưới, nên như thế nào dọn cả cuộc sống của mình phương thức." Chu Tiêu gật đầu một cái, "Tam đệ, ngươi phân tích được ngược lại là rất đấu triệt. Chẳng qua phụ hoàng phổ biến này chính sách, tất nhiên là có hắn suy tính. Đương nhiên này các phe phản ứng, vậy xác thực được coi trọng. Nếu không vấn đề này làm lớn chuyện, có thể bất lợi tại triều đình ổn định a." Chu Cương bận bịu gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý nói, "Đúng vậy à, đại ca, đúng là ta lo lắng cái này đấy. Bởi vậy mới nghĩ cùng ngươi tâm sự, xem xét có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp gì tốt tới. Này chính sách mới ra đến, các phương liền cùng vỡ tổ tựa như. Ta này trong đầu một thẳng nhớ việc này, luôn cảm thấy phải hảo hảo suy nghĩ một chút, xem xét có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp đến cân đối các phương lợi ích." Chu Tiêu trầm tư một lát, đứng dậy, dạ bước đến phía trước cửa sổ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đình viện, chậm rãi nói ra, "Tam đệ, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn đây này. Chúng ta trước được nghe một chút các phe âm thanh, xem bọn hắn rốt cục có nào khó xử cùng truy cầu. Lại đi dò thám phụ hoàng bên kia ý nghĩa, sau đó lại tính toán sau đi." Chu Cương vẻ mặt nghiêm túc, cao mày nói ra, "Đại ca, ngươi cũng biết này chính sách vừa ra đài, các phương phản ứng cũng không nhỏ a, cửa hàng châu đáo người bên ấy khó khăn chồng chất, các vân quý vậy rất nhiều bất mãn. Còn có những kia châu đáo đám thợ thủ công, sinh kế cũng thành vấn đề. Thần đệ luôn cảm thấy hai anh em chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, xem xét có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp, nhất định phải nghĩ cách cân đối các phương lợi ích mới được." Chu Tiêu khẽ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Tam đệ, việc này xác thực khó giải quyết. Phụ hoàng phổ biến này chính sách, bản ý là tốt, vì quản lý mốt sống xa xỉ, nhường bách tính năng lực trôi qua càng công bằng chút ít. Nhưng hôm nay nhìn tới, các phương lợi ích đều hứng chịu tới ảnh hưởng, xác thực cần phải thật tốt châm trước một phen." Chu Cương sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy a, đại ca." Thần đệ còn quan sát được, đám quan chức đối với cái này chính sách thái độ cũng tương đối phức tạp. Một phương diện bọn hắn đã hiểu phụ hoàng quản lý mốt sống xa xỉ quyết tâm, không dám công nhiên phản đối. Bộ phận này quan viên vậy biết rõ hoàng cực cần ổn định cùng phát triển, mốt sống xa xỉ không thể trưởng. Mặt khác, một ít cùng cửa hàng châu đáo người có lợi ích liên quan quan viên, lo lắng chính sách sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của mình. Đồng thời bọn hắn vậy đang tự hỏi, như thế nào tại chấp hành chính sách trong quá trình cân đối các phương lợi ích, tránh dẫn tới không cần thiết mâu thuẫn cùng xung đột. Đang khi nói chuyện Chu Cương nét mặt có vẻ hơi sầu lo, Chu Tiêu nghe vậy nét mặt vậy càng thêm nghiêm túc. Ngay tại thế cục này rối loạn như tê dại thời điểm, lại tăng thêm biến cố mới. Lại nói kia ứng thiên phủ thành bên trong, đầu tiên là mấy nhà tiệm châu đáo gặp phải thần bí trộm cướp sự kiện. Đêm hôm ấy, nguyên hát phong cao, mấy cái bóng đen lặng yên không một tiếng động chui vào tiệm châu đáo, đợi đến trong tiệm người phát hiện lúc, hàng loạt chân quý châu đáo không cánh mà bay. Tin tức này liền như là kia đã mọc cánh chim chóc một nhanh chóng truyền ra. Cửa hàng châu đáo mọi người lòng người bàng hoàng, dân chúng vậy nghị luận ầm ĩ. Chu Cương biết được việc này sau đó, đột nhiên vô bàn một cái. Hắn đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Lẽ nào có lý đó? Vụ này trộm cướp sự kiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể là có người cố ý hành động, mục đích là phá hoại châu đáo chính sách áp dụng. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra đạo tặc, truy hồi châu đáo, ổn định lòng người." Dứt lời, Chu Cương nhanh chóng triệu tập thủ hạ quan viên cùng thị vệ, mọi người tụ tập lại. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn một vòng, lớn tiếng nói, "Chư vị, lần này tiệm châu đáo bị trộm không chỉ việc quan hệ bí mật, với lại liên quan đến ta hoàng cực châu đáo chính sách có thể hay không thuận lợi phổ biến. Các ngươi cần phải dốc toàn lực, tìm ra đạo tặc, truy hồi châu đáo. Nếu có lời biếng, quân pháp xử trí." Chúng quan viên cùng thị vệ cùng kêu lên đồng ý, Chu Cương lúc này mới qua loa thỏa mãn. Hắn tự mình dẫn đầu một đội thị vệ, vội vàng chạy tới hiện trường vụ án. Đến hiện trường sau đó, Chu Cương sắc mặt lạnh lùng. Hắn cẩn thận thăm dò nhìn mỗi một chỗ ngóc ngách, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Chu Cương một vừa tra xét, vừa hướng bên cạnh thị vệ phân phó nói, "Các ngươi cho ta cẩn thận nhìn một chút, bất kỳ cái gì chỗ rất nhỏ đều có thể là mấu chốt phá án." Vì Trương Long cầm đầu bọn thị vệ không dám sơ suất, sôi nổi tản ra, cẩn thận tìm tòi. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một ít dấu vết để lại, dường như chỉ hướng một thần bí giang hồ tổ chức. Chu Cương nhìn kia phát hiện manh mối, cau mày, tự lẩm bẩm, "Hừ, nhìn tới này người sau lưng rất là không đơn giản, dám trên đầu sóng ngọn gió này làm ra chuyện như thế tới." Nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ngay tại Chu Cương toàn lực truy tra trộm cấp sự kiện thời điểm, một ít đám thợ thủ công vì đối với chính sách bất mãn cùng sinh hoạt áp lực, lại phát khởi bãi công. Bọn hắn tụ tập tại đầu đường, từng cái mặt lộ phẫn nộ chi sắc, hô to, "Chúng ta muốn đề cao đãi ngộ, cải thiện công tác điều kiện." Sự kiện này không chỉ nhường thế cuộc càng căng thẳng hơn, với lại cũng cho Chu Cương mang đến áp lực lớn. Chu Cương nghe việc này, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng không bối rối. Một phương diện Chu Cương điều động quan viên cùng đám thợ thủ công tiến hành câu thông, mặt khác hắn tăng nhanh đối với trộm cấp sự kiện điều tra tiến độ. Chu Cương đối với kia bị điều động đi cùng đám thợ thủ công câu thông quan viên, nghiêm túc phân phó nói, "Ngươi đợi đi đến, định phải thật tốt nghe bọn hắn truy cầu, tuyệt đối không được qua loa cho xong. Muốn khiến cái này châu đáo ngành nghề đám thợ thủ công hiểu rõ, triều đình cũng không phải là không để ý bọn hắn chết sống. Này châu đáo tân chính phổ biến, cũng là vì hoàng cực lợi ích lâu dài." Nhìn thấy tương quan quan viên nhận mệnh lệnh mà đi, Chu Cương thì quay người tiếp tục vùi đầu vào trộm cấp sự kiện trong điều tra. Chương 398, đến từ phiên thuộc quốc cửa hàng châu đáo người giảm chiều không gian đả kích. Chương 398, đến từ phiên thuộc quốc cửa hàng châu đáo người giảm chiều không gian đả kích. Tại ứng thiên phủ kia lộ ra cổ vận trong ngõ phố phường, Chu Cương phái đi quan viên thương ti thương quản thự chủ sự Diệp Sâm, đang cùng một đám thợ thủ công tiến hành một hồi liên quan đến sinh kế cùng quốc sách đối thoại. Diệp Sâm thân mang quan bảo màu xanh, thân sắc mặc dù mang theo vài phần quan uy, nhưng cũng nỗ lực bày ra thân hòa thái độ, kiên nhận lắng nghe đám thợ thủ công đầy bụng bức tức. Chỉ thấy một vị thân hình gầy gò, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả châu đáo công tượng, thở phì phò mặt đỏ lên, cao giọng reo lên, "Đại nhân ấy, chúng ta đều là giữ khuôn phép tay người người. Trong mỗi ngày vất vả và địa loay hoay những cái này châu đáo, thì trông cậy vào dãy điểm sống tạm tiền. Nhưng hôm nay triều đình này chính sách biến đổi, làm ăn khó khăn nha. Tiền công cũng không có chính xác, ta này cả nhà già trẻ đều nhanh đói á. Các ngươi triều đình rốt cục còn có quản hay không? Chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính chết sống nha." Dứt lời hắn nặng nề thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Diệp Sâm cười theo, liên tục chắp tay thở dài nói, "Các vị công tượng đám thợ cả, đừng vội nha, triều đình tất nhiên là quan tâm các ngươi. Này chính sách biến động nha, thực cũng là vì ta tất cả hoàng cực trưởng trị cửu an cùng đồng bộ phát triển đây này. Chẳng qua các ngươi khó xử, điện hạ có thể đều nhất biết được nha. Điện hạ trạch tâm nhân hậu, đã chính miệng hứa hẹn, hắn chắc chắn nghĩ hết biện pháp, hết sức cải thiện mọi người lãnh ngộ. Chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng triều đình một đạo cộng đồng vượt qua trước mắt này tạm thời khó khăn. Ngày sau thời gian nha, nhất định là hội càng ngày càng tốt." Cùng lúc đó Chu Cương trong vương phủ cũng là bận tối mày tối mặt. Hắn biết rõ kia trộm cấp châu đáo sự tình đã náo được lòng người bàng hoàng. Như không nhanh chóng giải quyết, tại này châu đáo chính sách phổ biến, thế nhưng đại đại bất lợi. Thế là Chu Cương một bên tăng lớn đối với trộm cấp sự kiện điều tra cường độ, một bên quả quyết hạ thu thập đầu mối lệnh treo giải thưởng. Hắn đứng ở tấn vương phủ trong chính sảnh, thần sắc nghiêm túc, đối với mọi người cao giọng tuyên bố, "Nếu có năng lực cung cấp hữu hiệu manh mối người, cô vương thưởng thức hoàng cực bảo sao trăm sâu. Nếu có thể hiệp trợ bắt được đạo tặc người, càng là hơn nặng nghề có thưởng thức, thưởng ngân cộng thêm hoàng cực bảo sao ngàn sâu." Lệnh này vừa ra, phản phất bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào tảng đá lớn, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Không ít người nghe nói này phong phú mức thưởng, đều là nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn sôi nổi từ các nơi chạy đến ứng thiên phủ, tranh nhau hướng quan phủ cung cấp manh mối. Tại đây rất nhiều trước đến cung cấp đầu mối người bên trong, có một gọi A Phúc thông minh người trẻ tuổi, ngày bình thường liền dựa vào nhìn tại phố chợ ở giữa chân chạy làm việc vặt mà sống. Hắn vừa thấy được lệnh treo giải thưởng, con mắt cũng sáng lên. A Phúc đội vàng chạy đến quan phủ, thở hồng hộc đối với quan sai nói ra, quan ra. Thảo dân biết chút ít manh mối, kia đội trộm cắp ta hình như nhìn gặp qua, bọn hắn tại ngôi miếu hoang phía tây thành phụ cận lén lén lút lút. Kia quan sai nghe vậy không dám sơ suất, vội vàng mang theo A Phúc đi gặp phụ trách việc này tuần tra ngự sử. Tuần tra ngự sử kỹ càng hỏi thăm một phen, cảm thấy manh mối này rất có giá trị, liền đuổi nhanh lên báo cho tấn vương phủ. Cứ như vậy tại Chu Cương cùng A Dục và người giang hồ không chối từ bất bả, nhiều mặt dò xét phía dưới, kia đội trộm cắp tung tích dần dần nổi lên mặt nước. Chu Cương biết được tin tức này về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, "Tốt à, bọn này tặc tử cuối cùng muốn hiện hình. Người tới đấy, lập tức triệu tập thần long vệ. Theo cô vương nhanh chóng xuất kích, nhất định phải đem này đạo tặc đoàn băng một mẹ hút gọn. Đem bị trộm châu báu cũng đều cho cô vương đuổi trở về." Thần long vệ lệnh nhanh chóng tập kết, từng cái tinh thần phấn chấn. Bọn hắn như ra khỏi vỏ như lưới dao, tại Chu Cương dẫn đầu xuống, lao thẳng tới đám kia đạo tặc chỗ ẩn thân. Trải qua một phen kịch chiến sau đó, đạo tặc đoàn băng quả nhiên bị một mẹ hút gọn, những kia bị trộm châu báu vậy đủ số truy hồi. Phen này lôi lệ phong hành cử động, nhường ứng thiên phủ dân chúng sôi nổi giơ ngón tay cái lên, cũng làm cho mọi người thấy Chu Cương phi phạm năng lực lãnh đạo cùng năng lực ứng biến. Trải qua chuyện này, nguyên bản vì trộm cấp sự kiện lâm vào đỉnh trệ châu đáo chính sách, cũng tại Chu Cương nỗ lực dưới, tiếp tục vững bước thúc đẩy. Nhưng ai liệu này chuyện phiền toái dường như là kia giao hẹn, cắt một gốc giả lại bốc lên một gốc giả. Đông Nam Di 61 quốc thương nhân, nhìn thấy hoàng cực này châu đáo chính sách điều chỉnh con mắt cũng tỏa sáng, tựa như nhìn thấy một khối màu mỡ con mồi. Bọn hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền sôi nổi tràn vào hoàng cực thị trường. Tư thế kia quả thực muốn đem này hoàng cực châu đáo làm ăn, cho ăn sống nuốt tươi đi. Những thứ này phiên thuộc quốc thương nhân, mang đến nước lạ châu đáo kiểu dáng. Cái gì dây chuyền khảm đá quý kỳ lạ, đôi bông thai kiểu dáng độc đáo. Còn có kia vòng tay thủ công tinh xảo, món cũng lộ ra mới lạ kỉnh. Ngoài ra bọn hắn kinh doanh lý niệm vậy có chút mới lạ, cái gì mua một tặng một a, hội biên chế a, đem hoàng cực dân chúng làm cho hoa mắt. Cái này có thể cho quê hương cửa hàng châu đáo người, mang đến to lớn cạnh tranh áp lực. Chu Cương biết được việc này sau đó, cau mày, tự lẩm bẩm, đám này phiên thuộc quốc thương nhân, vẫn đúng là hội chọn lúc a, chuyên nhìn thấy ta này chính sách biến động ngay miệng tới quấy rối, thử. Trong lòng của hắn đã hiểu, cái này có thể không đơn thuần là trên buôn bán cạnh tranh, càng là đối với hoàng cực châu đáo sản nghiệp chính sách một hồi nghiêm trọng khảo nghiệm. Thế là Chu Cương quyết định tự mình xâm nhập hiểu rõ một phen. Hắn mang theo mấy cái người hầu, xuyên thẳng qua tại Ứng Thiên phủ phố lớn ngõ nhỏ, một nhà đi thăm quê hương cửa hàng châu đáo người. Đi vào một nhà quy mô khá lớn tiệm châu đáo trước, Chu Cương nhấc chân dạo bước tiến lên cửa tiệm. Trong tiệm trưởng quý họ Lý, là Ứng Thiên phủ châu đáo hành lý một vị nhân tài kiệt xuất, giờ phút này đang ngồi ở phía sau quầy than thở. Chu Cương đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lễ tân, "Lý trưởng quý, bây giờ này phiên thuộc quốc thương nhân khí thế hùng hùng, nhưng làm ta quê hương châu đáo làm ăn quậy đến là không được an bình đây này. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, làm ăn bị bọn hắn đoạt đi nha. Ngươi được tìm cách tăng lên sản phẩm chất lượng, đem phục vụ vậy làm tốt, như vậy mới có thể tại đây kịch liệt cạnh tranh bên trong đứng ở thế bất bại a." Lý trưởng quý nghe vậy vẻ mặt đau khổ đứng dậy thở dài nói, "Điện hạ, không là tiểu nhân không nghĩ a. Chỉ là này tăng lên chất lượng, làm tốt phục vụ, loại nào không được dùng tiền đấy. Này phí tổn, thật sự là quá cao a, tiểu nhân này buôn bán nhỏ, thật sự là có chút không chịu được nổi a." Chu Cương khoát khoát tay, ngắt lời lời nói của hắn. "Phí tổn sự việc, ngươi chớ muốn lo lắng. Cô Vương sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết một bộ phận, ngươi một mực dụng tâm đi làm là được." Lý trưởng quý nghe xong, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đổi bận bịu không mình hành lễ. "Đa tạ điện hạ, tiểu nhân ổn thỏa dốc toàn lực, tuyệt đối không nhường điện hạ thất vọng." Nhưng mà cái này cũng chưa hết, ngay tại Chu Cương đội vàng ứng đối phiên thuộc quốc thương nhân cạnh tranh thời điểm, kia âm thầm thế lực đối địch cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn chính bắt hết óc phá hoại châu đáo chính sách áp dụng, những thứ này thế lực đối địch tại phố chợ ở giữa giải lời đồn. "Nói cái gì này châu đáo chính sách biến đổi, về sau lão bách tính cũng mua không nổi châu đáo à, còn kích động bách tính đối với châu đáo chính sách tâm tình bất mãn." Không chỉ như vậy, những thứ này thế lực đối địch còn âm thầm giúp đỡ một ít lòng mang bất mãn cửa hàng châu đáo người, cổ động những thương nhân này liên hợp lại đối kháng triều đình. Nhưng mà Chu Cương còn không phải thế sao ăn chay, hắn bén nhạy đã nhận ra những thứ này âm mưu quỷ kế. Tại đem bên người thân tín cựu phẩm bái đường Phương Văn Diệu gọi vào trước mặt sau đó, Chu Cương thần sắc lạnh lùng phân phó nói, "Đi cho bản vương đem những kia âm thầm dở cho quỷ gia hỏa cho bắt tới, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Này châu đáo chính sách liên quan đến hoàng cực phát triển, tuyệt đối không cho sơ thất." Chương 399, giáng tại hoàng cực kinh thành dưới mí mắt dở cho quỷ, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 399, giáng tại hoàng cực kinh thành dưới mí mắt dở cho quỷ, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Hồng Vũ năm thứ 10, Ứng Thiên phủ thành một mảnh phồn hoa huyên náo. Có đó không này phồn hoa phía sau, nhưng cũng dường như dấu giếm gợn sóng phun trào mạch nước ngầm. Thần Vương phủ trong, Chu Cương đứng chắc tay, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thân tín Vương Văn Diệu thấy thế đổi bận điệu không mình hành lễ, khẽ hỏi, "Điện hạ, thế nhưng tại vì kia châu đáo sự tình lo lắng?" Chu Cương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Này châu đáo chính sách phổ biến lên, quả nhiên là khó khăn chống chất. Có thể việc này liên quan đến hoàng cực kinh tế dân sinh, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng." Phương Văn Diệu ánh mắt lẫm liệt, chém đinh chặt sắt hồi đáp, "Điện hạ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không trở lại thấy điện hạ." Chu Cương khẽ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Có lời này của ngươi, cô vương trong lòng thì an tâm một chút. Đi thôi, tất cả hành sự cẩn thận." Phương Văn Diệu gật đầu, lập tức nhận mệnh lệnh mà đi. Ngay tại Chu Cương là châu đáo sự tình hao tâm tổn trí thời điểm, hắn biết do muốn thuận lợi phổ biến chính sách, trước hết bảo đảm Ứng Thiên phủ thành an ổn. Thế là do Chu Cương tự mình ra mặt cân đối, vì A Dục cầm đầu người giang hồ cùng Cẩm Y Liễu vệ mật thiết phối hợp, triển khai một hồi nhằm vào thế lực đối địch phá hoại hoạt động bầy quét. Lúc này Ứng Thiên phủ thành bóng đêm, vốn nên là yên tĩnh tường hòa, có thể tối nay lại lộ ra một cô bất thường túc sát chi khí. Phố lớn ngõ nhỏ, ngày bình thường huyên náo tiểu quán trà lâu sớm liền đóng cửa. Dân chúng dường như vậy đã nhận ra trong không khí tràn ngập căng thẳng không khí, cũng đóng chặt cửa sổ, trốn ở trong phòng không dám lên tiếng. Vừa thăng nhiệm Cẩm Y Liễu vệ cũng chỉ huy thiêm sự từ lân thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, sắc mặt lạnh lùng được như là này đêm lạnh xương. Hắn dẫn theo một đội tinh nhuệ Cẩm Y Liễu vệ, lặng lẽ im lặng xuyên thẳng qua tại thành ngõ hẻm trong. Giống như một đám trong đêm tối báo săn, bén nhạy tìm kiếm nhìn tung tích con mồi. Một tên tòng lục phẩm chỗ trấn phủ, thấp giọng hướng từ lân bẩm báo nói, "Đại nhân, theo tuyên báo, kia thế lực đối địch tối nay muốn tại thành Nam bức bỏ nhà kho phủ cận có hành động, dường như muốn phá hoại tiền trang hoàng cực lương thảo dự trữ." Từ lân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. "Hừ, bọn này đạo trích chi đồ, dám tại ta hoàng cực kinh thành dưới mí mắt dở cho quỷ, hôm nay nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có bể." Dứt lời hắn vung tay lên, Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cùng lúc đó, A Dục và người giang hồ vậy theo phương hướng khác nhau hướng phía nhà kho bỏ hoang phía nam thành tới gần. A Dục, giang hồ gọi là Ám Ảnh kiếm hiệp, thân hình mạnh mẽ, khinh công chắc tuyệt, trong tay kia thanh bảo kiếm dưới ánh trăng hiện ra lạnh lùng ánh sáng. Hắn dẫn theo vài vị đắc lực huynh đệ, mượn bóng đêm yểm hộ tại trên nóc nhà phi tốc ghé qua, huyền giống như quỷ mị. A Dục nói khẽ với bên cạnh huynh đệ nói ra, "Các huynh đệ, lần này hiệp trợ Cẩm Y Liễu vệ vây quét những thứ này mưu toan phá hoại ta hoàng cực an ổn tập nhân, nhất định phải sử xuất toàn lực, chớ có rơi ta giang hồ hảo hiệp tên tuổi." Mọi người đều khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Làm Cẩm Y Liễu vệ cùng người giang hồ dần dần tới gần nhà kho bỏ hoang phía nam thành lúc, mơ hồ năng lực nghe được bên trong truyền đến một chút ồn ào tiếng vang. Từ Lân đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó làm cái im lặng thủ thế. Mọi người ngay lập tức nín thở trầm âm, lặng yên không một tiếng động phân tán ra đến, đem nhà kho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xuyên thấu qua nhà kho cũ nát cửa sổ khe hở, Từ Lân mơ hồ nhìn được bên trong có một đám hắc y nhân đang bận rộn địa vận chuyển nhìn một ít khả nghi đồ vật, xem bộ dáng là đang chuẩn bị thu xếp thuốc nổ loại hình phá hoại công cụ. Bên cạnh Thử Bách Hộ nhẹ nói, đại nhân, nhìn tới tuyến báo không sai, bọn hắn quả thật là muốn đối Lương Thảo dự trữ ra tay. Từ Lân lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ ra một cỗ nồng nặc sát ý, chờ bọn hắn cũng tề tiểu đến một mẹ hốt gọn, chớ có để lộ một. Đúng lúc này, trong kho hàng một tên hắc y nhân dường như đã nhận ra cái gì, thấp giọng hô, không thích hợp, bên ngoài hình như có người. Một tiếng này la lên, trong nháy mắt phá vỡ trong kho hàng bình tĩnh. Đám người áo đen kia lập tức hoảng loạn lên, sôi nổi rút ra vũ khí, chuẩn bị lên chiến. Động thủ. Từ Lân thấy thời cơ đã đến, quát khẽ một tiếng, dẫn đầu vọt vào nhà kho. Trong chốc lát bọn cẩm y vệ như mãnh hổ hạ sơn bình thường, theo bốn phương tám hướng xông vào nhà kho, tú xuân đao tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra lẫm liệt hàn quang. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền cùng hắc ý nhân giao thủ. A Dục mấy người cũng không chịu thua kém, theo nóc nhà phá cửa sổ mà vào, như là thiên hàng thần binh. A Dục bảo kiếm trong tay vung lên, liền đâm về phía một tên hắc y nhân, miệng quát, các ngươi tạp nhân, dám làm hại hoàng cực, để mạng lại. Tên kia hắc y nhân cuống quýt nâng đao ngăn cản, lại không phải A Dục đối thủ. Chỉ mấy hiệp, liền bị A Dục một kiếm đâm xuyên lồng ngực, ngã xuống đất bỏ mình. Trong kho hàng lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Bọn cẩm y vệ nương tựa theo tinh xảo đao pháp cùng chặt chẽ trận hình, không ngừng mà hướng hắc y nhân tạo áp lực. Chỉ thấy một tên phó thiên hộ thân hình lóe lên, tránh đi hắc y nhân công kích, lập tức trở tay một đao, tinh chuẩn chém vào tên kia áo đen cánh tay của người bên trên. Người áo đen kia kêu thảm một tiếng, vũ khí trong tay lập tức rơi xuống. Người giang hồ bên này, đồng dạng là cùng thi triển khả năng. A Dục một vị huynh đệ, am hiểu ám khí. Chỉ thấy trong tay hắn lắc một cái, mấy cái phi tiêu như là cỗ sao chổi bắn về phía đám người áo đen kia. Trong nháy mắt liền có hai tên hắc y nhân bị phi tiêu đánh trúng yếu hại, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà những thứ này thế lực đối địch, cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong đó một tên nhìn như thủ lĩnh người cao hắc y nhân, võ công có chút cao cường. Tay hắn cầm một thanh trường đao, tả xung hữu đột, liên tiếp chém bị thương mấy tên cầm y hề vệ. Kia thủ lĩnh bộ dáng hắc y nhân người cao cường hùng nói, thử, chỉ bằng các ngươi vậy muốn ngăn cản chúng ta. Hôm nay liền muốn nhường này ứng thiên phụ thành lâm vào hỗn loạn. Từ Lân thấy thế ánh mắt lấp liệt, tự mình hướng phía kia thủ lĩnh nào qua. Bước chân hắn như bay, thân hình linh động, trong tay tú xuân đao múa đến gió thổi không loạn. Nói quá không biết ngượng, nhìn xem ta hôm nay làm sao lấy thủ cấp của ngươi. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, không ai nhường ai. Từ Lân không hổ là cẩm y diệp vệ tứ đại cũng chỉ huy thiêm sự một trong cao thủ, hắn đao pháp bén nhọn, mỗi một đao đều mang tất sát khí thế. Người áo đen kia thủ lĩnh mặc dù cũng có chút câu chuyện thật, nhưng ở Từ Lân công kích mạnh liệt dưới, dần dần có chút chống đỡ không được. Ngay tại hai bên kịch chiến say xưa thời điểm, đột nhiên theo nhà kho trong góc lại thoát ra một đám hắc y nhân. Nguyên đến những ngày thế lực đối địch còn lưu lại một tay, Ngưu Toan từ phía sau lưng đánh lén cẩm y diệp vệ cùng người giang hồ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một tên tổng kỳ phát giác được khác thường, cao giọng hô, cẩn thận phía sau. Nhưng mà thì đã trễ, những kia mới thoát ra hắc y nhân đã phát khởi công kích. Một bộ phận cẩm y diệp vệ cùng người giang hồ, tại bất ngờ không để phòng sôi nổi bị thương. Chẳng qua cẩm y diệp vệ cùng người giang hồ, rốt cuộc nghiêm chỉnh huấn luyện lại kinh nghiệm phong phú. Tại ngắn ngủi bối rối sau đó, bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh trận hình, quay người lên địch. A Dục một bước xa phóng tới kia mới thoát ra mập lùn hắc y nhân, bảo kiếm trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, trong nháy mắt liền chặn thế công của bọn hắn. Muốn đánh lén, không dễ dàng như vậy. Lúc này Từ Lân cùng người áo đen kia thủ lĩnh quyết đấu vậy đến thời khắc mấu chốt. Từ Lân nhìn xem đúng thời cơ, một bén nhọn xoay người, tránh đi hắc y nhân thủ lĩnh một đao. Đúng lúc này hắn mượn xoay người lực đạo, toàn lực vung ra một đao kia chính giữa hắc y nhân thủ lĩnh cái cổ. Người áo đen kia thủ lĩnh trợn to mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trường đao trong tay len ken một tiếng rơi xuống, lập tức cầm vang ngã xuống đất bỏ mình. Chương 400, xây dựng ứng thiên phủ thành tường VSC chế tạo cỡ lớn thiết giáp lâu thuyền. Chương 400, xây dựng ứng thiên phủ thành tường VSC chế tạo cỡ lớn thiết giáp lâu thuyền. Lại nói kia một hồi kịch liệt nhà kho chi chiến, theo thế lực đối địch thủ lĩnh ầm vang ngã xuống, thế cục trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắc y nhân bên này vốn là dựa vào thủ lĩnh uy vọng cùng kia một cô chơi liều chống đỡ, giờ phút này không có người lãnh đạo, lập tức sĩ khí đại tỏa, dường như kia hết rồi đầu con rồi, loạn trận cước. Lại nhìn hoàng cực quan phe thế lực bên này, cẩm y liệt vệ cùng người giang hồ đó cũng đều là nghẹn lấy một cố kinh đấy. Thấy này cơ hội tốt, sao có thể buông tha? Bọn hắn lập tức như mãnh hổ hạ sơn bình thường, phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, hô tiếng giết rung trời. Chỉ đem những kia còn lại hắc y nhân giết đến là ném mũ quan giáp, cho đến đem nó dần dần bị chém giết hầu như không còn. Phen này chiến đấu kịch liệt tiếp theo, trong kho hàng cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nhưng này bình tĩnh cảnh tượng a, lại lộ ra một cỗ thảm thiết kình. Nổ ngang trên đất địa nằm ngửa thi thể của hắc y nhân, trang diện kia thực sự là thây ngang khắp đồng, máu tươi cũng đem mặt đất cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Mà cẩm y liệt vệ cùng người giang hồ bên này đâu, cũng không ít người bị thương, có che lấy vết thương, cố nén kịch liệt đau nhức, có thì dựa vào vết tường, miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử vật lộn, tiêu hao quá nhiều thể lực. Từ Lân đứng, nhìn trước mắt này một mớ hỗn độn chẳng cảnh. Mặc dù hắn hơi thở hổn hển, nhưng sắc mặt nhưng như cũng lạnh lùng được như là trong ngày mùa đông hàn băng. Chỉ thấy Từ Lân ánh mắt kia sắc bén cực kỳ, phảng phất muốn xuyên thấu mảnh máu này tanh, nhìn thấy phía sau ẩn giấu càng nhiều âm mưu quỷ kế. Lập tức hắn lạnh lùng mở miệng nói, thanh lý hiện trường, xem xét có hay không có cá lọt lưới. Giọng Từ Lân không lớn, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Tuyệt không thể khiến cái này mưu toan phá hoại ta hoàng cực an ổn tập nhân, lại có cơ hội làm mưa làm gió. Đúng, đại nhân. Bọn cẩm y vệ cùng kêu lên đáp, thanh âm kia vang dội mà chỉnh tề, lộ ra một cỗ hoàng cực quân người già dặn cùng kiên quyết. Đúng lúc này, lòng vẫn còn sợ hai A Dục đi lên phía trước. Hắn một bên sắt trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu, một bên nói với Từ Lân, lần này có thể may mắn mà có cẩm y liễu vệ chư vị huynh đệ à, nếu không chỉ bằng chúng ta người giang hồ mấy người này, một trận có thể không dễ dàng như vậy đánh thắng. Những hắc y nhân kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân vật hung ác, nếu không phải các huynh đệ phối hợp được an ý như vậy, ngày hôm nay còn không biết được gấp bao nhiêu người ở chỗ này đây. Từ Lân nghe lời nói này, khẽ gật đầu, trên mặt nét mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Chẳng qua hắn giọng nói chuyện, ngược lại là dịu đi một chút. Cũng đã tạ các ngươi người giang hồ tương trợ, hôm nay một trận chiến này, coi như là cho những thứ này thế lực đối địch một đả kích trầm trọng. Để bọn hắn hiểu rõ tại ta hoàng cực kinh thành, dung không được bọn hắn làm càn. Này đốn tiên phủ an ổn, đây chính là quan hệ đến tất cả hoàng cực căn cơ, tuyệt không thể khiến cái này hạng giá áo túi cơm cho pha trộn. Dứt lời mọi người liền bắt đầu xử lý đến tiếp sau công việc, tỉ mỉ địa tìm kiếm mỗi một cái góc, bảo đảm ứng thiên phủ thành an ổn cùng bình tĩnh đến để khôi phục. Lại nói lúc này, Chu Cương đang đứng tại vương phủ chỗ cao, nhìn qua phương xa phồn hoa, nhưng lại giấu giếm vận sóng ứng thiên phủ thành. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, này châu đáo chính sách phổ biến con đường, thật đúng là long đong a. Vốn nghĩ năng lực thuận thuận lợi lợi địa nhường này chính sách rơi xuống đất, cho bách tính lưu chút ít phúc lợi, vậy là đại mình kinh tế thêm chút sức sống. Có thể không có nghĩ rằng, dọc theo con đường này đúng là như vậy khó khăn không ngừng. Chẳng qua cô vương nhất định phải đem nó thuận lợi phổ biến xuống dưới, tuyệt không thể nhường hoàng cực ổn định cùng phát triển chịu ảnh hưởng. Này giang sơn của đại minh, đây chính là phụ hoàng bất vất vả và đánh xuống, cũng không thể tại ta chỗ này gây ra rủi ro. Ngay tại này châu đáo sự tình náo loạn đến xôn xao sùng sục thời khắc, ở vào trong hoàng cung Chu Nguyên Trường lại đưa ra một liên quan đến quốc vận hoàng cực kế hoạch lớn, xây dựng ứng thiên phủ thành tường hòa chế tạo cỡ lớn thiết giáp lâu thuyền. Kế hoạch này một khi đưa ra, lập tức trên triều đình hạ nhấc lên một hồi kịch liệt thảo luận dậy sóng. Dường như bình tĩnh mặt hồ bị quăng vào một khỏa tảng đá lớn, khơi dậy ngàn cơn sóng. Trên triều đình, võ tướng nhóm từng cái đó là ma quyền sát trưởng, kích động a. Giống như chuyện này phải là quyết định đến, bọn hắn lập tức có thể khoác ra trận, thi thố tài năng một phen. Trong đó có một vị tên là Triệu Hiến chỉ huy đồng chi, chính là đã chết khai quốc công thần Triệu Đức Thắng chi tử. Nay Triệu Hiến ngày thường lưng hùm vai gấu, vẻ mặt khí khái hào hùng. Hướng kia trong triều đình ở giữa vừa đứng, liền rõ ràng nhìn một cỗ tướng môn hổ tử bài phong kình. Chỉ thấy hắn sải bước đi đến trong triều đình ở giữa, đầu tiên là cùng cung kính kính chắp tay thở dài, sau đó mới cao giọng nói ra, "Bệ hạ, thần cho rằng ứng ưu tiên chế tạo thiết giáp lâu thuyền." Bệ hạ ngài nghĩ a, này hải ngoại mậu dịch lợi nhuận, đây chính là to lớn vô cùng nha. Ta hoàng cực nếu có thể phát triển mạnh trên biển mậu dịch, vậy coi như có thể vì nước nhà đem lại phong phú tài nguyên. Này bằng nhiều, chuyện gì không làm được a? Thú hồ còn có thể biểu hiện ra hoàng cực quốc uy, nhường những kia các nước hải ngoại đều biết ta hoàng cực lợi hại. Quan trọng nhất là, có cường đại hải quân có thể trấn nhiếp xung quanh quốc gia, bảo hộ hoàng cực đông nam duyên hải an toàn. Đây là một công nhiều việc sự tình, mong rằng bệ hạ nghĩ lại a. Triệu Yến vừa dứt lời, một bên vài vị võ tướng liền sôi nổi gật đầu phụ họa. Một vị dáng người khôi ngô võ tướng cao giọng nói ra, Triệu chỉ huy nói cực phải nha. Bệ hạ, bây giờ các nước hải ngoại đối với ta hoàng cực cũng là kính sợ có phép. Nếu có thể phát triển mạnh trên biển mậu dịch, nhất định có thể để cho ta hoàng cực uy danh truyền xa. Đến lúc đó, ta hoàng cực hạm đội hướng kia trên biển vừa mở, những kia man di tiểu quốc còn không phải ngoan ngoãn địa nghe lời. Cái này có thể đều là thật sự chỗ tốt à? Bệ hạ có thể không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này nha. Một vị khác cùng Triệu Hiến quan hệ hơi tốt võ tướng, vậy đi theo phụ hòa nói, đúng vậy à, bệ hạ. Chế tạo thiết giáp lâu thuyền, có thể để ta hoàng cực thủy sư như hổ thêm cánh. Những kia ngấp nghé ta hoàng cực duyên hải nơi man di, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Chúng ta cũng không thể chỉ riêng trông coi này một mẫu ba phần đất, được ra bên ngoài phát triển, đây mới là đại quốc phong phạm nha. Trong lúc nhất thời, trên triều đình võ tướng bên này tiếng hô khá cao. Cả đám đều cùng hưng phấn, hận không thể lập tức thì khởi công chế tạo kia thiết giáp lâu thuyền. Mà các quan văn cái này là đâu, lại là một phen khác cảnh tượng. Một vị tên là Tiền Tệ quan văn, chậm rãi đứng dậy. Tiền này làm thì ta, chính là Ngô Việt võ túc vương 14 đời tôn. Một bộ thanh sam, khí chất nho nhã, trong lúc phất tay cũng lộ ra một cố văn nhân phong độ trí thức. Chỉ thấy Tiền Tệ trước không nhanh không chậm chỉnh lý một chút ống tay áo, động tác kia ưu nhã cực kỳ, giống như này trên triều đình tranh luận cũng không có quan hệ gì với hắn tựa như. Chỉnh lý xong ống tay áo về sau, Tiền Tệ mới không nhanh không chậm nói ra, "Bệ hạ, chúng thần cho rằng, ưu tiên xây dựng ứng thiên phủ thành tường mới là việc cấp bách. Tường thành là hoàng cực quan trọng công sự phòng ngự, có thể bảo hộ bách tính sinh hoạt tài sản an toàn. Tại trước mắt thế của dưới, trong nước vẫn có một ít không ổn định nhân tố, tăng cường thành phòng kiến thiết là ắt không thể thiếu. Ngoài ra dựa theo Tấn Vương điện hạ trước đó lời nói, xây dựng tường thành có thể cung cấp hàng loạt cơ hội việc làm dịu bách tính sinh kế vấn đề. Bệ hạ, còn xin ngài suy nghĩ cẩn thận a." Đợi đến Tiền Tệ nói xong, chung quanh các quan văn cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 401, nước cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ta đều muốn. Chương 401, nước cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ta đều muốn. Ứng Thiên phủ trên triều đình, bầu không khí ngưng trọng. Binh bộ nhậm chức Nhạc Thiểu Phượng háng giọng một tiếng, nhẹ nói, "Tiền đại nhân nói được có lý nha. Bệ hạ, bây giờ tuy nói thiên hạ sơ định, nhưng thiên hạ này nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực sóng ngầm phun trào, khó đảm bảo không có đạo trích chi đổ gây chuyện. Tường thành này vậy coi như là ta ứng thiên phủ bình chướng, chỉ có tường thành kiên cố mới có thể bảo vệ ta hoàng cực bách tính an cư lạc nghiệp. A, tường thành tựu giống với là bách tính thủ hộ thuẫn, nếu hết rồi này thuẫn, bách tính sao có thể an tâm sống qua ngày đâu. Nhạc Thiêu Phượng vừa dứt lời, một vị khác cùng hắn quan hệ cá nhân rất thân quan văn đuổi bước lên phía trước một bước, phụ hòa nói, không sai, nhạc đại nhân nói cực phải. Huống hồ tường thành này một sáng xây xong, kia không chỉ có riêng là thủ hộ bách tính đơn giản như vậy, cũng là ta hoàng cực quốc lực một loại hiển lộ rõ ràng đấy, vậy hạ rừng không thể coi thường nha. Ngay nhìn một cái kia ứng tiên phủ tường thành, tu được lại cao lại dày. Hướng trước mắt người đời như thế một lập, không phải cũng có vẻ ta hoàng cực lực lượng mười phần nha. Gọi những kia lòng mang ý đồ xấu ngoại bang cũng tốt, trong nước loạn thần tặc tử cũng được, đều phải cân nhắc một chút. Trên triều đình lập tức nghị luận ở Mỹ, tạo thành hai phái hoàn toàn khác biệt ý kiến. Chu Cương đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, lại nghiêm túc nghe nhìn các phe ý kiến. Trong lòng của hắn hiểu rõ này trước mắt tranh luận hai cái hạng mục, bất luận là xây dựng tường thành hay là chế tạo thiết giáp lâu thuyền, vậy nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hoàng cực tương lai đi về phía đây này. Nhưng này hoàng cực vừa kiến quốc không lâu, hiện giai đoạn tài nguyên quả thực có hạn, triều đình nhất định phải làm ra một sáng suốt lại cân nhắc lợi hại quyết sách mới được. Chu Cương về đến Tấn Vương phủ về sau, liền một đầu đâm vào thư phòng, đóng cửa khổ tư lên. Kia trong thư phòng, cả phòng điện tịch tài liệu chất như núi. Chu Cương thì tự giam mình ở bên trong, đối với những thứ này điện tịch là lật ra lại lật, xem đi xem lại. Có đôi khi hắn nhìn xem quá mức nhập thần, ngay cả trong phủ người làm trong nhà tới trước đưa cơm. Tại cửa ra vào gọi mấy tiếng, Chu Cương cũng phảng phất như không nghe thấy, đơn giản chính là mất ăn mất ngủ. Hắn cứ như vậy tập trung tinh thần địa suy nghĩ, hai cái này bộ môn lợi và hại được mất, đến cùng nên như thế nào lựa chọn mới tốt. Trong lúc này, Chu Cương còn cố ý tìm đến rất nhiều có kinh nghiệm công tượng cùng nhu sĩ. Mọi người tề tụ tại Tấn Vương phủ một gian trong sảnh, vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi xuống. Chu Cương trước tiên mở miệng nói ra, hôm nay đem chư vị mời đến, chính là muốn cùng nhau thương thảo, này xây dựng tường thành cùng chế tạo thiết giáp lâu thuyền sự tình. Hai chuyện này với ta hoàng cực đều ý nghĩa phi phạm, nhưng khi hạ tài nguyên có hạn, thật sự là khó mà song toàn, mong rằng chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình đây này. Công Đâu Khí bước bước hàm đâu, chậm rãi nói ra, điện hạ, này xây dựng tường thành nhà, lão thần ngược lại là có chút kinh nghiệm. Tường thành nếu có thể tu được kiên cố cao lớn, quả thật có thể tại trong ngắn hạn cực đại tăng cường ứng thiên phủ năng lực phòng ngự, bảo đảm một phương này bách tính an toàn không ngại. Chỉ là này hao phí nhân lực vật lực vậy không ít đây này. Một vị mưu sĩ đúng lúc này gật đầu đồng ý, nói thêm, công vua đại nhân lời nói rất đúng. Chẳng qua chế tạo thiết giáp lâu thuyền, mặc dù cần thiết tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ rất nhiều, mạo hiểm vậy tương đối khá lớn. Nhưng lâu dài đến xem, hắn ý nghĩa chiến lược không thể khinh thường, a vừa có thể nhờ vào đó khai thác thị trường ngoài nước, cũng có thể xúc tiến ta hoàng cực phát triển kinh tế, cùng ngoại bang bù đắp nhau đây này. Mọi người ngươi một lời ta một lời địa xâm nhập nghiên cứu hai cái bộ môn lợi và hại, cân nhắc nặng nhẹ. Chu Cương ngồi ở một bên, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì khẽ gật đầu, đồng thời đem lời của mọi người một một ghi ở trong lòng. Chu Cương suy xét đến xây dựng tường thành, quả thật có thể tại trong ngắn hạn tăng cường ứng thiên phủ năng lực phòng ngự, bảo hộ bách tính an toàn. Nhưng mà chế tạo thiết giáp lâu thuyền thì có lâu dài hơn ý nghĩa chiến lược. Vừa có thể khai thác thị trường ngoài nước, cũng có thể xúc tiến phát triển kinh tế. Nhưng đánh tạo thiết giáp lâu thuyền cần đại lượng tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ, mạo hiểm vậy tương đối khá lớn. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Chu Cương cuối cùng nghĩ ra một điều hòa phương án. Hắn lần nữa tiến cung, đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, đầu tiên là cùng cung kính kính không mình hành lễ nói, "Cha, nhi thần trải qua một phen tự hỏi, có một phương án nghĩ hiện lên cho phụ hoàng." Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm nhưng lại lộ ra mấy phần tự ái. Hắn nhìn Chu Cương, khẽ cười nói, "Cương nhi, có cái gì phương án, nói nghe một chút." Chu Cương sắc mặt nghiêm túc nói, "Nhi thần đề nghị trước khởi động tường thành xây dựng công trình, đồng thời tổ chức công tượng cùng tương quan kỹ thuật chuyên gia, nghiên cứu thiết giáp lâu thuyền thiết kế cùng kiến tạo kỹ thuật. Tại tường thành xây dựng trong quá trình, có thể từng bước tích lũy tài chính cùng kinh nghiệm, là ngày sau chế tạo thiết giáp lâu thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Kể từ đó, vừa năng lực trước bảo hộ ứng thiên phủ phòng ngự an toàn, cũng có thể là tương lai hải ngoại mậu dịch phát triển đặt vững cơ sở. Không biết phụ hoàng ý như thế nào?" Chu Nguyên Chương nghe Chu Cương phương án, khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Hắn mặt mỉm cười, nhìn Chu Cương nói ra, "Cương nhi, ngươi phương án này nghĩ đến chu toàn, rất có chính trị trí tuệ cùng quyết sách năng lực, cứ dựa theo cái phương án này thi hành đi." Nhưng mà phương án này tuy được đến Chu Nguyên Chương tán thành, lại bị một ít tập đoàn lợi ích mãnh liệt phản đối. Những kia cùng hải ngoại mậu dịch có quan hệ mật thiết thương nhân, nghe xong muốn trước xây dựng tường thành, lo lắng hội kéo dài thiết giáp lâu thuyền kiến tạo tiến độ, ảnh hưởng bọn hắn thương nghiệp lợi ích. Trong đó một vị tên là Tôn Hải buôn bán trên biển thương nhân, nhìn xấu xí, đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, xem xét chính là loại đó tinh thông tính toán người. Hắn lòng như lửa đốt địa tại triều đình bên trong bốn phía hoạt động. Chỉ thấy Tôn Hải giữ chặt một vị quan viên tay áo, đau khổ cầu khẩn nói, "Đại nhân, cái này không thể được a. Trước tu tường thành, kia thiết giáp lâu thuyền lúc nào năng lực tạo tốt lắm. Ta này hải ngoại mậu dịch coi như tất cả phải nhờ nó rồi, ngài nhưng phải giúp đỡ năn nỉ một chút nha." Vị kia quan viên nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bỏ qua tay áo của hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, "Tôn lão bản, đây là bệ hạ cùng Tấn Vương điện hạ định xuống phương án, không phải ngươi ta có thể tùy ý sửa đổi." Tôn Hải lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy những quan viên khác, trong miệng không dừng lại lẩm bẩm, "Đại nhân, ngài liền xin thương xót đi, quan hệ này đến chúng ta tài sản tính mạng a." Tại Tôn Hải lãnh đạo dưới, một bộ phận buôn bán trên biển thương nhân vậy bắt đầu tại triều đình bên trong bốn phía hoạt động, cố gắng sửa đổi Chu Nguyên Chương quyết định. Bọn hắn có vây quanh đám quan chức máy dày đòi hỏi, có thì ở sau lưng làm chút ít tiểu động tác, ý đồ ảnh hưởng triều đình quyết sách. Nhưng mà triều đình đại sự, như thế nào một ít buôn bán trên biển thương nhân năng lực tùy tiện sửa đổi. chẳng qua phen này dày vò, ngược lại cũng là nhường này triều đình trên dưới cái bây thế, càng biến đổi thêm phức tạp. Đồng thời một ít giữ gìn quan viên, đồng dạng đối với Chu Cương nói lên cái phương án này biểu thị ra lo lắng. Sắp đảm nhiệm Phúc Kiến đô chuyển vận Diêm sứ Lý Mẫn, cao mày lo lắng địa nói với Chu Nguyên Trường, bệ hạ, chế tạo thiết giáp lâu thuyền mạo hiểm quá lớn, có thể hao phí hàng loạt tài lực vật lực, lại không nhất định năng lực lấy được hiệu quả dự chủ. Hay là tập trung tinh lực trước xây dựng ứng thiên phủ thành tường, bảo đảm hoàng cực khu vực Giang Nam an toàn ổn định đi. Một vị khác tại công bộ nhậm chức phái bảo thủ quan viên, vậy phụ hòa nói, đúng vậy à, vậy hạ. Này kiến tạo thiết giáp lâu thuyền sự việc, chúng ta vậy không có nhiều kinh nghiệm. Lỡ như làm hư, vậy nhưng liền thiệt phái. Hay là ổn thỏa điểm, trước tiên đem tường thành xây xong rồi nói sau. Lúc này Chu Cương mặc dù gặp phải to lớn khó khăn, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn biết rõ cái này quyết sách tầm quan trọng, vậy đã hiểu nhất định phải kiên định thúc đẩy phương án của mình. Chương 402, cướp hàng giết người vô đạo nghĩa, đoạt của Nhiễu Hải Tang Thiên Lương. Chương 402, cướp hàng giết người vô đạo nghĩa, đoạt của Nhiễu Hải Tang Thiên Lương. Hồng Vũ trong năm ứng thiên phủ, đúng như một bức chậm chậm triển khai rộng rãi bức tranh. Mặt trời mới mọc hào phóng đất là hắn phụ thêm một tầng sáng chói kim sa, cả tòa thành chỉ ở chỗ nào dạng rỡ quang huy dưới, mặc dù đã hiển lộ ra chói mắt phồn hoa. Có đó không này phồn hoa phía sau, lại như quần quần sóng ngầm biển sâu, ẩn giấu rất nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ, chính chờ đợi người hữu tâm đi tìm kiếm, đi hóa giải. Chu Cương, vị này sinh tại hoàng thất, lòng mang chí khí phiên vương. Sớm tại tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền thường theo trưởng bối du lịch tứ phương. Đoạn kia trải nghiệm, giống như in dấu thật sâu khắc ở Chu Cương sâu trong linh hồn ấn ký, thời khắc tỉnh táo trong hắn. Đồng thời vậy tạo nên nhìn Chu Cương đối với hoàng cực Giang Sơn xã tắc đặc biệt nhận biết. Lúc đó hoàng cực, cương vực bao la bát ngát, các nơi phong thổ khác lạ. Đúng như một bức do vô số sắc thái lộng lấy mảnh vỡ, ghép lại mà thành cự hình ghép hình. Nhưng mà vùng duyên hải một màn kia màn thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, lại như bén nhọn gai hung hăng vào Chu Cương viên kia trẻ tuổi mà mẫn cảm tâm, làm hắn thật lâu khó mà tiêu tan. Mỗi khi Chu Cương đi theo trưởng bối dấu vết hoạt động tới gần bờ biển, kia tàn sát bừa bãi sau bừa bộn hình tượng, liền không hề có điểm báo trước sông vào mí mắt. Chỉ thấy những kia phảng phất theo địa ngục chạy ra ác quỷ, dương nhanh múa vuốt nhào về phía không hề phòng bị làng trại. Trong chốc lát, bình tĩnh làng trại liền bị sợ hãi vẻ lo lắng bao phủ. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt sông phá nguyên bản yên tĩnh. Bén nhọn địa hoa phá trường không, trên mặt biển quanh quẩn, phảng phất là mảnh đất này phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Phong ốc tại nhóm giấy lên hừng hực trong liệt hỏa đau khổ và mèo, đổ sụp, không bao lâu liền hóa thành từng mảnh cháy đen phế tích. Như là bị bóng tối vô tình thôn vẹ hy vọng, chỉ còn lại tường đổ trong gió run lẩy bẩy. Trong nhà chỉ có điểm này tài vật, vậy bị cướp bóc trống không. Dân chúng hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn tứ phía, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng bất lực. Bộ dáng kia dường như bị lạc tại báo tố bên trong cô nhạ, không biết nơi nào là về tổ. Chu Cương nhìn qua từng cảnh tượng ấy nhân gian luyện ngục chẳng cảnh, trong lòng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, một cô đau buồn phẫn nộ tỉnh tự nhiên sinh ra. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, âm thầm thế nói, ta nhất định muốn là đại mình con dân tìm được một phần an ổn, để bọn hắn không còn gặp như thế cực kỳ bi thảm cực khổ. Cũng là tại đây du lịch trên đường, Chu Cương may mắn cùng viên thuộc quốc thương nhân từng có mấy lần tình cờ trò chuyện. Lúc đó hải ngoại mậu dịch mặc dù đã như đầu mùa xuân mầm non, tại hoàng cực mảnh này rộng lớn thổ địa biên giới lần đầu xuất hiện mánh khóe, nhưng quy mô còn tiểu. Lại bởi vì hoàng cực tại hàng hải phương diện phòng ngự yếu kém, có thể buôn bán trên biển giống như bị dây thừng trói buộc chim bay, phát triển được cực kỳ gian nan. Một nhật, Chu Cương tại cảng phụ cận ngẫu nhiên gặp một vị phiên thuộc quốc thương nhân. Thương nhân kia quần áo hoa lệ, sắc mặt lộ ra không khéo. Chu Cương lập tức tiến lên cùng với nó bắt chuyện lên, nghe nói hải ngoại nơi kỳ chân dị bảo vô số, mậu dịch lui tới cũng là tấp nập, không biết các hạ đối với cái này có gì giải thích. Thương nhân kia khẽ không lời, cung kính đáp, điện hạ nói cực phải. Các nước hải ngoại thật có rất nhiều chân quý đồ vật, nếu có thể thông suốt mậu dịch, tại hai bên đều là đại lợi. Chỉ là này trên biển mạo hiểm khá cao, hải tặc hoành hành, thuyền an toàn thực khó đảm bảo chướng đây này. Chu Cương nghe xong khẽ nhíu mày, đúng lúc này hắn lại hỏi, vậy theo các hạ ý kiến, nếu muốn phát triển này hải ngoại mậu dịch, việc cấp bách xác nhận chuyện gì? Phiên thuộc quốc thương nhân suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, theo tiểu nhân ý kiến, hàng đầu là muốn có kiên cố thuyền, năng lực chống cự trên biển sóng gió cùng cường đạo xâm nhập. Còn nữa chính là ven bờ muốn có thể tin phòng ngự, như thế mới có thể nhường các thương nhân an tâm thương hành a. Cùng phiên thuộc quốc thương nhân lần này giao lưu, nhường Chu Cương như nhặt được chí bảo. Cái kia ánh mắt nhạy cảm, trong nháy mắt phát giác được hải ngoại mậu dịch ẩn chứa to lớn tiềm lực. Giống như nhìn thấy một khỏa dấu ở dưới biển sâu Minh Châu, đang phát ra mê người quan mang. Nhưng mà trước mắt duyên hải bách tính chịu đủ nỗi khổ hiện trạng, lại giống như một đạo khó mà vượt qua là trời, vô tình bắt ngang tại hải ngoại mậu dịch tiến một bước phát triển con đường bên trên. Những kinh nghiệm này như là tinh mịn sợi tơ, tại Chu Cương trong lòng dần dần phát họa ra trước xây dựng tường thành bảo hộ an toàn, lại chế tạo thuyền bọc sắt trợ lực hải ngoại mậu dịch phát triển hành vi lam đồ. Nhưng Chu Cương cũng không phải là loại đó trời sinh có thể đem tất cả bảy mưu nghĩ kế người, hắn tuy có nhìn đầy ngập nhiệt tình cùng quyết tâm, có thể ở sâu trong nội tâm vậy cất giấu chính mình lo lắng cùng nhược điểm. Chu Cương biết rõ chính mình có khi vô cùng nội vàng, tại xử lý rất nhiều sự vụ lúc, dễ bởi vì phần này vội vàng mà xem nhẹ một ít chi tiết. Cái này cũng thường thường nhường hắn tại sau này thúc đẩy trong quá trình lâm vào bị động, giống như một chiếc tại biển rộng mênh mông bên trong đi thuyền lại bị lạc hướng đi thuyền, chỉ có thể ở sóng cả bên trong gian nan dãy rủa. Lúc đó hoàng cực, mặt ngoài phồn vinh, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Duyên hải bách tính thâm thụ quấy rối nỗi khổ, mỗi lần tới tập đều là một hồi tai họa ngập đầu, sinh hoạt không được an bình. Đất liền biên cương cũng thỉnh thoảng nhận lang dã và dân tộc du mục chính quyền quấy nhiễu, bất ổn. Kinh tế bên trên, hải ngoại mậu dịch tuy có phát triển lại nhận hạn chế rất nhiều, buôn bán trên biển thương nhân cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà ở này rộng lớn hoàng cực cương thổ bên trên, dân chúng cách sống vậy bày biện ra rõ ràng thời đại đặc sắc. Tại thành trong trấn, phố lớn ngõ nhỏ giống như từng đầu chạy xuôi sinh hoạt khí tức dòng sông, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, đúng như đầy sao tô điểm tại bầu trời đêm. Đi vào kia buôn bán tơ lụa bộ trang, liền có thể nhìn thấy kia lụa là màu sắc tươi đẹp, tính chất mềm mại, phảng phất là chân trời dáng mây cắt may mà thành, dẫn tới không ít nhà giàu sang các nữ quyến liên tiếp vào xem. Nơi này không thể nghi ngờ là các nàng chế tác y phục lựa chọn hàng đầu nơi. Lại nhìn kia bán bút, mặc, giấy, nghiên văn phòng tứ bảo cửa hàng, trong tiệm thường thường tụ mãn văn nhân mặc khách. Bọn hắn hoặc ngâm thi tác vẽ, hoặc nghiên cứu và thảo luận học vấn. Kia ánh mắt chuyên chú, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại trong tay giấy bút. Nếu như đến gần sau đó, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn hắn thấp giọng trò chuyện. Một vị thư sinh trẻ tuổi đối với chính mình vừa hoàn thành hoa tác, nhẹ giọng hỏi lão giả bên cạnh: "Tiên sinh, người xem bức tranh này của ta, có thể có mấy phần thần vận?" Lão giả khẽ gật đầu, vê râu cười nói: "Ừm, hậu sinh khả úa." Bức họa này bút pháp mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng đã rất có ý cảnh. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Trong quán trà thì là tiếng người huyên náo, tam giáo cựu lưu hội tụ ở đây. Nói chuyện trời đất, nghị luận thế gian muôn màu, kia thanh âm huyên náo dường như một đám ong mật tại ông tác hưởng. Người bình thường phần lớn mặc vải thô áo gai, vì sinh kế cần mẫn khổ nhọc. Các nam nhân hoặc là tại đồng ruộng trồng trọt, kia màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời long lánh khỏe mạnh rực rỡ. Bọn hắn quốc, một chút lại một chút địa lật qua lại thổ địa, phản phất đang cùng đại tiến hành nhìn một hồi im ắng đối thoại. Đồng ruộng một vị lớn tuổi nông phu, đối với tới gần đồng bạn hô: "Ha ha, lão trương, năm nay này hoa màu nhìn có thể cũng không tệ lắm đặc, xem ra lại là cái bội thu năm nha." Lão trương cười lấy đáp lại nói: "Ha ha, đúng vậy à, thì ngóng trông ông trời phù hộ, đừng đến cái gì thay bệnh. Năng lực thu nhiều chút ít lương thực, trong nhà lao tiểu thì không lo ăn xuyên rồi. Còn có một số tượng hộ tại công xưởng trong xử lý nhìn như là nghề mộc, thợ rèn và nghề thủ công, truy đánh kim trúc tiếng leng keng, cái cưa cắt chém vật liệu gỗ tê tê âm thanh, xen lẫn thành một khúc đặc biệt lao động chương nhạc." Chương 403, nhưng nhìn thế gian cùng giàu có, vất vả cần cù đổi được phúc tưởng miên. Chương 403, nhưng nhìn thế gian cùng giàu có, vất vả cần cù đổi được phúc tưởng miên. Tại đây thiên hạ của đại minh, thời gian liền như là kia róc rách chảy xuôi suối nước, bình tĩnh lại có thứ tự địa trải qua. Các nữ nhân tất nhiên là trông coi trong nhà một phương thiên địa, lo liệu nhìn kia thiên đầu vạn tự việc nhà. Kia đình viện một góc, vài vị phụ nhân đang ngồi ở dưới ánh mặt trời ấm áp, mảnh khảnh ngón tay tại sợi tơ ở giữa thành thạo địa xuyên qua, liền như là linh động hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng. Này nuôi tầm dệt vài công việc, thế nhưng các nàng trong sinh hoạt chuyện khẩn yếu, cả nhà già trẻ mặc chi phí đều phải dựa vào này một kim một chỉ tỉ mỉ dệt thành đấy. Người một nhà thời gian, tuy nói bình bình đạm đạm, nhưng cũng trôi qua rất là phong phú. Thế gian này đều có các cách sống, các thủ các bản phận. Liên như là này hoàng cực vì lễ giáo trị quốc, tôn này ti có thứ tự quan niệm sớm đã như là rễ cây bình thường, thật sâu đâm vào trái tim của mỗi người. Lại nhìn kia đầu đường cuối ngõ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt trong nhưng lại lộ ra một cố uy của kình. Phàm là nhìn thấy quan lại nhân gia cố kiệu lắc lắc ung dung đi đến, đường phố dân chúng liền đuổi vội cung kính địa né tránh ở một bên. Túi đầu xuống, túi người, hành lễ như nghi thức. Kia tư thế đúng như khiêm tốn đông lúa, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, không dám chậm trễ chút nào. Một nhật, ánh nắng vừa vặn, một cố hoa lệ đến cực điểm tiểu quan chậm rãi đi đến đường đi bên trong gương. Kia cố kiệu mạ vàng bé thải, màn kiệu theo gió lắc nhẹ, lộ ra một cố quý khí. Hai bên bách tính thấy vậy, sôi nổi giống như thủy triều hướng hai bên tránh ra. Một vị lão giả chính mang theo tiểu tôn tử tại bên đường đi dạo, nhìn thấy chiến trận này, đuổi vội vươn tay giữ chặt bên cạnh tiểu tôn tử. Chỉ thấy thần sắc hắn căng thẳng lại nghiêm túc, thấp giọng dặn dò: "Tôn nhi, nhanh túi đầu hành lễ nha. Đây chính là quan lão gia cố kiệu, có thể nghìn vạn lần không dám va chạm, cẩn thận dẫn xuất mầm thai vạ đây này." Tiểu tôn tử chẳng qua 6-7 tuổi bộ dáng, một đôi mắt to trong lộ ra ngây thơ cùng tò mò. Nghe lời của gia gia, mặc dù hắn không rõ nội tình, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn gật đầu, đi theo gia gia cùng nhau cung cung kính kính hành lễ. Chỉ là kia đôi mắt nhỏ trâu lại nhịn không được vụng trộm đánh giá kia cố kiệu, trong đầu tràn đầy mới lạ, nghĩ này trong tiệu quan lão gia rốt cục là cái gì bộ dáng. Mà ở kia rộng lớn nông thôn nơi, tông tộc sức mạnh liền như là kia nguy nga đại sơn, vững vàng đặt ở mỗi một cái tộc trong lòng của người ta. Mỗi khi gặp quan trọng ngày Tết, hay là gặp được đại sự gì, toàn tộc già trẻ liền sẽ như là về tổ chim chóc bình thường, tê tụ ở chỗ nào trang nghiêm túc mục trong từ đường. Do trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối ra mặt, chủ trì cúng tế các loại hạng hoạt động. Kia từng bộ cổ lão truyền thống tập tục, đều là đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới, một tơ một hào cũng loạn không được. Ở chỗ nào trong đường, dưới ánh nến, thuốc lá lượn lờ, mọi người đều nét mặt trang trọng nghiêm túc, giống như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Lại hình như năng lực nương tựa theo này không khí, đông chốc liền trở về kia xa xôi quá khứ, đi lắng nghe tổ tông nhóm dạy bảo. Lại nói này tiến cử chọn người tài chế độ hưng thịnh, thật đúng là nhường vô số người đọc sách điên cuồng a. Ở chỗ nào từng gian tối tăm trong thư phòng, không biết bao nhiêu thư sinh chính treo đèn đêm đọc. Vì chính là một ngày kia năng lực bước vào hoàn lộ, làm rạng rỡ tổ tông. Tiêu giống với tại đây trấn nhỏ một chỗ nơi hẻo lánh, có một gian nho nhỏ thư phòng. Mờ nhạt đèn dầu ở trên bàn sách lóe ra ánh sáng yếu ớt, một vị thư sinh trẻ tuổi chính mượn này ảm đạm tia sáng, túi đầu như si như say địa khổ đọc lấy. Kia quyển sách trong tay hắn càng không ngừng lật qua lật lại, phảng phất là hắn cùng nào biết biết thế giới câu thông duy nhất cầu nối. Lúc này thư sinh trẻ tuổi mẫu thân nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, trong tay của nàng bưng lấy một bát còn bốc hơi nóng suốt, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Mẹ già chậm rãi đi đến thư sinh bên cạnh, nhẹ nói, con à, cũng đã trễ thế như vậy, đừng mệt muốn chết rồi thân thể nha, hút miếng canh nghỉ với ta. Thư sinh trẻ tuổi chính đọc được kia chỗ mấu chốt, lòng tràn đầy đầy mắt đều là trong sách câu chữ. Chỉ thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt không nhịn được phất phất tay nói ra, nương, ngày trước để ở đâu đi. Ta này chính đọc được quan trọng chỗ đâu, đợi lát nữa lại uống. Lúc này thư sinh trẻ tuổi ở chỗ nào mở nhạt dưới ngọn đèn, vùi đầu khổ đọc thân ảnh. Liên như là từng cái cố chấp bơm bướm, liều lĩnh nào về phía nào biết hòa diễm. Giống như thế gian mọi thứ đều cùng thư sinh trẻ tuổi không quan hệ, chỉ có sách này bên trong càn khôn mới là hắn chỗ truy tìm. Văn hóa phương diện đấy, này hoàng cực thật đúng là một mảnh phồn vinh hương thịnh chi tượng. Thi tử ca phú như là kia ngày xuân trong tranh nhau nở rộ phồn hoa, đồng bộ phát triển. Văn nhân nhã sĩ nhóm cả ngày qua lại phụ sướng, tác phẩm xuất sắc nhiều lần ra. Đó mới tình bốn phía cảnh tượng, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Trong cung đình, càng là hơn thường thường tổ chức các loại đặc sắc xuất hiện văn hóa hoạt động. Liên nói kia ca múa biểu diễn đi, lùa mỏng man vũ, tiếng nhạc du dương, giống như đem người đưa vào kiếp như mộng như ảo tiên cảnh trong. Còn có kia thi từ giải thi đấu, mấy vị văn nhân mặc khách tụ tập lại, từng cái ma quyền sát trường, cũng muốn tại này trên sàn thi đấu mở ra thân thủ, chiếm được cái cả sảnh đường thải. Tại một hồi có chút thịnh đại thi từ giải thi đấu bên trên, chỉ thấy mấy vị tài tử giai nhân vây ngồi ở kia điêu lan vẽ tòa nhà trong thính đường. Một vị phong độ nhẹ nhàng tài tử, tay nắm một thanh tinh xảo quạt xếp, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động, liền đứng dậy, ý cười đầy mặt nói, hôm nay có hạnh cùng chư vị đồng đạo cùng tụ tập ở đây, quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn. Lại nhìn ta cái này đầu tân tác, mong rằng các vị vui lòng chỉ giáo. Dứt lời vị này tài tử liền háng giọng một tiếng, cao giọng ngâm một câu thơ. Đồng ruộng lao động lưng hướng lên trời, phố chợ buôn ba năm tháng sắc, khổ lực nghiêng thân nhu no bụng ấm, cùng dân tận lực trông mong bình yên. Gian nan vất vả mưa tuyết đều nếm khắp, tuổi gạo dầu muối vẫn nhớ mong, nhưng nhìn thế gian cùng giàu có, vất vả cần cù đổi được phúc từ miên. Kia câu thơ theo trong miệng hắn ngâm ra, giống như mang theo một cô ma lực. Trong lúc nhất thời, trong thính đường lặng ngắt như tờ, mọi người đều đắm chìm trong đó mới tình bốn phía trong không khí. Liên phảng phất vị này ngẫu hứng làm thơ tài tử, thực sự là theo cổ đại đi tới giai nhân nhã sĩ đồng dạng. Dân gian cũng là phi thường náo nhiệt, các loại hí khúc ban tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Liên như là kia truyền bá sung sướng sứ giả, vì bách tính nhóm mang đến vô tận sung sướng. Những kia hí khúc chuyện xưa, hoặc là giảng thuật trong lịch sử anh hùng hào kiệt, rong ruổi xa trường, anh dũng giết địch anh liệt sự tích, hoặc là diễn lại dân gian tình yêu truyền thuyết, kia buồn chiến miên, bi hoan ly hợp tình cảm khúc mắc, không sâu sắc hấp dẫn lấy dân chúng trái tim. Tại thôn trên quảng trường, một đám bách tính ngồi vây chung một chỗ, chính say sưa ngon lành địa quan sát hí khúc biểu diễn. Một vị đại tẩu nhìn nhập thần, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, cười lấy đối với người bên cạnh nói ra, này kịch thật là tốt nhìn xem đấy, mỗi lần nhìn xem cũng cảm thấy như là tự mình đã trải qua những kia chuyện xưa đồng dạng. Người bên ngoài nghe, vậy vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng a. Những thứ này danh linh diễn thật đúng là rất sống động, đem nhân vật kia thần thái, tình cảm cũng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, thật khiến người ta bội phục nha. Những kia danh linh nhóm trên đài một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động cũng phảng phất có được ma lực thần kỳ, có thể đem khán giả đưa vào kia trầm động chập trùng trong chuyện xưa. Giống như bọn hắn chính là cố sự bên trong nhân vật, tự mình trải nghiệm nhìn những kia bi hoan ly hợp, để người thấy vậy là như si như say. Tại dạng này thời đại dưới bối cảnh, Tấn Vương Chu Cương, vị này lòng mang chí lớn thiên vương, trong lòng sớm đã có liên quan đến quốc vận hoàng cực to lớn kế hoạch. Hắn biết do muốn đem kế hoạch này thuận lợi thúc đẩy, không phải phải tranh thủ càng nhiều người ủng hộ không thể. Thế là ở chỗ nào trong Tấn Vương phủ, một hồi tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, như vậy kéo ra màn che. Chương 404, Đường Tống đều bởi vì buôn bán trên biển mà cường thịnh, hoàng cực vì sao không thể bắt trước? Chương 404, Đường Tống đều bởi vì buôn bán trên biển mà cường thịnh, hoàng cực vì sao không thể bắt trước? Tấn Vương phủ bên trong phòng yến hội, một mảnh vàng son lộng lẫy, sáng chói đèn đuốc đem mỗi một chỗ ngóc ngách cũng chiếu rọi được chiếu sáng rạng rỡ. Kia giường cột chạm chỗ phía trên tinh mỹ đồ án, giống như cũng như nói vương phủ tôn quý cùng xa hoa. Chu Cương hôm nay cố ý mời một đám trong triều rất có ảnh hưởng lực quan biên, tại hải ngoại mậu dịch bên trong thanh danh truyền xa buôn bán trên biển thương nhân, cùng với những kia túc trí đam mưu, năng lực nhìn rõ thời thế mưu sĩ nhóm. Giờ phút này mọi người chính lần lượt ngồi vào vị trí, trong lúc nhất thời trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt. Nhưng này náo nhiệt trong, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cố vi rượu lại ý vị sâu xa bầu không khí. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị. Chu Cương chậm rãi đứng dậy, hắn thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, áo choàng thượng thêu lên chỉ vàng tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang chói sáng, càng thêm nổi bật lên Chu Cương dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao chén rượu trong tay, mắt sáng như đuốc. Lập tức Chu Cương chậm rãi tại trên thân mọi người một quét qua, ánh mắt kia lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, nhưng lại xen lẫn mấy phần mong đợi. Đúng lúc này hắn mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay mời mọi người đến, thực là có chuyện quan trọng thương lượng. Cô Vương muốn cùng mọi người tâm sự về xây dựng tường thành cùng chế tạo thuyền bọc sắt sự tình. Phương án này tuy nói tại phổ biến thời khắc, bị một ít chất vấn, nhưng cô Vương tin tưởng chỉ muốn mọi người năng lực ổn định lại tâm thần. Tỉ mỉ hiểu rõ trong đó lợi và hại, chắc chắn đã hiểu cô Vương một phen dụng tâm đây này." Chu Cương dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía. Hắn thấy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khác nhau, liền nói tiếp, "Trước tu ứng tiên phủ thành tưởng, cũng không phải là cô Vương không để mắt đến hải ngoại mậu dịch tầm quan trọng. Chư vị lại nghĩ bây giờ thế đạo này, tuy nói mặt ngoài nhìn như thái bình, nhưng thiên hạ này đại thế mây gió biến ảo, khó đảm bảo không có cái lơ như nha. Có kiên cố tường thành thủ hộ, ta hoàng cực con dân mới có thể an cư lạc nghiệp, khỏi bị kia rối loạn nỗi khổ. Huống hồ tường thành này xây dựng, đồng thời cũng là tại vì chế tạo thiết giáp lâu thuyền tích lũy tài nguyên. Hai chuyện này kỳ thực là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, á hy vọng mọi người có thể chống đỡ cô vương, cộng đồng là Đại Minh phát triển ra một phần lực nha. Mọi người nghe Chu Cương lời nói, phản ứng không giống nhau. Có người khẽ gật đầu, dường như đang suy tư đạo lý trong đó, rơi vào trong trầm tư. Vậy có người thì cau mày, mặt lộ vẻ khó xử. Còn có người lại tại nhỏ giọng thầm thì nhìn cái gì, thần tình kia phảng phất là gặp phải cực kỳ khó giải quyết nan đề. Chu Cương trong lòng đã hiểu, muốn thật sự nhường mọi người tin phục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chính mình kia nóng nảy tính tình cũng không thể tái phạm, hạ xuống quyết tâm đến, thật tốt ứng đối mới được. Đúng lúc này, một vị buôn bán trên biển thương nhân đứng lên, người này chính là tại giới kinh doanh rất có ảnh hưởng lực Trần Như Hải. Chỉ thấy hắn thân mang một thân gấm vóc trường bào, kia trường bào chất cực kỳ khảo cứu, phía trên thêu lên tinh mỹ hoa văn hiện lộ rõ ràng hắn phú quý. Trần Như Hải lúc này đầu đội một đỉnh tinh xảo mũ nhỉ, vành nón hạ cặp mắt kia xoay tích chuyển. Trên mặt của hắn treo lấy một bộ khôn khéo xảo quyệt nụ cười, để người xem xét liền biết là cái khó đối phó chủ. Căn cứ Chu Cương hiểu rõ, Trần Như Hải là người khôn khéo xảo quyệt. Hắn nhiều năm tại hải ngoại mậu dịch bên trong sờ soạn lần mò, trải qua vô số sóng gió. Tại tích lũy tài phú kết xù đồng thời, vậy luyện thành Trần Như Hải một thân cân nhắc lợi hại câu chuyện thật. Lần này nghe nói Chu Cương muốn trước tu thường thành, trong lòng của hắn bản tính đánh cho nhanh chóng. Trần Như Hải biết rõ khả năng này hội đối với việc buôn bán của mình sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi, bởi thế là làn sóng phản đối bên trong một thành viên. Chỉ thấy hắn cau mày, thần sắc cung kính nói với Chu Cương, điện hạ, ngài này tu tưởng thành sự việc, chúng ta thật sự là lo lắng a, đầu tiên càng thuế phú sợ là môn trướng, cái này trướng chúng ta những thứ này buôn bán coi như ăn không tiêu nha. Ngài nghĩ a, chúng ta làm hải ngoại mậu dịch, lợi nhuận vốn là mỏng, toàn bộ nhờ đi lượng. Nay thuế phú một gia tăng, phí tổn có thể thật lớn đề cao, đến lúc đó tiền kiếm được còn chưa đủ nộp thuế đây này. Tiếp theo mậu dịch lộ tuyến cũng có thể sẽ biến, sự biến đổi này việc buôn bán của chúng ta coi như toàn bộ loạn rồi. Càng nếu là bởi vì tu tưởng thành mà có chỗ biến động, kia thuyền của chúng ta chỉ cập bến, hàng hóa dỡ hàng và hàng loạt công việc cũng được sắp xếp lại, cái này có thể phiền phức lớn hơn rồi. Chúng ta những thứ này buôn bán, có thể chịu không được dạng này dày vào nha. Chu Cương đội vàng giải thích nói, Trần lão bản, chư vị đừng nội. Trước xây dựng tường thành cũng không có nghĩa là bỏ cuộc thiết giáp lâu thuyền kiến tạo, mà là vì tốt hơn địa thực hiện lâu dài mục tiêu. Cô Vương ở đây hứa hẹn, hội hết sức là hải ngoại mậu dịch sáng tạo có lợi điều kiện, bảo hộ mọi người hợp pháp lợi ích. Càng thuế phú sự tình, cô Vương sẽ cùng ngành tương quan bàn bạc, tận lực duy trì hiện trạng. Về phần mậu dịch lộ tuyến, cũng sẽ ở quy hoạch tường thành kiến thiết lúc đầy đủ suy xét, tránh đối với mọi người tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Ngài cứ yên tâm đi, cô Vương định sẽ không để cho chư vị làm ăn bởi vì tường thành này xây dựng mà bị hao tổn. Trần Như Hải nghe Chu Cương lời nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này điện hạ nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thật có thể làm đến sao? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn việc buôn bán của mình bị hao tổn. Nghĩ đến đây, hắn mặt ngoài mặc dù không mãnh liệt đến đâu phản đối, nhưng vẫn như cũ tâm còn lo nghĩ. Trời sinh tính đa nghi Trần Như Hải, chuẩn bị thời khắc lưu ý lấy thế cục phát triển, tốt là việc buôn bán của mình nhu cầu được ra. Đúng lúc này, lại có một vị tên là Lý Sùng Nghĩa công bộ giữ gìn quan viên đứng lên. Chỉ thấy Lý Sùng Nghĩa thân mang một thân quan bảo màu xanh, kia quan bảo màu sắc hơi có vẻ âm trầm, giống như vậy nổi bật cái kia cứng nhắc thủ cựu tính cách. Chỉ thấy Lý Sùng Nghĩa khuôn mặt cứng nhắc, mặt bên trên cơ hồ không có gì nét mặt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ thủ cựu khí tức, giống như đối với tất cả tân sự vật cũng ôm một loại bài xích thái độ. Lý Sùng Nghĩa trời sinh tính cứng nhắc thủ cựu, luôn luôn giữ vững an ổn thứ nhất, thiếu sinh sự đoan làm quan lý niệm. Hắn nghe nói Chu Cương muốn rèn đúc tuyển bộc sát, trong lòng liền nghĩ thầm nói thầm. Lý Sùng Nghĩa cao mày nói với Chu Cương, điện hạ, này chế tạo thiết giáp lâu thuyền mạo hiểm quá lớn nha. Vạn một thất bại, hao phí nhân lực vật lực coi như trôi theo dòng nước, chuyện này đối với hoàng cực thế nhưng tổn thất không nhỏ a, ngài nghĩ, chúng ta hoàng cực bây giờ tuy nói quốc lực coi như cường thịnh, nhưng cũng không chịu nổi dạng này dày vào nha. Nay thuyền bọc sắt chế tạo, kỹ thuật yêu cầu cao, tài liệu cần thiết vậy khan hiếm. Lỡ như tại chế tạo quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Chu Cương ánh mắt kiên định, hai tay chắp tay, thành khẩn đáp lại nói, Lý đại nhân, cô Vương cho rằng khai thác hải ngoại mậu dịch đối với hoàng cực phát triển cực kỳ trọng yếu, chế tạo thiết giáp lâu thuyền cũng là thuận theo thời đại nhu cầu. Lý Sùng Nghĩa cau mày, lo lắng nói, điện hạ, việc này mạo hiểm không nhỏ a. Chu Cương tiến về phía trước một bước, nét mặt sụp sôi nói, Lý đại nhân, mặc dù có phong hiểm, nhưng thông qua hợp lý quy hoạch cùng chuẩn bị, là có thể giảm xuống mạo hiểm cũng thu hoạch lợi ích lâu dài. Trong lịch sử không thiếu thành công chi lệ, sớm tại đường triều thời kỳ, theo kỹ thuật hàng hải phát triển cùng kinh tế phồn vinh, con đường tơ lụa trên biển dần dần hướng khởi. Quảng Châu, Tuyền Châu và duyên hải cảng thành thị, thuận thế mà lên đã trở thành quan trọng ngoại thương bến cảng. Đường triều triều đình tại những này cảng thiết lập thị bạc ti, chuyên môn quản lý hải ngoại mậu dịch sự vụ, tượng trưng thu thuế quan, kiểm tra hàng hóa các loại. Lý Sùng Nghĩa có hơi ngửa đầu, truy vấn, điện hạ, sau đó thì sao? Chương 405, quá độ dân chủ, có thể chính là một tràng tai nạn. Chương 405, quá độ dân chủ, có thể chính là một tràng tai nạn. Chu Cương chắp tay sau lưng ở sau lưng, tại đây hoa lệ nhưng lại lộ ra mấy phần ngưng trọng bầu không khí trong tính đường, qua lại càng không ngừng giảm bước. Thần tình kia ở giữa tràn đầy gióng giạc chi sắc, chỉ nghe được lời của hắn thao thao bất tuyệt chảy xuôi mà ra. Chư vị có biết, đến Tống Triều, con đường tơ lụa trên biển càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Lý Sùng Nghĩa có hơi nghiêng người, trong ánh mắt mang theo trở mong, nói ra, điện hạ, thần xin lắng hay nghe. Chu Cương rất thẳng xuống lưng, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nói chuyện say sưa nói. Đại Tống thợ khéo tạo thuyền kỹ thuật trên diện rộng đề cao, tạo ra thuyền kiên cố lại đi thuyền hiệu suất xuất sắc, là hải ngoại mậu dịch phát triển cung cấp nền móng vững chắc. Còn nữa, Tống Triều triều đình có ánh mắt, đối với hải ngoại mậu dịch khai thác mở ra cổ vũ chính sách. nới lỏng thương nhân ra biển hạn chế, để bọn hắn năng lực đi xa tìm kiếm, còn giảm xuống thuế quan thu hút hải ngoại thương nhân. Đoạn kia thời kỳ hoa hạ tơ lụa, đồ sứ, trà hàng loạt lối ra hải ngoại, vậy theo hải ngoại nhập khẩu hương liệu, châu báu, dược liệu các loại quý hiếm vật phẩm. Lý Sùng Nghĩa vuốt vuốt hàm râu, nét mặt chuyên chú hỏi, điện hạ, Tống triều những thứ này cử động, lại mang đến cái nào chút chỗ tốt? Chu Cương hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, thần sắc sục sôi nói, hải ngoại mậu dịch phồn bình mang tới cũng không chỉ là phát triển kinh tế, nó tượng vô hình mối quan hệ kết nối các quốc gia văn hóa, kéo theo giao lưu truyền bá. Đường Tống thời kỳ thành thị duyên hải, bởi vậy thành vị quốc tế hóa trung tâm thương nghiệp. Tuy nói khai triển trên biển mậu dịch đứng trước rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng bằng vào nghị lực cùng trí tuệ thành công đi ổn. Lý đại nhân, cô vương nói, chính là hy vọng ngài năng lực vì hoàng cực phát triển lâu dài làm trọng, ủng hộ cô vương kế hoạch. Ngồi ở một bên Lý Sùng Nghĩa nghe Chu Cương lời nói này, lại là khoe miệng có hơi cong lên, trong lòng thì âm thầm nghĩ ngợi, này tấn vương à, cuối cùng vẫn là niên thiếu khí thịnh, cả ngày liền nghĩ làm một ít tinh thiên động địa đại động tác. Hừ, cũng đừng đến lúc đó chọc ra thiên đại rắc rồi đến, vậy coi như muốn liên lụy chúng ta tất cả triều đình đi. Ta nhưng phải thật tốt chằm chằm vào điểm, tuyệt không thể nhường hắn như vậy làm ẩu. Nghĩ đến đây, Lý Sùng Nghĩa mặt ngoài ngược lại cũng chưa tiếp qua nhiều địa mở miệng ngăn cản, chỉ là kia sắc mặt vẫn như cũ lộ ra mấy phần không đồng ý có đó không này, phía sau hắn dĩ nhiên đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải liên hợp mặt khác những cái kia cái tư tưởng giữ gìn đám quan trước, âm thầm mưu kế tỉ mỉ một phen, suy nghĩ cái kia như thế nào mới có thể càng thêm có chỗ hiệu quả ngăn cản Chu Cương này một kế hoạch. Kể từ đó, này trên yến hội bầu không khí vẫn như cũ có vẻ hơi nặng nề ngột ngạt, phảng phất là một đám mây đen bao phủ tại chúng nhân trong lòng phía trên. Chu Cương trong lòng tất nhiên là rất rõ ràng, mấy cái này phản đối tiếng gầm như là không thể thích đáng địa tiến hành xử lý. Kia trong lòng mình mưu đồ cái này to lớn kế hoạch, chỉ sợ là khó mà thuận lợi phổ biến đi xuống. Thế là Chu Cương thừa dịp mọi người trò chuyện khoảng cách, bất động thanh sắc đem vài vị ngày bình thường có chút nghề trọng tâm phúc mưu sĩ gọi đến một bên trong sảnh, chuẩn bị cùng bọn hắn thật tốt xâm nhập địa nghiên cứu thảo luận một phen ở trong đó môn đạo. Mấy vị này bị gọi mưu sĩ, đó cũng đều có các câu chuyện thật, đều là Chu Cương ngày bình thường cực kỳ tin cậy người. Trong đó có một vị tên là Triệu Yên người trẻ tuổi, nhìn chính là mi thanh mục tú bộ dáng, khí chất nho nhã bất phàm, phảng phất là kia theo trong sách vỡ đi ra người khiêm tốn đồng dạng. Hắn thở nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, tài sáng tạo gọi là một nhanh nhẹn. Đối với thế gian này cái bấy thế, càng là có cực kỳ bén nhạy sức quan sát, thường thường năng lực nhìn thấu, rất nhiều người bên ngoài chỗ coi nhẹ chỗ mấu chốt. Còn có một vị chính là tên là Tôn Bá Đạt lão giả, năm tháng trên mặt của hắn khắc xuống từng đạo thật sâu nếp nhăn, nhưng cũng lắng động xuống vô cùng kinh nghiệm phong phú. Tôn Bá Đạt cả đời này a từng phụ tá đếm rõ số lượng vị trong triều trọng thần, đối với trong quan trường những cái này còn cong nhiêu nhiêu cùng với thế gian mọi việc vận hành chi đạo, đó cũng đều là am hiểu sâu tại tâm đây này. Một vị khác thì là tuổi trẻ tài cao Trương Khải Văn, người này am hiểu mưu lược quy hoạch sự tình, đối với quân sự cùng phương diện kinh tế đều là rất có nghiên cứu. Đầu hắn bên trong nhìn những cái này mới là ý tưởng cùng độc đáo giải thích, thường thường có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Mọi người sôi nổi đến đông đủ sau đó, Chu Cương hơi khẽ cau mày. Kia sắc mặt lộ ra một chút vẻ sầu lo, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị tiên sinh đấy, hôm nay trên yến hội kia phiên tình hình, các ngươi cũng đều là nhìn đến chân thật. Cô Vương mưu đồ này xây dựng tường thành cùng chế tạo thuyền bọc sắt sự tình, gặp được lực cản vậy thì thật có phải không tiểu a, tuy nói cô Vương đã là hết sức đi giải thích nói rõ trong đó quan hệ lợi hại, có thể nhìn trong lòng mọi người những cái này lo nghĩ, dường như vẫn như cũng là chưa thể hoàn toàn tiêu trừ lấy này. Các ngươi hay nói xem, chuyện này rốt cục nên làm như thế nào là tốt lắm." Triệu Hiên dẫn đầu cung kính khom người thi lễ một cái, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc lại thành khẩn nói ra, "Điện hạ, việc này theo tại hạ góc nhìn đấy, quả thực là gấp không được nha, cần chậm chậm mưu toan mới có thể. Ngài nhìn những cái này xử lý buôn bán trên biển các thương nhân, bọn hắn lo lắng đơn giản chính là cảng thuế phú có thể hay không bởi vì này tưởng thành xây dựng mà có chỗ dâng lên, cùng với kia mậu dịch lộ tuyến sẽ hay không vì vậy mà xảy ra thay đổi nha. Mà công bộ những quan viên kia nhóm đâu, thì là sầu lo chế tạo thuyền bọc sắt chuyện này chỗ tồn tại rất nhiều mạo hiểm đây này. Bọn hắn đều có các lo lắng, chúng ta nếu là muốn hóa giải những thứ này lo nghĩ, vậy thì phải đúng bệnh hút thuốc, từng bước, chậm rãi đi hóa giải mới được." Chu Cương khẽ gật đầu, sắc mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nói, "Triệu tiên sinh, ngươi nói những đạo lý này, cô Vương tự nhiên là đã hiểu. Chỉ là kế hoạch này có thể quan hệ ta hoàng cực tương lai, thật sự là trở không nổi nha. Nhưng tất nhiên tất cả mọi người có những thứ này cái lo nghĩ, vậy cũng chỉ có thể dựa theo ngươi nói, chậm rãi đến rồi. Có thể cụ thể nên làm như thế nào, còn phải nghe các ngươi vài vị cao kiến đây này." Tôn Bá đã không chút hoang mang địa vớt ve chính mình kia thật dài hàm râu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thâm thúy. "Điện hạ, lão thần cho rằng đối với những kia buôn bán trên biển thương nhân lo lắng, còn thật sự có thể khai thác một ít thực tế cử động đến tiến hành trấn an. Tỷ như nói có thể chuyên môn thiết lập một chuyên hạng quỹ ngân sách. Nếu là ngày sau bởi vì này tường thành xây dựng dẫn đến cảng thuế vốn có chỗ ba động, như vậy liền từ này quỹ ngân sách bên trong thông qua tương ứng khoản tiền đến đền bù những thương nhân kia có thể biết bị tổn thất. Về phần kia mậu dịch lộ tuyến nha, không ngại tại tường thành này quy hoạch mới bắt đầu liền mời những kia biết rõ hàng hải sự tình nhân sĩ chuyên nghiệp tham dự vào thương thảo bên trong đến, cần phải bảo đảm trình độ lớn nhất thượng sẽ không ảnh hưởng đến mậu dịch bình thường tiến hành." Chu Cương nghe Tôn Bá Đạt lời nói này sau đó trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt hắn vậy nổi lên một nụ cười vui mừng, "Tôn tiên sinh kế này rất tốt nha, kể từ đó có thể thật sự có thể để cho những kia buôn bán trên biển thương nhân an tâm không ít đây này. Vậy đối với công bộ quan viên chỗ lo lắng chế tạo thuyền bọc sắt mạo hiểm một chuyện, lại nên như thế nào đi ứng đối đâu?" Trương Khải Văn tiến lên một bước, sắc mặt lộ ra mấy phần tự tin, lớn tiếng nói, điện hạ, chế tạo thuyền bọc sắt mạo hiểm không nhỏ, nhưng cũng không phải không cách nào khống chế. Chu Cương nhíu mày, ánh mắt đội vàng hỏi, ồ, làm sao khống chế? Trương Khải Văn có hơi không người, thần sắc tự tin nói, đầu tiên, chúng ta có thể tại cả nước phạm vi bên trong rộng khắp chiêu mộ thợ khéo, đem các phương kỹ nghệ tinh xảo người tập trung lại. Mọi người cùng nhau nghiên cứu thuyền bọc sắt chế tạo công nghệ, cứ như vậy liền có thể trên diện rộng đề cao xác suất thành công. Chương 406, ứng tiên phủ bên trong, Tấn Vương phủ nguy nga đứng sững sững, giống một tòa thành trung chi thành, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng xa hoa. Bước vào vương phủ cửa lớn, trước mắt là một mảnh khoáng đạt đình viện. Phiến đá xanh lát thành mặt đất vương bước chân bóng, khe hở ở giữa trận có vài cọn ngoan cường cỏ nhỏ nhô ra xanh nhạt đầu. Tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như tại từ trước đến giờ khách gật đầu thăm hỏi. Đình viện hai bên trưng bày lấy mấy tôn hình thái khác nhau thạch thú, có dương nhanh muốn bước, làm bộ muốn lao vào, giống như đang bảo vệ vương phủ an bình. Có ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái bình tĩnh, lộ ra một cỗ xưa cũ trang trọng khí tức. Dọc theo trong đình viện ở giữa đá vụn đường mòn tiến lên, liền có thể nhìn thấy một tòa khí thế hùng vĩ điện đường, đó chính là vương phủ ngày bình thường bàn bạc chuyện quan trọng chỗ. Điện đường mái cong bên trên, hoa văn trang sức nhìn tinh mỹ thủy thú đồ án. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra màu vàng kim quang mang, sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy xuống mái hiên, xông lên tận trời. Màu son cửa lớn trầm trọng mà trang nghiêm, trên cửa khảm nạm nhìn đồng đinh sắp xếp chỉnh tề, vài khỏa rồi rào. Tại năm tháng ma luyện dưới, vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt đồng quang, chứng kiến nhìn vương phủ hưng suy vinh đục. Trong điện phủ, càng là hơn một mảnh trắng lệ. Treo cao mái vòm phía trên, vẽ tô màu thải lộng lẫy khung trang trí đồ án. Có tường vân đoá, có long phượng bay lượn. Kia tinh tế tỉ mỉ bút pháp, rực rỡ sắc thái, để người giống như đưa thân vào tiên cảnh trong. Bốn phía trên vách tường, treo lấy một vài bức quý báu tranh chữ, hoặc sơn thủy thanh lưu, hoặc nhân vật tiên sống, đều là làm thế danh gia tác phẩm, là cung điện này tăng thêm mấy phần cao nhã nghệ thuật không khí. Phòng khách bên trong trưng bày lấy mấy hàng đại bảng gỗ hoa lê ghế dựa, trên ghế dựa điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ. Phốn hoa, thủy chim và đồ án xen vào nhau tinh tế, hiện lộ rõ ràng đám thợ thủ công tinh xảo kỹ nghệ. Cái bàn đều tản ra nhàn nhạt chất gỗ mùi thơm ngát, cùng trong không khí tràn ngập hương sông khí tức qua lại giao hòa, tạo nên một loại vừa trang trọng vừa thích ý không khí. Giờ phút này Chu Cương ngồi ngay ngắn ở điện đường trong chủ vị, thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, bào thượng chỉ vàng treo lên tinh xảo vân vân tại ánh nến chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú, như có điều suy nghĩ nghe mưu sĩ nhóm cao đàm phát luận. Trương Khải Văn đứng ở phòng khách bên trong, thần sắc sục sôi, nói chuyện say sưa. Điện hạ, theo thần ý kiến, làm hạ nếu muốn phát triển trên biển công việc, có thể trước từ hai phương diện bắt đầu. Thứ nhất, có thể thiết lập chuyên hạng quỹ ngân sách, dùng để đền bù những kia tại buôn bán trên biển bên trong bị tổn thất thương nhân. Kể từ đó, các thương nhân hết rồi nỗi lo về sau, buôn bán trên biển mới có thể càng thêm đồng bộ phát triển. Chu Cương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư, ra hiệu Trương Khải Văn nói tiếp. Trương Khải Văn nói tiếp, tiếp theo chính là này thuyền bọc sắt sự tình. Điện hạ, chế tạo thuyền bọc sắt cũng không thể một lần là xong, a chúng ta trước tiên có thể chế tạo cỡ nhỏ thuyền bọc sắt mô hình tiến hành thí nghiệm, thông qua lần lượt thí nghiệm sửa đổi không ngừng công nghệ cùng thiết kế. Đợi kỹ thuật thành thục sau đó, lại đại quy mô chế tạo không muộn. Nói xong hắn dùng hai tay khoa tay ra lớn nhỏ khác nhau hình dạng, bộ dáng kia rất là nghiêm túc. Giống như giờ phút này trong tay thật có từng chiếc thuyền bọc sắt mô hình bình thường, vì tăng cường nói rõ việc này khả thi. Chu Cương hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn Trương Khải Văn. Trong mắt của hắn dần dần nổi lên một tia sáng, dường như đối với này đề nghị có chút rung động. Trương Khải Văn tiếp tục nói, còn nữa, chế tạo thuyền bọc sắt tài liệu cần thiết, phải trước thời hạn bố cục nha. Cần mở rộng mua sắm con đường, cần phải bảo đảm cung ứng sung túc, chất lượng thừa. Như vậy vừa có thể giảm xuống mạo hiểm, cũng có thể nhường công bộ quan viên nhìn thấy chúng ta chuẩn bị đầy đủ, ngày sau làm việc cũng có thể càng thêm thông thuận. Nói xong Trương Khải Văn vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Chu Cương, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng đạt được công nhận nóng bỏng. Chu Cương sau khi nghe xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cao giọng nói ra, Khải Văn này sách rất hay nha. Như vậy, có thể thật sự có thể bỏ đi không ít người lo lắng đây này. Chỉ là hai chuyện này cần thiết nhân lực, vật lực, tài lực đều là cực kỳ khổng lồ nha. Cô Vương tuy có tâm đi làm, thế nhưng sợ lực bất bằng tâm đây này. Nhưng vào lúc này, một thằng chưa từng phát biểu mưu sĩ Lý Minh lại có hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra cái nhìn bất đồng. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, cung kính hành lễ một cái rồi nói ra, điện hạ, thần vì chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn đây này. Tuy nói Tôn tiên sinh cùng Trương tiên sinh kế sách nhìn như chu toàn, có thể kỳ thực thai họa ngầm không ít nha. Lý Minh dừng một chút, nhìn quanh mọi người một vòng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Liền lấy thiết lập chuyên hạng quỹ ngân sách đền bù buôn bán trên biển thương nhân mà nói đi, này quỹ ngân sách từ đâu đến đâu? Nếu là theo Tấn Vương phủ tài chính bên trong chi tiêu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vương phủ sự vụ khác khai triển nha. Chúng ta vương phủ tuy nói vốn liếng coi như dày đặc, có thể các hạng chi phí vậy phong phú. Thoáng một cái xuất ra một số tiền lớn đến, về sau rất nhiều công việc sợ là muốn giật gấu vá vai đi. Nếu là hướng triều đình xin, bây giờ triều đình các hạng chi tiêu vậy có chút căng thẳng. Các nơi trấn hai, trấn thủ biên cương vờ cần tiền bạc, chưa hẳn có thể thu được phê nha. Mọi người nghe nói đều là khẽ gật đầu, cảm thấy Lý Minh lời nói cũng không phải không có lý. Lý Minh thấy mọi người phản ứng, trong lòng hơi định, lại tiếp tục nói, còn nữa nói chế tạo thuyền bọc sắt rất nhiều cử động, tuy nói có thể giảm xuống mạo hiểm, nhưng thời gian hao phí cùng tinh thần và thể lực đó cũng đều là khó mà lường được nha. Lỡ như tại trong lúc này biên cảnh có chiến sự, nhu cầu cấp bách chiến thuyền trợ giúp, chúng ta vẫn còn đang thí nghiệm cải tiến, há không lầm đại sự. Nay trên biển sự việc quan trọng, có thể cái này biên cương an ổn càng là hơn liên quan đến hoàng cực căn cơ nha, điện hạ không thể không có suy nghĩ cẩn thận a. Triệu Yên ở một bên nghe, nhưng trong lòng không đồng ý, đợi Lý Minh vừa dứt lời, hắn liền ngay lập tức phản bác, Lý Minh lời ấy sai rồi. Vương phủ tài chính tuy có hạn, nhưng việc này liên quan đến hoàng cực phát triển, khi tất yếu tự nhiên có thể thích hợp điều chỉnh chi tiêu nha. Hướng triều đình xin cấp phát cũng được, Trần Thuật lợi hại, tranh thủ ủng hộ. Bây giờ buôn bán trên biển chi lợi ngày càng nổi bật, nếu có thể chế tạo ra thuyền bọc sắt tăng cường trên biển thực lực, ngày sau đoạt được chi lợi nhất định có thể trả lại vương phủ cùng triều đình. Về phần chế tạo thuyền bọc sắt cần thiết thời gian, chỉ cần hợp lý sắp đặt, trước giờ quy hoạch, chưa chắc sẽ chậm trễ chiến sự nha. Huống hồ bây giờ biên cảnh tương đối an ổn, đúng là chúng ta phòng ngừa chu đáo thời điểm, có thể nào vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu? Lý Minh hừ một tiếng, khinh thường nói, Triệu Hiên, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cũng đã biết bây giờ triều đình nội bộ phân công san sát, đều có các tính toán, muốn xin đến cấp phát nói dễ hơn làm. Chiều này bên trong sự việc, còn không phải thế sao ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy? Huống hồ ngươi có thể bảo chứng biên cảnh một thằng an ổn. Lỡ như chiến sự đột phát, chúng ta lại đem hàng loạt nhân lực, vật lực, vùi đầu vào này chưa hẳn năng lực trong ngắn hạn thấy hiệu quả thuyền bọc sắt chế tạo bên trên, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Ừ, đến lúc đó có thể chớ liên lụy mọi người. Trương Hải Văn thấy hai người tranh chấp không xuống, vậy gia nhập tranh luận trong. Lý Minh, ngươi đây là vô cùng bí quan. Chúng ta làm một chuyện gì cũng có phong hiểm, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nha. Bây giờ hải ngoại mậu dịch ngày càng quan trọng, nếu không chế tạo thuyền bọc sắt tăng cường trên biển thực lực, ngày sau ở trên biển mậu dịch cạnh tranh thậm chí có thể hải chiến bên trong, chúng ta chắc chắn ở thế yếu. Mà xây dựng tường thành cũng là vì bảo hộ nội địa an ổn, là phát triển lâu dài đặt vững cơ sở. Nay cũng là vì hoàng cực lợi ích lâu dài suy nghĩ, một chút mạo hiểm lại đáng là gì đâu. Chương 407, Chu Nguyên Chương Nhi tử không dễ làm, hoàng cực phiên vương càng không tốt làm. Chương 407, Chu Nguyên Chương Nhi tử không dễ làm, hoàng cực phiên vương càng không tốt làm. Ứng Tiên phủ trong phòng nghị sự, bầu không khí chính nhiệt liệt cực kỳ, chư vị mưu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh đến cứ gọi là một mặt đỏ tới mang tai. Tại đây viên náo ồn ào trong, Lý Minh lại như cùng một con độc hành độc bộ cô hạc bồ có vẻ không hợp nhau. Chỉ thấy thân hình hắn gầy gò lại dáng người thẳng, một bộ thanh sam tại đây tràn đầy tơ lụa trong phòng nghị sự hơi có vẻ mộc mạc, nhưng cũng lộ ra một cố khát thanh cao kình. Lý Minh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chỉ có đôi mắt kia lộ ra sắc bén ánh sáng, giống như năng lực xem thấu thế gian này tất cả hư ảo cùng sốc nổi. Hắn đối với cái này phiên mọi người nhận nghị sự tình, dường như hoàn toàn không đồng ý, chỉ thấy Lý Minh hơi khẽ nâng lên dây kia cái rõ ràng cái cằm, khoe miệng xuống dưới kéo ra một khinh thường độ cong. Đúng lúc này hắn theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia liền như là trong ngày mùa đông vụn băng lạnh lẽo cứng rắn lại bén nhọn. Trong nháy mắt liền xuyên thấu trong sảnh huyên áo, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Thẳng đến lúc này Lý Minh mới chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao nhưng từng chữ lộ ra một cỗ chân thật đáng tin hình. Ừ, chư vị cũng đừng chỉ thấy bên ngoài chỗ tốt, dường như không có đầu con rồi giống nhau xông về phía trước, đem chỗ tối mạo hiểm quên hết rồi. Trương Khải Văn trong mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Lý tiên sinh, cớ gì nói ra lời ấy? Lý Minh một bên đi qua đi lại, một bên thần sắc lo nghĩ nói, liền nói tưởng thành xây dựng việc này, không nói trước hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, tài lực. Chỉ riêng kia sổ sách nội dung bên trong, cũng cùng thiên văn sổ tự một dạng, nghĩ cũng làm người ta đau đầu. Nói xong hắn còn nhịn không được luốt luốt huyệt thái dương, này còn không phải mấu chốt, nếu xây dựng lúc quy hoạch có sai, rất có thể đem cảng mậu dịch đường xá chặn đến xích sao. Ta hoàng cực bây giờ buôn bán trên biển trong ngoài nước khắp nơi đều có, tượng tấm lưới một dạng, nắm tay một phát động toàn thân. Cảng mậu dịch bị ngăn trở dường như đập lớn bữa đê, tất cả hoàng cực kinh tế cũng phải tao đường. Đến lúc đó thương cân độ cốt, khóc cũng không có chỗ khóc. Lý Minh hai tay không dừng lại khoa tay, nét mặt mười phần nghiêm trọng. Tôn Bá Đạt có hơi ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, kia thuyền bọc sắt chế tạo đâu? Lý Minh dừng bước lại, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, lại nhìn thuyền bọc sắt chế tạo, nghe lợi hại, hình như chế tạo ra đến có thể ở trên biển đi ngang. Nhưng các ngươi không suy nghĩ lỡ như chế tạo thất bại, hao phí tài nguyên tượng nước sông giống nhau về không được, chính là cái hang không đáy. Đối với hoàng cực mà nói, đây không phải đùa giỡn. Không chỉ có thể cho triều đình tạo thành trầm trọng đả kích, với lại vất vả tích lũy vốn liếng có thể bỗng chốc liền không có. Triệu Yên mở to hai mắt nhìn, giọng nói kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng như vậy? Lý Minh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói ra, các ngươi đừng chân thật, sự việc không có đơn giản như vậy. Biệt đẳng xảy ra chuyện mới hối hận, lúc đó sẽ trễ. Lý Minh vừa nói, một bên hai tay ôm ngực, ánh mắt kia tràn đầy đối với mọi người mù quáng lạc quan xem thường, giống như hắn mới là này trong phòng nghị sự duy nhất thấy rõ thế cục thanh tỉnh người. Chu Cương ngồi ở vị trí đầu, nghe mưu sĩ nhóm như vậy kịch liệt tranh luận, lông mày của hắn là việt nhăn càng chặt, đúng như kia bánh quai trèo. Một lúc này Chu Cương trong lòng thầm nghĩ, mấy vấn đề này có thể đều không phải là kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, từng cái cũng cực kỳ mấu chốt đây này, nhất định phải thận trọng lại thận trọng suy xét mới được à, cũng không thể qua loa làm quyết định, bằng không chắc chắn hậu hoạn vô cùng đây này. Trầm tư sau một lát, Chu Cương chậm rãi mở miệng nói, chư vị tiên sinh đấy, mới vừa nghe các ngươi một phen lời bản cao kiến, cô vương cảm thấy các ngươi riêng phần mình quan điểm kia cũng có đạo lý riêng chỗ. Có thể chuyện này rốt cuộc liên quan đến nhìn ta hoàng cực hưng suy vinh nhục nhà, chúng ta cũng không năng lực vì nhìn thấy có phong hiểm liền cùng kia rùa đen rút đầu, trực tiếp từ bỏ chuyện. Nhưng cũng không thể đầu nóng lên, mù quáng mà hướng phía trước thúc đẩy, hoàn toàn không để ý tới có thể sinh ra hậu quả đây này. Cô vương suy nghĩ nha, Tôn tiên sinh, Trương tiên sinh chỗ để kế sách đâu, ngược lại là có thể làm ta tiếp xuống làm việc chủ yếu ý nghĩ. Chẳng qua Lý tiên sinh chỗ lo lắng việc này, vậy cũng tuyệt không thể coi nhẹ đi. Chúng ta phải đem phương án này tiến thêm một bước thay đổi nhỏ, các mặt đều phải suy xét đến, các loại khả năng xuất hiện tình huống đều phải dự thiết tốt đi. Vừa muốn bảo đảm kế hoạch này có thể thuận thuận lợi lợi địa thúc đẩy xuống dưới, lại phải đem kia mạo hiểm gắt gao khống chế tại thấp nhất hạn độ, cũng không thể để nó có cơ hội làm mưa làm gió đây này. Mưu sĩ nhóm nghe Chu Cương lời nói, sôi nổi gật đầu như dã tỏi, trong miệng luôn miệng xưng là. Trong lòng bọn họ cũng đều tựa như gương sáng, tại bực này trọng đại quyết sách trước mặt, xác thực được xuất ra 12 phần cẩn thận. Cần càng thêm chu toàn suy xét cùng tỉ mỉ quy hoạch mới được đấy, có chút sai lầm vậy coi như là tội nhân tiên cổ. Chu Cương thấy thế, liền nói tiếp, tiếp xuống chư vị liền dựa theo vừa rồi nói tới, tỉ mỉ điệu lại lần nữa trải bước phương án. Ngày mai cũng đừng quên, sẽ cùng cô Vương tưởng tưởng tế tế nói một chút đây này. Cô Vương tin tưởng đấy, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ dùng, thì nhất định có thể tìm tới kia giải quyết thích đáng chi đạo, là ta Hoàng Cực phồn bình phát triển, cống hiến một phần thật sự sức mạnh. Dứt lời Chu Cương liền dẫn mưu sĩ nhóm đứng dậy, sải bước đi ra nghị sự sảnh, hướng yến hội sảnh bước đi. Trên đường đi hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn qua kia xanh thẳm bầu trời, hít một hơi thật sâu. Lúc này Chu Cương thần sắc đã khôi phục một chút ung dung, tuy nói trong lòng vẫn có rất nhiều suy nghĩ như là kia đây rối một quấn quanh lấy, nhưng giờ phút này cũng coi là nhặt lại mấy phần tin tưởng. Hắn âm thầm cho mình động viên, thử, mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta cũng phải cắn răng ứng đối quá khứ, cũng không thể sợ đi. Lại nói trong hoàng cung này, Chu Nguyên Chương vị này Hoàng Cực khai quốc hoàng đế, đây chính là cả đời chinh chiến, theo kia trong núi thây biển máu giết ra một đường máu, gắng gượng đặt xuống mảnh này tốt đẹp giang sơn đây này. Bây giờ tuy nói đã tuổi gần 50, có thể kia trên người bá khí vẫn như cũ không giảm làm năm, trong đầu càng là hơn thời khắc tâm hệ nhìn Hoàng Cực trưởng trị Cửu An. Đối với Chu Cương đứa con trai này, Chu Nguyên Chương kia tâm tư coi như phức tạp đi. Vừa có làm vì phụ thân yêu thương, ngóng trông nhi tử năng lực có tiền đồ, có thể lại có đối với hoàng thất con cháu vai chịu trách nhiệm kỳ vọng. Hắn thời khắc cũng đang ngó chừng Chu Cương, liền sợ tiểu tử này đi nhầm đường, làm hư hoàng thất quý củ. Hôm sau, Chu Cương đi vào trong cung, theo lệ hướng Chu Nguyên Chương báo cáo ứng tiên phủ thành tường xây dựng tình huống. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở đó trên long ỷ, thân mang một bộ màu vàng sáng long bào. Kia long bào thượng thêu lên kim long dương nhanh múa bước, sinh động như thật. Giống như sau một khắc thì muốn tránh thoát trói buộc, bay lên mà ra bình thường, quả nhiên là bài phong. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy nhìn Chu Cương, ánh mắt kia bên trong vừa có từ ái tâm ý, phản phất ngày xuân nắng ấm, có thể lại lộ ra xem kỹ hứng thú, tựa như kia trong ngày mùa đông gió lạnh, năng lực thẳng tắp xuyên thấu đáy lòng của người ta. Lao tam đấy, ngươi nhìn một cái, ngươi cử động này nhưng rất khó lường nha. Không chỉ là đại minh phồn vinh ổn định làm ra cống hiến to lớn, hơn nữa còn nhường ứng thiên phủ bách tính, tìm được rồi dựa vào mưu sinh thủ đoạn đây này. Cha này trong đầu nha, thật là có điểm không nỡ để ngươi về núi Tây đất phong, nếu không thì ở lại kinh thành phụ trợ Tiêu Nhi giám quốc đi. Chu Nguyên Chương nói lời này lúc, trong lòng kỳ thực đang âm thầm suy tính nhìn Chu Cương năng lực cùng trung tâm. Hắn hy vọng Chu Cương năng lực tại hiện chỗ ngồi thượng là đại minh đem sức lực phục vụ, có thể lại lo lắng kẻ này quyền lực quá lớn. Vạn nhất nếu là Chu Cương dậy rồi cái gì không nên lên tâm tư, một sáng tương lai bởi vậy dẫn phát bên trong hoàng thất phân tranh, vậy coi như phiền phức lại đi. Chương 408, phổ biến dịch pháp cải cách, chế độ tượng hộ mới có thể có phát triển ra đường. Chương 408, phổ biến dịch pháp cải cách, chế độ tượng hộ mới có thể có phát triển ra đường. Ở chỗ nào nguy nga tráng lệ trong hoàng cung, tường đỏ ngói vàng tại ánh nắng chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, giống như nói Hoàng Cực vương triều huy hoàng cùng uy nghiêm. Thành cung trong đình viện thật sâu, hành lang khúc chiết, giường cột chạm trổ ở giữa hiển lộ do hoàng gia xa hoa cùng tinh xảo. Hôm nay hoàng cung lại là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Các xuyên thẳng qua trong đó riêng phần mình bận rộn, nhưng lại ngay ngắn trật tự, không dám có chút lười biếng. Chu Nguyên Chương đang cùng nhi tử Chu Cương tại một chỗ thiên điện đàm luận rất nhiều công việc. Trong điện bày biện xưa cũ mà trang trọng, tơ vàng gỗ lim cái bàn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Treo trên vách tường danh gia tranh chữ, càng thêm cung điện này tăng thêm mấy phần văn hóa nội tình. Ngồi ở một bên mã hoàng hậu, đúng như kia cung đình trong một vòng dịu dàng sáng sắc. Nàng thân mang một thân thanh nhã cung trang, sợi tổng hợp thượng tinh xảo thêu thuộc tại quang ảnh hạ như ẩn như hiện, giống ngày xuân trong lặng lặng nở rộ đóa hoa. Vẹn vẹn là ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Lúc này ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vẩy trên mặt đất, hình thành từng mảnh loang lổ quang ảnh, dường như một bức tự nhiên bức tranh. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo song xa một góc, vậy đưa tới trong đình viện thịnh nở hoa hủy mùi thơm ngát. Kia hương khí hỗn hợp có trong cung điện đặc biệt mùi đàn hương, tràn ngập trong không khí, để người không khỏi tâm thần thanh thản. Mã hoàng hậu lặng lặng nghe Chu Nguyên Chương cùng Chu Cương đối thoại, lúc này nàng mặt mỉm cười, xem thường thì thầm nhưng lại lộ ra một cố kiên định đỉnh. Nạp bát, Cương Nhi đứa nhỏ này quả thực là có bản lĩnh nha. Những năm gần đây, hắn vì ta giang sơn của đại minh xã tắc, cũng không thiếu quan tâm đây này. Ngươi nhìn một cái hắn vừa có thể khiến cho trì hạ bách tính vượt qua an ổn ngày tốt lành, cũng có thể thời khắc nghĩ là triều đình cống hiến lực lượng của mình, quả nhiên là khó được hảo hài tử nha. Chu Cương nghe xong đổi vội cung kính địa không mình hành lễ, động tác kia tiêu chuẩn được liền như là trải qua thiên truy bách luyện đầu dạng. Chỉ thấy hắn nét mặt vô cùng cung kính nói ra, đa tạ phụ hoàng tán dương, đa tạ mẫu hậu nói ngọt. Nhi thần ổn thỏa đem hết khả năng, là đại minh đem sức lực phục vụ, muôn lần chết không chối tử. Chỉ là nhi thần trong lòng cũng quả thực lo lắng nha, tại đây trong kinh thành rất nhiều sự vụ phức tạp vụ vặt. Nhi thần chỉ sợ xử lý không thỏa đáng, ngược lại rước lấy rất nhiều phiền phức, mong rằng phụ hoàng, mẫu hậu có thể minh xét. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng tâm ý ửng, ngươi có phần tâm tư này, đó chính là cái tốt. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, mặc kệ là ở kinh thành cũng tốt, hồi đất phong cũng được. Ngươi thời khắc đều muốn hiểu rõ thân phận của mình, mọi thứ đều phải là giang sơn của đại minh xã tắc suy nghĩ, tuyệt đối không được có nửa phần lười biếng. Chu Cương lần nữa không mình hành lễ, âm thanh to địa đáp, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, định không dám quên. Giờ phút này trong hoàng cung bầu không khí có vẻ đặc biệt tường hòa, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vẩy trên mặt đất, hình thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Mà ở này nhìn như bình tĩnh tường hòa biểu tượng phía dưới, sao lại không phải quần quần sóng ngầm đâu? Chu Cương trong lòng rất rõ, chính mình thân ở này trong hoàng thất, mỗi một bước cũng phảng phất hành tẩu tại lưỡi đao phía trên. Hắn nhất định phải đi được đặc biệt thận trọng mới được, hơi không cẩn thận vậy coi như là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Qua mấy ngày sau, Chu Cương được mời đi vào Đông Cung. Đông Cung kiến trúc quy mô mặc dù không kịp hoàng cung chủ điện như vậy to lớn, nhưng cũng là giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm. Chu Cương mới vừa vào Đông Cung, liền nhìn thấy Chu Tiêu đang ngồi ở kia trước bàn sách, nét mặt chuyên chú liếc nhìn một chồng văn thư loại hình thứ gì đó. Lúc này ánh nắng theo ngoài cửa sổ nghiêng bắn vào, vẩy vào trên người Chu Tiêu, cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim quang huy. Giống như là vị này tương lai hoàng cực người kế vị, tăng thêm mấy phần thần thánh khí chất. Chu Cương đổi bước lên phía trước, vẻ mặt thành thật lại thần sắc chỉnh trọng nói: "Đại ca, tại Sơn Tây bây giờ xã hội kinh tế thể hệ trong, chế độ tượng hộ cùng cố dịch pháp đó cũng đều là cực kỳ trọng yếu hai hạng chế độ. Chúng nó đối với các giai tầng cùng với Sơn Tây chỉnh thể phát triển đều có sâu xa ảnh hưởng." Chu Tiêu hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Chu Cương. Hắn hơi cười một chút nói ra: "Tam đệ, lời này của ngươi cũng không tệ. Chẳng qua này chế độ tượng hộ cùng cố dịch pháp tình huống cụ thể, ta tuy biết hiểu một hai, nhưng cũng muốn nghe xem ngươi này trải qua rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm kiểm nghiệm giải thích. Tam đệ, ngươi năng lực nói cụ thể một chút không?" Chu Cương ho nhẹ một tiếng, háng giọng một tiếng, lúc này mới đều đâu vào đấy nói ra: "Đại ca, vậy ta trước hết theo này chế độ tượng hộ nói lên đi. Này chế độ tượng hộ nha, thế nhưng chúng ta hoàng cực khai quốc thì có chế độ hộ tịch độ. Nói đến chính là đem những kia xử lý thủ công nghiệp công tượng đơn độc phân chia thành tượng hộ, trong này lại phân luân ban tượng cùng chú tọa tượng hai loại. Luân ban tượng muốn dựa theo quy định thời gian, định kỳ thay phiên đến kinh thành hoặc là chỉ định chỗ đi phục dịch. Mấy năm này đi một lần, mỗi lần đi phục dịch bao lâu thời gian, có thể đều cũng có nhìn rõ ràng quy định. Với lại phục dịch lúc còn phải dựa theo quan phủ yêu cầu, đi làm đủ loại việc thủ công. Tỷ như nói chế tạo binh khí a, chế tác cung đình vật dụng loại hình." Nói xong Chu Cương còn không tự giác địa lấy tay khoa tay nhìn chế tạo binh khí động tác, bộ dáng kia rất là nghiêm túc, giống như giờ phút này hắn chính là kia đang phục dịch luân ban tượng đồng dạng. Thấy vậy Chu Tiêu cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia ý cười. Chu Cương thấy thế tiếp tục nói: "Hãy nói một chút này chú tọa tượng đi, đại ca. Chú tọa tượng nhưng chính là trường kỳ ở kinh thành các nơi vì quan phủ làm việc, công tác của bọn hắn tương đối cố định. Phụ trách đều là những kia tinh tế, cần muốn trường kỳ có người đi làm công nghệ, tỉ như chức tạo cung đình trang phục, chế tạo kim ngân khí các loại. Có thể đại ca ngài nghĩ à, những thứ này tượng hộ nhóm mặc dù có một tay tinh xảo tay nghề, nhưng mà hộ tịch hạn chế bọn hắn, khiến cái này tượng hộ căn bản cũng không có thể đổi nghề nha. Lại thêm phục dịch thù lao ít đến thương cảm, thậm chí có lúc căn bản chính là không ràng buộc. Điều này sẽ đưa đến gia đình của bọn hắn tình trạng kinh tế rất kém cỏi, con cái giáo dục, sinh hoạt các mặt đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Có thể nói đi thì nói lại, thủ nghệ của bọn hắn đó cũng đều là hoàng cực tay phát triển kỹ nghệ quan trọng trèo chống a ngài nhìn một cái bao nhiêu đẹp đẽ vô song cung đình vật dụng, cứng không thể phá quân sự trang bị, đều phải dựa vào những thứ này tượng hộ nhóm tay người đấy." Chu Cương nói đến chỗ này, không khỏi nặng nề thở dài. Trên mặt của hắn lộ ra một tia rõ ràng vẻ đồng tình, lắc đầu nói ra: "Những thứ này tượng hộ nhóm vậy thực sự là không dễ dàng nha." Chu Tiêu nhíu mày, trong mắt tràn đầy ân cần mà hỏi thăm: "Vậy ngươi nói cố dịch pháp đâu? Đây cũng là sao cái tình huống?" Chu Cương ánh mắt lấp lánh nói ra: "Đại ca, này cố dịch pháp chính là tại kinh tế trong quá trình phát triển phổ biến dịch pháp cải cách. Trước lúc này dân chúng đều theo chiếu hộ trợ, đinh khẩu đến không ràng buộc phục dịch, ngươi suy nghĩ một chút này gánh vác nhiều lắm nặng à, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng dân chúng sinh hoạt. Nhưng này cố dịch pháp thực hành sau đó thì không đồng dạng, quan phủ có thể xuất tiền mướn người làm việc nha. Dân chúng có thể tự mình quyết định có hay không nhận thuê, nếu tiếp nhận rồi vậy thì có thù lao, cái này có thể cải thiện sinh sống nha." Chu Cương vừa nói vừa duỗi ra ngón tay khoa tay, nét mặt hưng phấn, giống như nói một kiện thiên đại hảo sự. Bộ dáng kia thấy vậy Chu Tiêu cũng không nhịn được đi theo hưng phấn lên. Chu Tiêu thấy thế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư, sờ lên cằm nói ra: "Ừm, này nghe tới ngược lại là cái không tệ biện pháp. Chẳng qua cố dịch pháp muốn cụ thể áp dụng, sợ là cũng sẽ có không ít vấn đề a." Chương 409, ách nạn nhiều lần lâm ý chưa ninh, hai ương chồng đến phách hồn kinh. Chương 409, ách nạn nhiều lần lâm ý chưa ninh, hai ương chồng đến phách hồn kinh. Lại nói ngày hôm đó, Chu Cương ngồi trong phòng, nghe đại ca Chu Tiêu kể kia cố dịch pháp chuyện. Câu thông trong quá trình Chu Cương không khỏi liên tục gật đầu, hắn vẻ mặt tán đồng nói: "Đại ca nói đúng cực kỳ. Này cố dịch pháp nhìn thấy là có rất nhiều chỗ tốt, chắc chắn muốn cụ thể áp dụng nha, kia xác thực được đụng tới không ít gặp gành sự việc đấy." Lập tức Chu Cương cao mày, đếm trên đầu ngón tay mảnh đếm. "Đại ca ngài nhìn à, liền nói quan này phủ muốn xuất tiền mướn người làm việc đi, tiền này từ đâu tới đây nha? Cũng không thể đột nhiên biến ra a. Còn có cho dù có tiền, sao đi bảo đảm thuê những người kia đều cũng có bản lĩnh thật sự, đủ chuyên nghiệp đâu. Này nếu tìm một bang bán điếu tử đến, sự việc có thể không phải làm để rồi. Còn nữa nói công trình muốn làm, phải cân đối các phe tài nguyên. Người nào lực, vật lực, điều gì mới có thể để cho công trình thuận thuận lợi lợi tiến triển xuống dưới đâu. Mấy cái này vấn đề, đều được chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, như kế tỉ mỉ một phen mới được à." Chu Tiêu nghe Tam Đệ những lời này, khẽ gật đầu. Hắn trong lòng thầm nghĩ này Tam Đệ tuy nói ngày bình thường nhìn có chút lỗ mãng, có thể tâm tư này ngược lại cũng tinh tế tỉ mỉ, nghĩ đến còn thật chu toàn. Đúng lúc này Chu Tiêu đứng dậy, chắp tay sau lưng trong phòng chậm rãi dạo bước, một bên suy tư vừa nói: "Ừm, Tam Đệ nói rất có lý nha. Này cố dịch pháp nếu thật năng lực tại ta hoàng cực phổ biến tốt, kia đối ta hoàng cực chỗ tốt tất nhiên là không cần phải nói. Có thể mấy cái này vấn đề thực tế không giải quyết, đó chính là lý luận xuông đây này. Ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút việc này, tranh thủ nhường này Cố Dịch pháp năng lực thuận thuận lợi lợi rơi xuống đất, thật sự đất là ta hoàng cực phục vụ. Chu Cương thấy đại ca đứng lên, vậy đuổi bận điệu đi theo thần tới. Hắn mới bước lại gần Chu Tiêu, dùng sức gật đầu đáp lại nói, đúng nha, đại ca. Huynh đệ ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim nha. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ dùng tình, nhất định có thể đem này cải cách tượng hộ bực này đại sự làm tốt rồi, cũng tốt là ta hoàng cực phát triển góp một viên lạch. Dứt lời Chu Tiêu cùng Chu Cương nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt kia trong tràn đầy đều là đối với tương lai mong đợi. Cứ như vậy một mấy mắt, giống như tất cả Đông Cung đều bị đạo này mong đợi quang mang cho bao phủ lại. Lộ ra một cô nóng hội tình, để người cảm thấy tương lai bừng sáng đấy. Có thể cái nào nghĩ đến sự cải cách này con đường, liền cùng kia leo núi, từ trước đến giờ đều không phải là vùng đất bằng phẳng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, mắt nhìn thấy đã đến chuẩn bị xây dựng tường thành tài liệu giai đoạn. Lúc này bầu trời dần dần âm trầm xuống, kia trầm trọng mây đen trầm thấp địa ép lên đỉnh đầu, đen kịt. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ quay đầu dội trận tiếp theo mưa rào tầm ta đến, để người nhìn trong lòng liền cảm thấy nhìn nghẹn buồn muốn chết. Nguyên bản tuyển định chất lượng tốt vật liệu đá cung ứng địa, là tại ngoại ô một chỗ trong sơn cốc đầu. Chỗ kia thật đúng là tốt chỗ nhà, núi non bao quanh, cây xanh rậm mát. Ngày bình thường rất an tĩnh, chim nhỏ tại đầu cảnh kỳ kỳ cha cha kêu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy con thỏ hoang tại trong bụi cỏ nhảy nhót, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tự lặng. Nhưng lại tại này trong lúc nấu chốt, đột nhiên liền truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, chấn người lỗ tai cùng ông trực hưởng. Mọi người vội vàng chạy tới nhìn, cái này nhìn nhưng rất khó lường, nguyên lai lại là đã xảy ra ngọn núi lất lở. Chỉ thấy bên trong tung lũng kia bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. To lớn hòn đá cuốn theo bùn cát, liền cùng kia phát điên mãnh thú, ầm ầm địa quần quần mà xuống. Trong chớp mắt liền đem nguyên bản thật tốt con đường, cho bùi lấp được nghiêm nghiêm thật thật, như thế rất tốt đá cung ứng đông chốc thì bên trong gây mất. Việc này còn chưa xong đâu, phụ trách công trình hướng dẫn kỹ thuật thủ tịch công tượng trong nhà vậy xảy ra biến cố. Kia công tượng sư phó ngày bình thường thế nhưng cái đáng tin cậy người, kỹ thuật tinh xảo cực kỳ. Đại gia hỏa cũng trông cậy vào hắn có thể đem tường thành này công trình cho chỉ đạo được vững vững vàng vàng. Có thể ai có thể nghĩ tới thủ tịch công tượng trong nhà, đột nhiên có người bệnh nặng, cái này có thể đem hắn gấp đến độ cái gì cũng không để ý tới. Chỉ có thể vội vàng hướng nhà đuổi, tạm thời rời khỏi công trình này hiện trường. Lúc này thủ tịch công tượng trong nhà, kia bầu không khí có thể chìm rất mạnh đấy, tràn ngập một cỗ để người không thở nổi khí tức. Trong phòng tối tăm không ánh sáng, chỉ có mấy ngọn chập chờn đèn dầu trong gió run lẩy bẩy. Kia ngọn lửa lóe lên, giống như cũng tại là biến cố bất thình lình mà đau thương. Phụ trách công tác cụ thể công thâu khí biết được những thứ này đột phát tình huống phía sau, vậy thì thật là gấp đến độ giống con kiến bò trên chảo nóng. Hắn tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây nha. Công trình này mắt nhìn thấy muốn chậm trễ, cái này có thể làm thế nào lặng. Một lát sau, công thâu khí đột nhiên vô đầu một cái. Hắn như là hạ quyết tâm bình thường, trong miệng lẩm bẩm, không được, không thể cứ làm như vậy chờ lấy, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Dứt lời công thâu khí liền đội vàng bốn phía đi tìm mới đá cung ứng nguyên. Hắn một bên vội vã địa buôn tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ, một bên trong miệng còn lẩm bẩm, nhất định phải mau chóng tìm thấy mới đá, không thể để cho công trình cứ như vậy tiếp tục trì hoãn. Công đầu khí kia vội vàng bộ dáng, liền phảng phất đang tìm kiếm cái gì thất lạc chân bảo đồng dạng. Con mắt trợn thật lớn, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể có đá chỗ. Thế giới bên ngoài vẫn như cũ âm trầm cực kỳ, gió lạnh gào thét lên xuyên qua đường cái ngõ nhỏ. Kia phong cào đến có thể lợi hại, cuốn lên trên đất lá rụng cùng cát bụi, thẳng hướng trên mặt người nhào, để người mở mắt không ra. Công đầu khí tại đây thiên khí trời ác liệt trong buôn tẩu. Trên người quần áo bị gió thổi được bay phất phới, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trong lòng thì chỉ muốn mau chóng giải quyết đá cung ứng vấn đề, để cho công trình năng lực tiếp tục tiến hành tiếp. Cùng lúc đó đâu, Trương trưởng sử bên này cũng không có nhàn rỗi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, công trình này hướng dẫn kỹ thuật công tượng sư phó đi rồi, phải tranh thủ thời gian tìm người bổ sung cái này chống chỗ nha. Thế là Trương trưởng sử thì đại biểu tấn vương phủ, ra ngoài tìm có kinh nghiệm công tượng đi. Trương trưởng sử trên đường hối hả ngược xuôi, thật không dễ dàng tìm được rồi một vị nổi danh lão thợ thủ công. Hắn vội vàng đi ra phía trước, vội vàng nói, lão sư phó, ngài nhưng phải giúp ta một chút nha. Công trình này cũng không thể trì hoãn, tay của ngài nghệ thuật ta là biết đến, kia tại đây ứng thiên phủ trong đều là nổi tiếng nha. Ngài thì bị liên lụy đến chỉ đạo một cái đi, đại gia hỏa cũng trông cậy vào ngài đấy. Lao thợ thủ công thấy Trương trưởng sử như thế thành khẩn, lại nghe hắn kiểu nói này trong lòng cũng cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu, liền đáp ứng xuống. Chẳng qua Trương trưởng sử mặt mũi này thượng vẫn như cũ lộ ra một cố lo lắng, rốt cuộc công trình này ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết có thể hay không thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Trong lúc này hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt cũng để lộ ra chính mình hợp trình tiến độ lo âu và vội vàng. Nhưng lại tại Trương trưởng sử vội vàng xử lý những sự vụ này lúc, Chu Cương bên ấy lại gây ra rủi ro. Bởi vì Chu Cương trong đầu cấp thiết muốn khôi phục công trình tiến độ, rốt cuộc tường thành này công trình trì hoãn không được nha. Nhưng chính là hắn vì quá nóng lòng, tại cùng một ít đá thương nghiệp cung ứng bản điều kiện lúc ra chỗ sơ suất. Tại Chu Cương cùng một đá thương nghiệp cung ứng hiệp thương đá cung ứng tương quan công việc lúc, kia thương nghiệp cung ứng nhìn thấy Chu Cương nóng nảy bộ dáng, trong lòng thì đánh lên tính toán nhỏ nhặt, liền thừa cơ đưa ra một ít không nhiều hợp lý khế ước điều khoản. Chu Cương làm lúc một lòng chỉ nghĩ vội vàng quyết định đá cung ứng sự việc, để cho công trình năng lực mau chóng tiếp tục. Hắn căn bản thì không có nhìn kỹ khế ước quy tắc chi tiết, cầm lên bút thì ký tên. Chương 410, thuyền bọc sắt bản vẽ thiết kế tiết lộ. Cho cô Vương cha đến cùng. Chương 410, thuyền bọc sắt bản vẽ thiết kế tiết lộ. Cho cô Vương cha đến cùng. Hồng Vũ năm thứ 11 ứng thiên phủ trong mọi việc phức tạp, thân làm Tấn Vương điện hạ Chu Cương, ngày bình thường cũng là bận tối mày tối mặt. Có thể ai có thể nghĩ tới ngay tại này nhìn như bình thường thời kỳ, hắn lại một đầu chìm vào chuyện phiền phải trong. Thẳng sau này Chu Cương mới giật mình, chính mình lâm vào một ít cực kỳ bất lợi hợp đồng điều khoản bên trong. Lúc này hắn ở đây Vương phủ trong thư phòng đi qua đi lại, chân mày kia nhăn năng lực kẹp con rồi chết, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Cô Vương đây là nhìn cái gì đạo nha, làm sao lại như thế nóng nội đâu? Như thế rất tốt chọc ra lớn như vậy rắc rối, đến tiếp sau còn không biết phải vì những phiền toái này chuyện phí bao nhiêu tâm tư nha. Dứt lời Chu Cương ảo não được lắc đầu liên tục, vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Bên này ứng thiên phủ thành tường công trình chính náo loạn đến là gà bay chó chạy, bên ấy chế tạo thuyền bọc sắt sự việc cũng là tình hình nhiều lần ra, không có yên tĩnh lúc. Ngay hôm đó, Chu Cương chính trong phủ là thuyền bọc sắt sự việc, mặt ủ mày trao địa suy nghĩ. Đột nhiên người hầu Vương Thành Lịch vội vã chạy vào, thần sắc bối rối bẩm báo nói: "Điện hạ, việc lớn không tốt đá. Nghe nói kia thuyền bọc sắt bản vẽ thiết kế bị người cho ác ý tiết lộ." Chu Cương nghe vậy lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên, hắn đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến trên bàn chén trà cũng nhảy dựng lên. Chỉ thấy Chu Cương giống to, đây cũng là cái nào đồ hôn trướng làm chuyện tốt ta? Quả thực là gan to bằng trời, chẳng lẽ muốn làm hư cô Vương đại sự? Lúc này chế tạo thuyền bọc sắt công xưởng bên trong, lò lửa cháy hừng hực. Kia ngọn lửa nóng bỏng liếm láp nhìn bốn phía, đem toàn bộ công xưởng phản chiếu một mảnh đỏ bừng. Đám thợ thủ công vây quanh ở bên cạnh lò lửa, cái khuôn mặt mỏi mệt, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Kia trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi kim trúc mùi, hỗn hợp có đám thợ thủ công trên người mồ hôi vị mặn, hôn đến đầu người tóc thẳng bỏ tay. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, chăm chú bóp có người ở yết hầu, để người có chút không thở nổi. Nay thuyền bọc sắt bản vẽ thiết kế một tiết lộ, có thể coi là chọc tổ ong vỏ vẽ. Phiên thuộc quốc một ít đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy này thời cơ lợi dụng, lập tức thì dậy rồi đạo văn cùng phá hoại tâm tư. Chuyện này còn chưa xong, chủ trì cụ thể chế tạo công tác công thâu khí lại vội vàng chạy đến. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu hướng Chu Cương bẩm báo nói: "Điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Tại chế tạo quá trình bên trong, thuộc hạ phát hiện mấu chốt nấu sắt kỹ thuật không quá con đấy, này dẫn đến thiết giáp chất lượng căn bản không đạt tiêu chuẩn. Cứ tiếp như thế, này thuyền bọc sắt nhưng như thế nào năng lực thành a?" Chu Cương nghe xong tin tức này, đó là vừa vội vừa tức. Hắn cảm giác tim tượng chặn lại một khối đá lớn, kìm nén đến khó chịu. Tại trong những ngày kế tiếp, Chu Cương một bên lòng như lửa đốt địa tổ chức nhân viên truy tra bản vẽ tiết lộ sự tình, vừa hướng phụ trách truy tra tân nhiệm ẩn lòng vệ phó thống lĩnh Lâm Vũ phân phó nói: "Các ngươi những người này, ngày bình thường từng cái nói khoác bản sự của mình lớn, nay lại nhưng phải cho cô Vương tốt dễ tra rõ sở, rốt cục là ai làm chuyện tốt bực này? Nếu là không tra được, thử, cô Vương có thể tuyệt không dễ tha các ngươi." Tại phân phó xong Lâm Vũ sau đó, Chu Cương lại vội vàng vô cùng lo lắng địa triệu tập nấu sắt công tượng, chuẩn bị thật tốt nghiên cứu cải tiến kỹ thuật. Chỉ thấy hắn vội vã địa đi vào nấu sắt công xưởng, vừa vào cửa liền đối với đám thợ thủ công nôn từ thành khẩn nói ra: "Các vị sư phó, các ngươi đều là phương diện này người trong nghề, bây giờ này thiết giáp chất lượng không đạt tiêu chuẩn không thể được a. Quan hệ này đến ta Hoàng Cực Hải Phong đại nghiệp, chúng ta phải vội vàng nghĩ biện pháp cải tiến kỹ thuật mới là." Đại gia hỏa cũng cùng nhau ra chủ ý đi, cô Vương ở đây trước cảm ơn chư vị. Có thể Chu Cương đối với nấu sắt kỹ thuật cũng chỉ là biết một hai. Này dẫn đến hắn lúc hướng dẫn công tượng cải tiến kỹ thuật lúc, thường xuyên đưa ra một ít không đáng tin phổ đề nghị. Có một lần Chu Cương đứng ở lò luyện trước, nhìn kia quay cuồng nước thép, dường như nhìn một nan giải câu đố. Hắn gãi đầu một cái suy tư một lát sau, đối công tượng nhóm nói ra: "Nếu không chúng ta thêm điểm cái này, cái đó." "Ừm, cô Vương vậy không quá chắc chắn, dù sao tất cả mọi người thử một chút đi." Đám thợ thủ công nghe Chu Cương lời nói, lập tức nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Một cái lớn bởi chút công tượng do dự một chút, cả gan nói ra: "Điện hạ, này nấu sắt sự tình, chú ý cái hỏa hầu cùng cách điều chế, cũng không thể tùy ý loạn tăng đồ bật nha. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, cái này lô nước thép coi như phế đi." Chu Cương nghe vậy mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cô Vương cũng đúng thế, thật nghĩ thử nghiệm thêm biện pháp nha, nói không chừng có thể đụng đúng rồi đấy." Đám thợ thủ công trong lòng lại suy nghĩ, này Tấn Vương tuy nói một mảnh lòng tốt, có thể kiến nghị này cũng quá không có yên lòng đi. Những thứ này thiên mã hành không đề nghị, nhưng đám thợ thủ công có chút không biết như thế nào cho phải, vậy đại chỉ hoãn cải tiến tiến độ. Mặc dù đang xây dựng tường thành cùng gen đúc thuyền bọc sắt chuyên dụng giáp sát, hai chuyện này thượng khó khăn chống chất, nhưng Tấn Vương phụ tất cả mọi người vẫn luôn cũng không hề từ bỏ. Cũng may theo thời gian trôi qua, tại Chu Cương ra sức thôi thúc dưới, Châu Đáo sản nghiệp ngược lại là dần dần thực hiện thành công truyền hình. Vì thôi động Châu Đáo sản nghiệp truyền hình, Chu Cương cũng không thiếu bỏ công sức. Hắn sai nhân đem các nơi cửa hàng Châu Đáo người cũng triệu tập đến Tấn Vương phủ trong nghị sự sảnh. Chu Cương ngồi ở chủ vị, nhìn trước mắt những thứ này hoặc khôn khéo hoặc thật thà các trưởng quỹ, thấm thía nói ra: "Các vị trưởng quỹ, bây giờ thế đạo này thay đổi, ta này Châu Đáo sản nghiệp cũng phải bắt kịp thời đại mới được đây này. Các ngươi nhìn một cái hiện tại dân chúng yêu thích cũng khác biệt dĩ vãng, ta không thể luôn trông coi những cái này lao kiểu dáng. Phải làm ra chút ít giản lược mà độc đáo đặc sắc Châu Đáo, mới có thể càng bị bách tính yêu thích, như vậy chúng ta làm ăn mới có thể càng làm càng lớn nha." Cửa hàng Châu Đáo mọi người nghe lời nói này, phản ứng không giống nhau. Có trưởng quỹ khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, dường như có lẽ đã lĩnh hội Chu Cương ý nghĩa. Có thì mặt lộ vẻ khó xử, bên trong một cái trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói ra: "Điện hạ, không phải chúng ta không muốn thay đổi nha. Chỉ là này làm mới kiểu dáng, thứ nhất được phí không ít tâm tư đi cân nhắc. Thứ hai cũng sợ làm ra không nhận bách tính thích, đến lúc đó có thể sẽ thua lô lớn." Chu Cương thấy thế hơi cười một chút, ôn tồn thì thầm nói: "Mọi người đừng lo lắng, triều đình xảy ra máy mới sáng tạo chính sách mới, cho mọi người cung cấp ủng hộ. Các ngươi một mực lớn mật đi làm, nếu là làm ra tốt lắm thức, cô vương cũng sẽ ở này ứng thiên phủ trong cho các ngươi nhiều hơn tuyên dương, bảo đảm nhường việc buôn bán của các ngươi hồng hòa lên. Lúc này châu đáo thị trường chỗ quảng trường, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, các loại trang sức tại ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lấp lánh, hấp dẫn lấy quá khứ ánh mắt của người đi đường. Tại Chu Cương không ngừng nỗ lực dưới, những kia giản lược mà độc đáo đặc sắc châu đáo, vẫn thật là bắt đầu nhận bách tính yêu thích. Cửa hàng châu đáo mọi người cũng tại mới sáng tạo chính sách mới dưới, tìm được rồi sinh tồn và phát triển không gian. Tại trong lúc này đám thợ thủ công kỹ nghệ cũng đã nhận được tăng thêm một bước. Châu đáo sản nghiệp không chỉ là Đại Minh mang đến ổn định thu thuế, hơn nữa còn biến thành hóa hạ văn hóa tại các phiên thuộc trong nước một tấm xinh đẹp danh thiếp. Chu Cương nhìn đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn hiểu rõ này cùng nhau đi tới mặc dù gian khổ, nhưng tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Cùng lúc đó, ứng thiên phủ thành tường xây dựng cũng tại gian nan tiến hành. Vô số công tượng cùng bách tính đồng tâm hiệp lực, vì hoàng cực an toàn cùng phồn vinh tùy ý nhìn mồ hôi. Chương 411, tường thành công trường sôi tung tin, khí thế ngất trời làm việc bận bịu. Chương 411, tường thành công trường sôi tung tin, khí thế ngất trời làm việc bận bịu. Tại ứng thiên phủ kia phiến cổ lão mà hòa hợp mạnh mẽ sức sống thổ địa bên trên, một tòa gánh chịu rất nhiều mong đợi tường thành. Chính tại hoàng cực tươi sáng càn khôn dưới, triển khai ra nó mới tu sửa cùng xây dựng thêm chi trình. Tòa tường thành này lịch sử, giống một bộ tang thương xét xử. Có thể trực tiếp truy ngược về nguyên triều đến chính năm 2006, trải qua 5 tháng mưa mưa gió gió, triều đại thay đổi biến thiên. Bây giờ tại hoàng cực dốc lòng quản lý dưới, nên đón nó trọng sinh cơ hội. Chu Cương là hoàng thất trong huyết mạch gánh vác trách nhiệm thiên vương, từ tiếp nhận ứng thiên phủ thành tường xây dựng công trình một khắc kia trở đi, liền biết rõ hạng này công trình ý nghĩa không thể coi thường. Tường thành này tuyệt không phải vẹn vẹn là gạch đá thổ mộc đắp lên, nó chính là ứng thiên phủ một thành bách tính an nguy sở hệ. Càng là hơn hoàng cực giang sơn vững chắc kiên cố bình chướng, liên quan đến nhìn quốc vận hưng thịnh, xã tác an bình. Lúc đó triều đình ra sức phổ biến cố dịch pháp đã tại một ít địa khu bám rễ sinh trồi, chính thức thi hành ra. Cái này chính sách ra mắt, đúng như tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một cục đá nổi lên tầng tầng gợn sóng, hoàn toàn thay đổi dị vãng quan phủ điều động bách tính phục dịch cũ có phương thức. Từ đây quan phủ ngược lại khai thác xuất tiền thuê lao lực biện pháp để hoàn thành các loại công trình, kể từ đó công trình cần thiết nhân lực điều phối, liền có càng thêm linh hoạt lại hiệu suất cao hình thức. Chu Cương vị này tâm tư nhạy bén, rất có nhìn xa trông rộng hoàng thất con cháu, bén nhạy đã nhận ra trong đó cất giấu cơ hội. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu có thể mượn nhờ cái này tiện lợi chính sách, tỉ mỉ tổ kiến một chi chuyên nghiệp lại hiệu suất cao thi công đội ngũ. Vậy cái này ứng thiên phủ thành tường xây dựng công trình, nhất định có thể như thuận dòng đi thuyền, tiến triển được càng thêm trôi chảy. Thế là Chu Cương một phen kiếm lưu đồ, nương tựa theo tiền trang hoàng cực cho vay ủng hộ, tỉ mỉ chu hoạch kiến lập công ty xây dựng hoàng cực kỵ cục công trình số 1 tổng cục xây dựng. Cái này cử động, có thể nói là độc đáo. Nương tựa theo cố dịch pháp hữu lực chèo chống, lại thêm cục công trình số 1 tổng cục xây dựng kia chính phủ uy danh hiển hách. Công ty xây dựng hoàng cực phảng phất một khối to lớn nam châm, hấp dẫn lấy các phương thợ khéo ùn ùn kéo đến. Những thứ này đám thợ thủ công, từng cái người mang tuyệt kỹ, đều có sở trường. Trong đó có kia kinh nghiệm phong phú lao thợ thủ công, năm tháng tại trên mặt bọn họ khắc xuống thật sâu nếp nhăn, nhưng cũng lắng động những người này một thân tinh xảo kỹ nghệ. Lao thợ thủ công nhóm từ lúc tuổi còn trẻ liền cùng gạch đá thổ một kết quan hệ chặt chẽ, cả đời cũng tại kiến trúc này trong trời đất sờ soạn lần mò. Đối với tường thành xây dựng mỗi một cái phân đoạn, bọn hắn cũng quen thuộc trong lòng, giống đầu bếp dốc thịt châu thuận buồm xuôi gió. Còn có những kia am hiểu công trình thủy lợi người trong nghề, cặp mắt của bọn hắn giống như năng lực xem tấu kia róc rách nước chảy huyền bí, đối với dòng nước xu thế cùng đê đập xây dựng rất có độc đáo tâm đắc. Mỗi một dòng sông ở chỗ nào chút ít công trình thủy lợi trong mắt của hành gia, cũng như là có sinh mệnh mạch lạc. Bọn hắn biết được làm sao thuận theo thủy thế, có thể xây dựng ra kiên cố dùng bền đê đập, vì chống cự kia hồng thủy tàn sát bừa bãi. Càng có kia tinh thông các loại kiến trúc kỹ nghệ cao thủ, hai tay của bọn hắn giống như ủng có ma lực thần kỳ, năng lực xảo diệu xử lý tường thành xây dựng trong quá trình xuất hiện các loại khó phân phức tạp nan đề. Bất luận là gạch đá ghép lại, kết cấu vững chắc, hay là trang trí tinh xảo, những kiến trúc này kỹ nghệ cao thủ đều có thể hạ bút thành văn, nhường tường thành tại gồm cả thực dụng công năng đồng thời, không mất mỹ quan đại khí. Tại ứng tiên phủ thành tường xây dựng những ngày kia, ngày xuân ánh nắng luôn luôn như vậy hào phóng, hào không keo kiệt địa vẩy vào kia còn chưa hoàn thành trên tường thành. Phản phất là lên trời đối với này hạo đại công trình chiếu cố, cho thêm vào một vòng ôn hòa mà sáng ngời sắc liệu. Tại ứng tiên phủ thành tường xung quanh, đám thợ thủ công bận rộn thân ảnh xuyên thẳng qua không dừng lại. Giống một đám cần cù kiến thợ, tại riêng phần mình trên cương vị cần mẫn khổ nhọc. Chú ý đánh gạch đá tiếng leng keng, vận chuyển tài liệu tiếng hô hoán. Hết đợt này đến đợt khác, đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc sục sôi nhiệt liệt kiến thiết chương nhạc. Chu Cương vị này thân hệ công trình đại cục hoàng thất giám sát, thường xuyên đích thân tới thi công hiện trường. Hắn mỗi một lần đến, đối với các công nhân mà nói, tựa như cùng nắng ấm phá nói mà ra, xua tán đi lao động mỏi mệt. Công nhân kiến trúc nhóm thấy thế đều sẽ sôi nổi ngừng công việc trong tay mà tính, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng nóng bỏng nhìn qua hắn. Chu Cương thì luôn luôn trên mặt ấm áp mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân hiu hiu, thân thiết cùng mỗi một vị công nhân chào hỏi. Các vị đám thợ cả, gần đây có thể vẫn mạnh khỏe. Công trình này tiến độ mặc dù gấp, nhưng đoàn người vậy muốn chú ý thân thể nha, chớ có mệt muốn chết rồi thân thể. Chu Cương giọng nói ân cần địa hỏi đến công nhân kiến trúc sinh hoạt tình hình, ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng quan tâm. Một vị lớn tuổi công tượng cười lấy đáp lại nói, đa tạ tấn vương điện hạ lo lắng, chúng ta cũng tốt đây. Có điện hạ ngài như vậy quan tâm, việc này làm cũng càng đái kỉnh. Chu Cương khẽ gật đầu, lại không quên căn dặn mọi người. Tường thành này xây dựng, liên quan đến nhìn ta ứng tiên phủ an uy. Đoàn người lúc làm việc, có thể nhất định phải chú ý an toàn. Bất luận cái gì tiểu nhân sơ sẩy, đều có thể hội ủ thành đại họa. Các công nhân cùng kêu lên đáp, điện hạ yên tâm, chúng ta trong lòng đều nắm chắc, ổn thỏa chú ý cẩn thận, không cô phụ điện hạ kỳ vọng. Chu Cương như vậy tự thân đi làm thân ảnh, phảng phất một ngọn đèn sáng. Tại đây bận rộn thi công hiện trường chiếu sáng rạng rỡ, khích lệ mọi người càng thêm cố gắng vùi đầu vào công trình kiến thiết bên trong. Cứ như vậy tường thành xây dựng công trình, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, làm từng bước địa thúc đẩy. Nhưng mà liền như là dưới mặt biển phẳng lặng, có thể ẩn giấu cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm đồng dạng. Một ít tiềm ẩn vấn đề, lại đang lặng lẽ vô tức địa sinh sôi. Sớm tại công trình tiền kỳ, tuy nói chỉnh thể tiến triển nhìn qua có chút thuận lợi, thành tường kia cũng tại đám thợ thủ công xảo thủ dưới, ngày ngày địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đơn giản quy mô. Nhưng ở kia nhìn như bình tĩnh công trình kỹ thuật phân đoạn, kỳ thực đã xuất hiện một ít nhỏ xíu lỗ thủng. Làm lúc phụ trách đám thợ thủ công mặc dù cũng có phát giác, có thể kỳ hạn công trình khẩn trương đến như là lên dây cung tiễn, một khắc vậy không để cho trì hoãn. Lại thêm nhân viên điều phối vậy thì có cản trở chỗ, rất nhiều nhân tố đan vào một chỗ, xứ đến bọn hắn không thể tới lúc hoàn toàn giải quyết những thứ này thai hoàng ẩm. Chỉ là đã làm một ít đơn giản đền bù, tạm thời ứng phó. Lại không nghĩ này liền như cùng ở tại kia kiên cố đê đập bên trên, chôn xuống từng viên một thật nhỏ bom hẹn giờ, làm hậu tục biến cố lặng yên chôn xuống phục bút. Trong lúc vô tình, Hồng Vũ 13 năm bước chân lặng yên mà tới. Lúc này tường thành chủ thể công trình đã gần kề gần làm xong, kia cao ngất tường thành đã sừng sững sừng sững. Chỉ kém cuối cùng kết thúc công việc công tác, tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong cái này vĩ đại công trình hoàn thành thuận lợi. Có thể trời lại vẫn cứ không tốt, thì tại cái này thời khắc mấu chốt nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, dần dần bị vẻ lo lắng bao phủ. Kia vẻ lo lắng phảng phất một lớp bụi sắt sa màn, chậm rãi kéo lên, đem kia ánh mặt trời ấm áp từng chút một thôn vệ. Sắc trời cũng theo đó trở nên càng phát ra âm trầm, giống như biểu thị một trường kiếp nạn tức sắp giáng lâm. Mới đầu chỉ là tí tách mưa nhỏ, như tơ mỏng nhẹ nhàng bay xuống. Giống thiên nữ tung xuống nhu hòa sợi tơ, đánh vào tường thành cùng trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bằng nước. Mưa kia tích nhu hòa được như đồng tình người khẽ bước, cũng không dẫn tới công nhân kiến trúc nhóm thái để ý nhiều. Bọn hắn bất tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn, trong tay công việc một lát không dừng lại. Chỉ là ngẫu nhiên có người hội ngẩng đầu, nhìn một chút kia dần dần trở nên bầu trời âm trầm, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Cái thời tiết mắc oi này, có thể đừng chậm trễ ta công trình này tiến độ a. Chương 412, phòng lương huynh đạo cất tiếng đau bờ lên, tường thành sông than khổ lệ bông. Chương 412, phòng lương huynh đạo cất tiếng đau bờ lên, tường thành sông than khổ lệ bông. Ứng thiên phủ đủ trời, vốn chỉ là âm trầm. Giống như một khối to lớn chỉ tấm, chiếu nặng ép ở đỉnh đầu mọi người, làm cho lòng người trong tự dưng nghẹn buồn muốn chết. Không bao lâu mưa kia thủy liền tí tách địa mới hạ xuống, mới đầu chẳng qua là như lông châu tơ mỏng. Phiêu phiêu sái sái, đánh ở trên mặt ngược lại còn có mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái tâm ý bên đường tiểu phi nhóm, liên tục không ngừng thu thập lên bài hàng, trong miệng lẩm bẩm cái thời tiết mắc oi này. Những người đi đường vậy sôi nổi bước nhanh hơn, cũng nóng trông năng lực tại trời mưa đại trước đó đổi tới nhà. Nhưng ai có thể ngờ tới cũng không lâu lắm, mưa kia thế liền đột nhiên chuyển gấp. Phản phất thiên hà miệng cống, đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên kéo ra. Trong chốc lát mưa kia tích như là dày đặc mũi tên chút xuống, mỗi một giọt đều rất giống cuốn theo ngàn quân lực. Hung hăng đánh vào trên thân người, đau nhức. Dường như vô số cây thật nhỏ cương trầm, tại hung hăng đâm thứ đồng dạng. Bên đường một vị bán bản thán lao hậu, bị bất thình lình mưa nặng hạt đánh cho trở tay không kịp. Nàng một bên luống cuống tay chân che chở chính mình kia vằn thán đánh, một bên gân cổ hậm hô, ôi này mưa thế nào hạ được như vậy gấp nha, cùng ông trời giả tựa như phát điên. Bên cạnh một vị khiêng gánh tuổi trẻ người trẻ tuổi phụ họa, còn không phải sao, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy bực này chiến trận mưa đấy. Ngay tại này mưa rơi càng thêm hung mãnh thời điểm, cuồn phong vậy gào thét mà lên. Đúng như một đầu nổi cơn điên cự thú, dương nhanh múa vuốt tàn sát bừa bãi nhìn xuyên qua đường cái ngõ nhỏ. Kia phong qua chỗ, bên đường cây cối có thể gặp hai bạn, bị thổi làm ngã trái ngã phải. Lá cây trong gió đau khổ rẽ rủa lấy, phát ra tiếng vang xào xạc. Thanh âm kia phảng phất là chúng nó đang phát ra tuyệt vọng la lên, tại hướng này vô tình cuồng phong cầu xin tha thứ. Gió này chắc chắn muốn mạng đấy, ta vừa dọn xong sạp hàng, cho hết thổi loạn lạc. Một bầy tạp hóa bảy tiểu phiến, nhìn qua bị gió thổi được thất linh bắt lạc hàng hóa. Mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ, lại cũng chỉ năng lực tại trong cuồng phong vất vả đi lục tìm tàn mát hàng hóa. Bầu trời giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú che, trở nên càng phát ra tối tăm. Trầm trọng mây đen chồng chất cùng nhau, tựa từng tòa màu đen ngọn núi. Chiếu nặng địa đặt ở trong lòng mọi người, ép tới người không thở nổi. Mây đen kia bên trong dường như ẩn chứa vô tận phẫn nộ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chuốt xuống ra đáng sợ hơn tai nạn tới. Theo thời gian trôi qua, mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền biến thành một hồi hiếm thấy mưa to. Kia mưa to phảng phất thiên hà sụp đổ, sôi trào mãnh liệt hồng thủy như tránh thoát dây cương manh thú. Gầm thét lao nhanh mà xuống, hướng phía mặt đất cuốn theo tất cả. Đục ngầu hồng thủy lao nhanh, cuốn theo bùn cát, nhánh cây và tạp vật, một đường mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, phong ốc tại hồng thủy trùng kích vào lung lay sắp đổ, giống như yếu ớt giấy đồng dạng. Đường đi trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông, nước đọng nhanh chóng dâng lên, bao phủ bên đường bậc thềm, thấp bé phong ốc. Thậm chí một ít địa thế hơi thấp chỗ, đã không phân rõ ở đâu là đường đi, ở đâu là phong ốc, một mảnh hỗn độn. Ông trời già nha, đây là muốn diệt ta ứng thiên phụ không được sao? Một vị già trên 80 tuổi lão giả nhìn lên trước mắt ngập trời hồng thủy, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hoảng sợ, thân thể vậy không tự chủ được run rẩy lên. Già trên 80 tuổi lão giả bên cạnh người trẻ tuổi, một bên đỡ lấy hắn, một bên lo lắng hô, cha, ta nhanh hướng chỗ cao chạy đi, hồng thủy này thái dọa người. Lúc này bầu trời hoàn toàn bị một khối to lớn màu đen màn che bao phủ, sấm sét vang dội xen lẫn trong đó. Chói mắt kia chớp tựa như ngân xà, ở trên bầu trời tùy ý múa. Trong chốc lát đem mở tối thiên địa, chiếu lên giống như ban ngày. Tia sáng chói mắt kia, để người dường như mở mắt không ra. Đúng lúc này chính là đình thai nhức góc tiếng sấm, đúng như trống trận ở bên thai không dừng lại lôi vang. Mỗi một âm thanh cũng như là trọng truy đánh tại mọi người trong lòng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hơn phân nửa ứng thiên phủ đùng trời, cũng bao phủ tại một mảnh ngột ngạt mà kinh khủng trong không khí, giống như tận thế sắp xảy ra. Hồng thủy khí thế hung hùng, hắn kích thước to lớn vượt xa khỏi mọi người đón trước. Kia còn chưa hoàn toàn ra cố tốt tường thành đoạn, tại hồng thủy mạnh mẽ trùng kích vào, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Nương theo lấy một hồi làm cho người lo lắng tiếng oanh mình, bộ phận tường thành trong nháy mắt như cự trong tay người lâu đài cắt đồng dạng. Tại sóng nước trùng kích vào ầm vang sụp đổ, dơ lên một mảnh bụi đất. Bụi đất tại cuồng phong lôi cuốn hạ mạn thiên phi vũ, cùng mưa như chút nước mà xuống nước mưa trộn lẫn cùng nhau, tạo thành một loại đục ngầu mà làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Trời ạ, tường thành sập, phải làm sao mới ổn đây nha? Một vị có chút lớn tuổi phụ nữ kinh hãi thét chói tai băng lên, hai tay thật chặt địa túm góc áo của mình, sắc mặt trắng bệch. Chạy mau a, hồng thủy muốn chìm đến đây. Các nam nhân vậy đang lớn tiếng la lên, thúc giục người nhà mau trốn. Trong lúc nhất thời, tất cả ứng thiên phủ loạn cả một đoàn, mọi người tiếng kêu sợ hãi, tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, giống như tận thế thật sự giáng lâm đồng dạng. Chu Cương biết được tường thành bị phá tan thông tin về sau, lòng nóng như lửa đốt, dường như kiến bò trên chảo nóng. Hắn không nói hai lời, ngay lập tức bắt đầu tổ chức nhân lực tiến hành giải nguy cứu tế. Tại gấp rút đuổi tới hiện trường sau đó, Chu Cương chỉ thấy trước mắt một mớ hỗn độn, kia cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Vẫn như cũ tàn sát bừa bãi nhìn hồng thủy, như cùng một đầu phát cuồng ác ma, vô tình thôn phệ nhìn tất cả. Ứng thiên phủ thành tường hài cốt ở trong nước như ẩn như hiện, phản phất là từng cỗ phá toái khung xương, nói đã từng huy hoàng cùng thời khắc này bị thương. Tường thành trung quanh phòng ốc, phần lớn đã bị dìm ngập một nửa. Lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có sụp đổ nguy hiểm. Cuồng phong vẫn như cố gào thét lên, lạnh băng nước mưa vô tình đánh ở trên mặt, để người dường như mở mắt không ra. Nhìn lên trước mắt hỗn loạn cùng rách nát cảnh tượng, Chu Cương trong lòng mặc dù lo lắng muôn phần, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn biết rõ giờ phút này chính mình nhất định phải đứng ra, gánh vác lên phần này trách nhiệm, dẫn đầu mọi người chống cự trạng thái nạn này. Thế là Chu Cương la lớn, các tướng sĩ, dân chúng, mọi người chớ kinh hoàng hơn. Nghe cô vương chỉ huy, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Thanh âm của hắn mặc dù tại mưa to gió lớn bên trong hơi có vẻ khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Điện hạ, ngài đã tới nha. Cái này có thể làm sao xử lý đấy? Hồng thủy này quá mạnh, tường thành cũng sập. Một vị thủ thành binh sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến Chu Cương trước mặt, âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Chu Cương vô vỗ tên kia thủ thành binh sĩ bả vai, ánh mắt kiên định nói ra, chớ sợ, có cô vương tại, định sẽ không để cho hồng thủy này đem ta ứng thiên phủ nuốt. Lập tức Chu Cương nhanh chóng chỉ huy binh sĩ cùng triệu tập đến dân chúng, dẫn đầu nâng lên nặng nề bao cát, hướng phía ứng thiên phủ thành tường lỗ hồng chạy đi. Tại giải nguy ban đầu giai đoạn, Chu Cương mặc dù đầy bầu nhiệt huyết, lại bởi vì thiếu hụt ứng đối lớn như thế quy mô hồng thủy kinh nghiệm, đồng thời hắn đối với hồng thủy xu thế cùng lực trùng kích phán đoán, vậy xuất hiện một ít lệch lạc. Chu Cương vốn cho rằng bằng vào mọi người sức mạnh, liền có thể nhanh chóng khống chế được cục diện, có thể tình huống thực tế nhưng còn xa đây hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Làm Chu Cương nâng lên cái thứ nhất bao cát, vất vả hướng phía lỗ hổng rào bước tiến lên lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn nhìn kia cuộn trào mãnh liệt hồng thủy, không ngừng đánh thẳng vào tường thành lỗ hổng, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn. Chu Cương trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, hồng thủy này hung mãnh như vậy, cô vương thật có thể dựa vào những thứ này bao cát ngăn chặn sao? Cô vương có phải hay không quá ngây thơ rồi, cho rằng chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực là có thể tùy tiện giải quyết tràng nguy cơ này. Chương 413, hai lâm mặt đất cực khổ làm, lại có người nham hiểm ác niệm giấu chương 413, hai lâm mặt đất cực khổ làm, lại có người nham hiểm ác niệm giấu ứng thiên phủ đùng trời, lúc này vẫn như cũ mây đen dày đặc, như là một ngụm móc ngược đại hắc qua, chiếu nặng ép tại chúng nhân trong lòng bên trên. Kia hạt mưa lớn trừng hạt đậu, như là ông trời giả phát ra quyết tâm, đùng đùng, không dứt, địa đánh tới hướng mặt đất. Cuồng phong gào thét, cuốn theo nước mưa mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, phát ra hu hu tiếng ai minh. Chu Cương vị này thân phận tôn quý tấn vương điện hạ, giờ phút này lại không ngày thường kia phần đúng dung. Hắn thân mang một bộ bị nước mưa ướt đẫm cẩm bào, chăm chú điệu dán ở trên người, có vẻ hơi chật vật. Nhưng mà Chu Cương ánh mắt kiên định, hắn tự mình khiêng bao cát, tại đây tàn sát bừa bãi hồng thủy bên trong buôn ba qua lại. Kia nhìn như gấp rút thân ảnh, lại lộ ra một cố quyết nhiên khí thế. Một vị kinh nghiệm phong phú lao thợ thủ công, mang theo mặt mũi tràn đầy khe danh tăng thường, năm tháng tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu dấu vết. Tên này lao thợ thủ công vậy khiêng bao cát, đi theo Chu Cương bên cạnh, chỉ là bước chân kia đã có chút ít lảo đảo. Chỉ thấy hắn thở hổn hển nói, điện hạ à, ngài nhìn một cái hồng thủy này, tình thế gọi là một mánh nha. Liên cùng kia nổi cơn điên mánh thú, chỉ dựa vào ta này từng túi bao cát đi lấp, sợ là không nên việc. Được cân nhắc cái chu toàn biện pháp, như vậy đi giải quyết vấn đề mới được. Lúc này bọn hắn bên cạnh hồng thủy sôi trào mãnh liệt, đục ngầu nước sông như cùng một đầu mất khống chế cự thú, gầm thét lao nhanh mà xuống, không ngừng đánh thẳng vào xung quanh tất cả. Đầu sóng một cái tiếp theo một cái dâng lên, hung hăng đuốt đã lung lay sắp đổ đê đập. Tóe lên bọt nước đủ cao khoảng một trượng, như cùng một đóa đám nở rộ tại mưa to bên trong màu trắng át chi hoa. Lại trong nháy mắt bị mưa gió đánh tan, hóa thành một mảnh hơi nước tràn ngập trong không khí, mang theo khẽ khẽ ý lạnh, vậy lộ ra vô tận hung hiểm. Chu Cương cau mày, nước mưa theo cái kia kiên nghị khuôn mặt trượt xuống. Đau lòng ứng thiên phủ bách tính cảnh nội Chu Cương, giọng nói bất đắc dĩ đáp lại nói, cô vương lại làm sao không biết tình huống này, khó giải quyết cực kỳ đây này. Có thể mắt ba trước cũng chỉ có thể trước tạm thời cứ như vậy, huống hồ tất cả mọi người tại hết sức nỗ lực. Lão sư phó, ngài ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, có thể có chủ ý gì tốt không? Lão thợ thủ công lau mặt một cái bên trên nước mưa, kia thô ráp bàn tay lớn ở trên mặt phủi đi một chút, ánh mắt lộ ra sợi lao đạo kình. Điện hạ, theo tiểu nhân góc nhìn đấy, trước tiên cần phải phái một ít người cơ linh tay đi thăm dò hồng thủy này hướng chạy cùng tình thế. Ta được làm rõ ràng nó rốt cục làm sao cái thế tới, vừa chuẩn bị đi nơi nào. Sau đó lại căn cứ tình huống này, có tính nhắm vào địa bố trí phòng tuyến đây này. Cũng không thể cứ như vậy mù quáng chặn nha, đây không phải là uổng phí sức lực nha. Chu Cương nghe lời nói này trong lòng hơi động, giống như trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông, cảm thấy lao thợ thủ công nói cực phải. Hắn làm hạ liền mở miệng nói, lao sư phó lời nói rất là có lý nha, ngày trước tạm đi theo cô Vương tiếp tục chặn này lỗ hổng. Cô Vương cái này lập tức phái người đi dò xét hồng thủy tình huống, cũng không thể lại như thế mù quáng làm việc. Dứt lời Chu Cương liền phân phó bên người người hầu Vương Thành Đích, đi chọn lựa nhân thủ thích hợp đi dò xét hồng thủy. Có thể hồng thủy này lại tựa như cố ý cùng bọn hắn đối nghịch bình thường, theo Chu Cương không ngừng qua lại vận chuyển bao cát, tình huống nhưng cũng không như ước nguyện của hắn địa đạt được cải thiện. Bên này vừa thật không dễ dàng ngăn chặn một lỗ hổng nhỏ, bên ấy càng lớn một chỗ lại bị hồng thủy giải khai. Với lại kia dòng nước dường như càng biến đổi thêm chảy xiết, phát ra ầm ầm tiếng vang, phản phất đang chế giễu mọi người bất lực. Chu Cương cái trán hiện đầy mồ hôi, nước mưa hôn tạp mồ hôi theo gò má trượt xuống. Nhưng hắn lại không hề hay biết, lòng tràn đầy đều đang nghĩ nhìn làm sao có thể ngăn trở hồng thủy này, bảo vệ này ứng tiên phủ bạch tính. Giờ phút này Chu Cương nội tâm càng phát ra lo lắng, càng không ngừng trong lòng tự trách, đều là cô Vương không tốt. Như cô Vương năng lực sớm đi phát giác được hồng thủy này lợi hại, trước giờ làm tốt càng chu toàn chuẩn bị, có thể cũng không cần náo thành hiện tại bộ này rộn động. Bây giờ cục diện này, sao có thể hướng dân chúng trong thành cùng phụ hoàng bàn giao a? Một vị trẻ tuổi thủ thành binh sĩ nhìn Chu Cương như thế ảo não, hắn trong lòng có chút không đành lòng, lại lấy hết dũng khí sau đó đi lên phía trước khuyên nhủ, điện hạ, ngài chớ có tự trách nha. Hồng thủy này tới quá đột nhiên, liền cùng kia sấm sét giữa trời quang, ai cũng không thể đoán được qua. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác chính là, ngài có thể tuyệt đối đừng lo lắng thân thể nha. Chu Cương khẽ gật đầu, cảm kích nhìn thủ thành binh sĩ một chút. Đa tạ ngươi lần này an ủi chi ngôn, chỉ là này dân chúng trong thành bây giờ chịu khổ gặp nạn, cô Vương trong lòng thật sự là khó chịu a. Thời khắc này Chu Cương hiểu rõ, chính mình không có thời gian đi qua nhiều ảo não. Trải qua người hầu Vương Thành Lịch đám người điều tra phát hiện, tường thành hư hao chủ yếu tại lao thành tường bên ấy. Giờ phút này dường như là yếu ớt giấy đồ chơi, tại hồng thủy trùng kích vào từng khối gạch đá không đứt rời rơi, xung quanh bách tính vậy bởi vì tường thành sụp đổ mà trôi dạt khắp nơi. Rất nhiều bách tính mất đi gia viên che chở, chỉ có thể ở mưa to bên trong tìm kiếm khắp nơi tị nạn chỗ. Cuốn phong cuốn theo mưa to, vô tình quật nhìn những kia tại trong mưa buôn ba bách tính. Bọn hắn quần áo tả tơi, tại vũng bùn con đường thượng vất vả tiến lên. Những người dân này ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Ông trời già nha, cái này có thể làm thế nào đấy, bọn ta nhà hết rồi nha. Ứng Tiên phủ phố lớn ngõ nhỏ đều bị hồng nước chìm ngập, khắp nơi là trôi nổi tạp vật. Cái gì phá tấm ván gỗ, vô dụng trang phục, toái đào phiến, lung ta lung tung, một mớ hỗn độn. Cái này khiến Ứng Tiên phủ an ninh trật tự tình hình kịch liệt chuyển biến xấu, một ít kẻ phạm pháp thừa cơ làm loạn. Bọn hắn thừa dịp hồng thủy yểm hộ, ở trong thành góc hẻo lánh cùng với nạn dân tụ tập chỗ, bắt đầu trắng trợn địa cướp đoạt, trộm cắp. Nguyên bản an bình trên đường phố, thỉnh thoảng truyền đến phụ nữ tiếng kêu sợ hãi cùng bách tính quát lớn âm thanh. Thanh âm kia tại này gió táp mưa sa trong đêm, có vẻ đặc biệt chói tai. Một vị trẻ tuổi phụ nữ tiếng kêu sợ hãi phá vỡ đêm mưa yên tĩnh. Cứu mạng a, có người giật đồ á. Thanh âm kia trong lộ ra vô tận hoảng sợ, dân chúng thấy thế sôi nổi tức giận mắng, đám xuất sinh này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá ghê tởm. Nhưng bọn hắn mặc dù nắm chặt nắm đấm, nhưng đối mặt những thứ này du côn lại có chút bất đắc dĩ. Những kia bị đánh cướp bách tính có ôm còn sót lại tài vật, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chạy trốn từ phía trong miệng bọn họ hô hào, đừng đoạt ta thứ gì đó, đây là bọn ta cả nhà già trẻ đường sống a. Có thì ngồi liệt tại trong nước bùn tuyệt vọng khóc lóc kể lể nhìn cái bất hạnh của mình cảnh ngộ. Chu Cương nghe nói những tin tức này, trong lòng lại là một hồi lo lắng. Hắn biết do vấn đề trị an như không kịp thời giải quyết, đều sẽ làm cho cả Ứng Thiên phủ lâm vào càng sâu hỗn loạn, đến lúc đó dân chúng coi như càng bị tội. Thế là Chu Cương lớn tiếng hạ lệnh, người tới đấy, nhanh phái một đội thành phòng binh sĩ đi trong thành các nơi tuần tra, cần phải bảo vệ tốt bách tính sinh mệnh tài sản an toàn. Như gặp được kẻ phạm pháp, giết chết bất luận tội. Thanh âm của hắn ở trong mưa gió quen quẩn, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Mặc dù các binh sĩ nhận mệnh lệnh mà đi, nhưng trong thành con đường nước đọng nghiêm trọng. Rất nhiều nơi thậm chí bị hồng thủy chặn đứt, này cho công việc tuần tra mang đến cực lớn khó khăn. Các binh sĩ chỉ có thể vất vả lấn sân tiến lên, mỗi đi một bước đều muốn phí khí lực thật là lớn. Hoặc là mượn nhờ giản dị bẻ gỗ ở trong nước xuyên thẳng qua, có thể kêu bẻ gỗ tại nước chảy xiết bên trong vậy lung la lung lay, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì tầm mắt không tốt, bởi vậy bọn hắn rất khó phát hiện kịp thời những kia ẩn nút trong bóng tối du côn. Chương 414, gầy trơ xương linh đinh được người lạ, bụng đói kêu vang nhìn khói bếp. Chương 414, gầy trơ xương linh đinh được người lạ, bụng đói kêu vang nhìn khói bếp. Ứng Tiên phủ tòa này ngày bình thường phồn hoa rộn ràng kim lăng thành cổ, bây giờ lại bị một hồi đột nhiên xuất hiện hồng thủy chơi đùa cảnh hoang tàn khắp nơi. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là bách tính trôi dạt khắp nơi thê thảm cảnh tượng, tiếng hô nhi gọi nữ cất tiếng đau buồn, cùng với tí tách nước mưa, phản phất là này gặp tai họa nơi kêu đảo. Hàng loạt bách tính bị ép thoát khỏi gia viên, kia hoảng hốt bước chân, hốt hoảng nét mặt, đều bị nói chàng tai nạn này vô tình. Mà này đại quy mô dân số trôi dạt khắp nơi, trực tiếp đưa đến lương thực thiếu vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Giống như một đoàn nồng đậm vẻ lo lắng, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Nguyên bản trong thành kia từng tòa dùng để chứa được lương thực, gắn bó dân sinh kho lúa, giờ phút này cũng không năng lực tránh được hồng thủy tàn sát bừa bãi. có tương đương một bộ phận đã bị kia cuộn trào mãnh liệt hồng thủy vô tình bao phủ. Kia nguyên bản đầy kho lương thực bị theo đổi được nợ, mốc meo. Thứ bị thiệt hại chi thảm trọng, giản làm cho người ta đau lòng như góc. Phụ trách trông coi kho lúa lao kho lại, trơ mắt nhìn lương thực bị hủy như vậy. Hắn không khỏi co quắp ngồi dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, cái này có thể làm thế nào a, đây là muốn chết đói người nhà. Dân chúng tại đây chạy nạn trong quá trình, tự thân tính mệnh cũng thời khắc nhận uy hiếp, ở đâu còn có thể lo lắng mang theo đầy đủ lương thực a, bây giờ bọn hắn chỉ có thể tụ tập tại tương đối an toàn cao điểm, hoặc là những kia chưa bị hồng nước chìm ngập miếu thờ này địa phương tạm cầu che chở. Có thể từng cái dân đói đều là xanh xao vàng gọn, bụng đói tê vang, ánh mắt kia trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Tại một tòa cũ nát vẫn còn tính khô mát miếu thờ trong, bọn nhỏ đói đến khóc to. Tiếng khóc kia tại này gió táp mưa sa trong hoàn cảnh, có vẻ đặc biệt thê thảm. Phảng phất là từng cây bén nhọn châm, thẳng tắp đâm vào mỗi một người lớn trong lòng. Mọi người cũng là mặt buồn rười rượi, nhìn qua bọn nhỏ đói đến xẹp xẹp bụng nhỏ. Tất cả mọi người trong lòng liền giống bị một khối đá lớn đè ép, đừng đề cập nhiều khó chịu. Một vị mặt chữ điền lão nhân, năm tháng tang thương tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn. Lúc này hắn chính ôm đói đến thẳng khóc cháu trai, mặt mũi tràn đầy sầu khổ địa nói với Chu Cương, điện hạ à, ngài nhìn một cái thời gian này, có thể thế nào qua nha. Nay về sau một thiên hai bữa ăn lương thực, nhưng làm sao bây giờ nha. Bọn nhỏ cũng đói chịu không được, mắt nhìn thấy cũng không còn khí lực khóc giống, ngài có thể phải mau cứu bọn ta những dân chúng này à. Mặt chữ điển lão thanh âm của người mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Kia đục ngầu con mắt chăm chú chằm chằm vào Chu Cương, giống như hắn chính là này trong bóng tối duy nhất một tia sáng. Chu Cương nhìn từng cảnh tượng ấy thảm trạng, lòng nóng như lửa đốt đây này. Hắn biết rõ này lương thực vấn đề như không giải quyết, dân chúng coi như thật không có đường sống. Chu Cương trong lòng hiểu rõ, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn sở thành trong thành còn thừa lương thực tình huống. Thế là hắn vội vàng triệu tập dưới tay mình tất cả người tâm phúc, mặt sắc mặt ngưng trọng địa phân phó nói, các ngươi cũng cho cô vương giải ra đi, nhiều sắp đặt một ít nhân thủ. Cần phải tỉ mỉ mà đem mỗi cái kho lúa còn lại lương thực số lượng cho cô vương thống kê hiểu rõ. Còn có những kia chưa gặp tai họa thương gia, cùng phú hộ trong nhà có thể chứa được lương thực, vậy cùng sở cái đáy rơi. Chuyện này liên quan đến nhìn ngàn vạn bách tính sinh tử, cũng không dám có mảy may qua loa. Nhưng này trong lúc nhất thời vì hồng thủy tàn sát bừa bãi, trong thành rất nhiều nơi cũng bị dìm ngập. Con đường nước đọng nghiêm trọng, căn bản là không có cách thông hành. Những kia bị phái đi ra thống kê nhân viên, chỉ có thể đi theo đường vòng. Con đường kia vũng bùn khó đi cực kỳ đấy, một cước đạp xuống đi, chỉ nửa bước đều có thể rơi đi vào. Hơi bất lưu thần rồi sẽ quẳng cái té ngã, làm cho đầy người mặt mũi tràn đầy đều là bùn bẩn. Bọn hắn từng cái tại đây vũng bùn bên trong gian nan buôn ba, hao tốn thời gian dài cùng tinh thần và thể lực, lại cũng chỉ năng lực cắn răng kiên trì. Làm Chu Cương mang theo bọn này mệt mỏi thống kê nhân viên, thật không dễ dàng tìm thấy một ít ứng tiên phủ hộ. Hắn muốn nghĩ những thứ này phú hộ gia đại nghiệp đại, có thể năng lực xuất ra bộ phận lương thực cứu tế nạn dân, nhưng không ngờ gặp phải rất nhiều từ chối cùng từ chối. Liên nói vị kia điền sản ruộng đất tương đối khá phú hộ đi, ngày bình thường đây chính là đeo vàng đeo bạc. Mặc dù hắn chỉ là một thân lụa váy vải, nhưng mà trong lúc phất tay, đi hiển lộ rõ phú quý chi khí. Tuy nói giờ phút này cũng bị nước mưa làm ướt một ít, nhưng vẫn năng lực nhìn ra y phục kia thượng tinh xảo theo văn. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra, "Tấn Vương điện hạ, này lương thực thế nhưng ta cả nhà già trẻ sinh kế a. Bây giờ này 2 năm, ta chính mình cũng không biết có thể hay không chịu đựng được, đâu còn có dư thừa lương thực điểm cho người khác đây này." Ngài nhìn một cái, "Ta này cả một nhà người, mỗi ngày cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ nha. Này lương thực nếu phân đi ra, chúng ta coi như được chịu đói." Tên đưa quần áo hoa lệ phú hộ một bên nói, còn vừa đau lòng nhìn nhà mình kho lúa, ánh mắt kia thật giống như người khác muốn cướp hắn bảo bối tựa như. Này phú hộ con mắt chăm chú chằm chằm vào, sợ Chu Cương thủ hạ người sẽ cứng rắn xông vào chuyện lương thực. Chu Cương thấy thế trong lòng mặc dù có không vui, nhưng vẫn là cố nén khuyên nhủ nói, là ứng thiên phủ phú hộ, bây giờ này ứng thiên phủ gặp này lại thay, dân chúng cũng chịu khổ gặp nạn. Ngươi nhìn một cái này bên ngoài, những hải tử kêu đói đến khóc cũng không còn khí lực, các lão nhân vậy đói đến hấp hối. Nếu như các ngươi năng lực thân xuất biệt thủ, cứu tế một chút nạn dân, đây chính là công đức vô lượng sự tình nha. Này dân chúng trong thành an ổn, các ngươi sau này tháng ngày cũng mới có thể trôi qua an ổn đây này. Cái gọi là tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đạo lý kia các ngươi cũng sẽ hiểu à. Nhưng mà Chu Cương phen này tận tình quyết giải, cuối cùng hiển nhiên là hiệu quả không cao. Những kia phú hộ hoặc là túi đầu không nói, hoặc chính là tiếp tục tìm nhìn các loại lấy cớ từ chối, chính là không chịu nhả ra xuất ra lương thực tới. Dưới loại tình huống này, Chu Cương bất đắc dĩ thở dài, quyết định vận dụng tiền trang hoàng cực dự trữ lương. Nhưng này tiền trang hoàng cực dự trữ lương, vậy bởi vì hồng thủy có tổn thất, hiện nay còn thừa không nhiều lắm. Chu Cương nhìn kia số lượng không nhiều lương thực, lông mày nhíu chặt cùng nhau, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ những thứ này lương thực nhất định phải tính toán tỉ mỉ nhìn dùng, được bảo đảm mỗi một phần lương thực cũng có thể dùng đến cần nhất nạn dân trên người. Thế là Chu Cương một bên sắp xếp người nghiêm ngặt khống chế lương thực cấp cho, đối với phụ trách cấp cho lương thực quan viên dặn đi dặn lại, các ngươi cho cô vương nghe kỹ, này lương thực cấp cho cũng không thể có nửa một chút lầm lỗi, nhất định phải ra tay trước cho những kia lão nhược bệnh tàn, đói đến thực sự không được bách tính. Nếu để cho cô vương phát hiện các ngươi làm việc thiên tư, đừng trách cô vương không khách khí. Bên kia Chu Cương tiếp tục suy nghĩ cách kiếm nhiều hơn nữa lương thực. Những kia bị phái đi ra đám sứ giả từng cái ra dòi thúc ngựa, lòng như lửa đốt địa chạy tới xung quanh thành trấn. Có thể xung quanh thành trấn cũng phần lớn nhận khác nhau trình độ tai hại ảnh hưởng, tự thân cũng còn khó đảm bảo, năng lực cung cấp viện trợ 10 phần có hạn. Có thành trấn hồi âm sưng, chính bọn họ lương thực cũng chỉ đủ miễn cưỡng duy trì, thật sự là không bỏ ra nổi dư thừa đến giúp đỡ ứng thiên phủ. Có thành trấn thì tỏ vẻ, bọn hắn còn đang bận bịu giải nguy cứu tế, căn bản không rảnh bận tâm ứng tiên phủ tình huống bên này. Trong lúc nhất thời an ninh trật tự chuyển biến xấu, lương thực thiếu các loại vấn đề, như là từng trương nặng nghề lưới lớn. Đêm này ứng tiên phủ chăm chú lưới bắt quái che đậy trong đó, để người không thở nổi. Với lại mấy vấn đề này trái lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tường thành chữa trị công tác, cùng với chu cương đến tiếp sau kế hoạch thúc đẩy. Chương 415, ứng tiên phủ gặp thời buổi rối loạn. Đông người góp tuổi lửa càng cao. Chương 415, ứng tiên phủ gặp thời buổi rối loạn. Đông người góp tuổi lửa càng cao. Tại đây ứng tiên phủ thời buổi rối loạn, kia nguyên bản nên một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng tường thành chữa trị công trường, giờ phút này lại lâm vào thế bí. Những kia ngày bình thường dựa vào tay nghề kiếm ăn đám thợ thủ công, vốn là ứng quan phủ chiêu mộ, muốn đi tường thành chữa trị công trường làm việc. Có thể dọc theo con đường này à, thật sự là lo lắng hãi hùng, mỗi đi một bước cũng giống như giẫm tại trên lưới dao đồng dạng. Ngươi nhìn xa như vậy chỗ thỉnh thoảng thì truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, tiếng hô hoán, thanh âm kia tại đây hốt hoảng thế đạo lộ ra được đặc biệt chói tai. Đám thợ thủ công nghe vào trong tai, trong lòng dường như thăm dò con thỏ, phanh phanh nhảy lên. Khá nhiều nhát gan công tượng, sợ tới mức bắp chân cũng chột rút. Cuối cùng bọn hắn dứt khoát đem nhà mình kia phiến cũ nát môn chăm chú một khóa, co lại tại trong nhà. Tha rằng đói bụng, cũng sống chết không muốn đi ra cửa mạo hiểm như vậy. Kể từ đó, này chữa trị công trình nhân viên coi như càng chặt chẽ trương. Nguyên bản sắp đặt được thỏa đáng công trình tiến độ, dường như kiếp như diều đứt dây, bá một cái liền hướng sau kéo dài mở. Cái này cũng chưa hết, lại đổi kịp lương thực thiếu thiên thai mùa màng. Những cái này đám thợ thủ công, còn có những cái này tự phát tham dự giải nguy cứu tế dân chúng. Mỗi một cái đều là xanh sao vàng gọn, đi trên đường cũng đánh lấy lắc. Làm việc lúc không bao lâu thì mệt mỏi thở hổn hển, công việc trên tay tự nhiên cũng liền làm được không lưu loát. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tiến một bước chỉ hoãn cái kia vốn là chật vật công trình tiến độ. Kia phụ trách công trình tiến độ giám sát công bộ quan viên, đứng ở trên công trường. Nhìn này rối bời tình hình, hắn gấp đến độ là thẳng dậm chân a, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây a. Nhưng này tên phụ trách giám sát công bộ quan viên, dưới mắt cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không có biện pháp nào. Tại đây một mảnh loạn tượng trong, Tấn Vương Chu Cương nhưng không có loạn trận cước. Trong lòng của hắn đã hiểu, giờ phút này mình nếu là hoàng hồn, vậy cái này ứng thiên phủ coi như thật không cứu nổi nha. Chỉ thấy Chu Cương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ánh mắt kia lộ ra một cố kiên nghị, phản phất muốn xuyên thấu này nặng nề khó khăn, tìm ra một con đường sống tới. Chu Cương một bên thua chiêng gõ trống tiếp tục tổ chức lấy thủ hạ nhân viên, duy trì lấy hiện trường kia hỗn loạn trật tự. Hắn đối với lấy thủ hạ đám binh sĩ la lớn, cũng cho cô vương giữ vững tinh thần. Các ngươi đều là thủ hộ bách tính nhi lang, bây giờ bực này lúc, càng phải thật tốt bảo hộ bách tính an toàn. Nếu để cho cô vương phát hiện có ai lười biếng, thử hết thảy quân pháp xử trí, tuyệt không dễ tha. Thanh âm kia như hồng trung bình thường, tại trên công trường quanh quẩn. Tấn Vương phủ các binh sĩ nghe, đội vàng thẳng sống lưng, không dám chậm trễ chút nào. Bên kia Chu Cương đội vàng phái ra Trương Trường Sử, đi triệu tập các phương chuyên gia. Cái gì thủy lợi chuyên gia a, kinh nghiệm phong phú kiến trúc công tượng rồi và chờ, muốn cùng nhau bàn bạc này cách đối phó. Không có qua thời gian một chén trà công phu, mọi người liền tại một chỗ tạm thời dựng trong doanh trướng tề tiểu. Chu Cương sải bước đi tới doanh trướng, ánh mắt tại trên thân mọi người một quét qua. Kia chuyên chú ánh mắt, phản phất muốn đem môi trên người một người câu chuyện thật, tất cả đều nhìn thấu đồng dạng. Đợi mọi người vào chỗ, Chu Cương trước tiên mở miệng nói, "Chư vị tiên sinh, bây giờ này ứng thiên phủ cái bấy thế, chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ. Tường thành này chữa trị công trình liên quan đến toàn thành bách tính an nguy, nhưng bây giờ lại khó khăn chống chất. Hôm nay đem các vị mời đến, chính là muốn nghe xem mọi người cao kiến, mong rằng chư vị nói thoải mái đây này." Một vị tóc hoa dâm thủy lợi chuyên gia, mặc dù tuổi tác đã không nhẹ, nhưng ánh mắt kia lộ ra khôn khéo cùng già dặn. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay thở dài nói, "Tấn Vương điện hạ, theo thi trước góc nhìn dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, là muốn trước thăm dò hồng thủy này hướng chạy cùng tình thế. Hồng thủy này a, tựu giống với là một đầu hung manh vô cùng manh thú. Ngài như không hiểu do nó tập tính, thì lung tung đi lấp, vậy nó sẽ chỉ càng thêm hung mãnh. Đến lúc đó đem chúng ta vất vất vả vả bố trí phòng tuyến sông đến thất linh bát lạc, vậy coi như nguy rồi nha." Chu Cương nghe xong, trong lòng hơi động, vội vàng gật đầu nói ra, "Tiên sinh nói cực phải nha, cô vương trước đây đã từng tại một vị lao thợ thủ công chỗ nào, đã nghe qua tương tự quan điểm. Còn xin các vị chuyên gia cũng giống như vị lao tiên sinh này một dạng, nói thoải mái. Chúng ta cần phải nghĩ ra cái phương pháp thích đáng, mau chóng khống chế được hồng thủy này. Chữa trị tốt kia tàn phá tường thành, cũng tốt cứu trợ này dân chúng toàn thành. Rốt cuộc này ứng thiên phủ bách tính đều trông cậy vào chúng ta đâu, cô vương cũng không thể để bọn hắn thất vọng a." Mọi người nghe Chu Cương lời nói, sôi nổi gật đầu đồng ý, tiếp lấy liền ngươi một lời ta một lời bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Có chuyên gia cao mày, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Điện hạ, theo ta thấy đấy, này ra cố đê đập cũng là quan trọng nhất. Chỉ có đê đập kiên cố, mới có thể ngăn ở kia hồng thủy tàn sát bừa bãi a." Một vị khác kiến trúc công tượng vậy đứng dậy, vỗ bộ ngực nói ra, "Ra cố đê đập tất nhiên quan trọng, nhưng này khơi thông đường sông cũng không thể coi nhẹ a, nếu là đường sông ngăn chặn, hồng thủy không chỗ có thể đi, vậy chúng ta lại thế nào ra cố đê đập cũng là không tốt nha." Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong doanh trướng bầu không khí gọi là một nhiệt liệt, tranh luận âm thanh, tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác. Cứ như vậy trải qua hơn tiên gian khổ nỗ lực, đang không ngừng tổng kết kinh nghiệm bài học trên cơ sở, bọn hắn cuối cùng lục lọi ra một bộ tương đối hữu hiệu giải nguy cứu tế phương án. Chu Cương gặp tình hình này không nói hai lời, lần nữa xung phong đi đầu. Hắn dẫn theo mọi người dựa theo mới phương án, đều đâu vào đấy tiến hành chống lũ giải nguy. Lần này Chu Cương càng thêm chú trọng đối với chỉnh thể thế cục khống chế, cặp mắt kia thời khắc chằm chằm vào hồng thủy xu thế, căn cứ hồng thủy biến hóa kịp thời điều chỉnh giải nguy sách lược. Lúc này Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện bầu trời vẫn như cũng là âm trầm, giống như một khối to lớn chỉ tấm đặt ở mọi người trong lòng. Chẳng qua mưa kia thế ngược lại là so trước đó nhỏ đi rất nhiều, biến thành tí tách mưa nhỏ. Hồng thủy vậy không còn tượng trước đó như thế sôi trào mấy liệt, thủy vị chính chậm rãi hạ xuống. Chỉ là cái này mặt đất vẫn như cũ lầy lội không chịu nổi, khắp nơi là nước đọng cùng tạp vật. Người đi ở phía trên, không cẩn thận rồi sẽ bằng cái ngã gục. Cũng may có Chu Cương ở phía trước dẫn đầu, mọi người vậy không còn tượng trước đó như thế mù quáng hối hả. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chặt chẽ phối hợp. Liên nói kia phụ trách vận chuyển bao cắt dân chúng đi, bọn hắn từng cái hô hào vang dội phòng giam. Hò rô, mọi người thêm chút sức nha. Cuối cùng bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cầm trong tay bao cắt chuyển đến chỉ định vị trí. Kia phụ trách thoát nước công tượng cũng là hết sức chuyên chú địa khơi thông nhìn nước đọng. Trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không dừng lại lăn xuống tới. Nhưng hắn ngay cả xoa cũng không để ý tới xoa, một lòng chỉ nghĩ mau chóng đem này nước đọng làm khô. Cuối cùng tại mọi người cùng nhau nô lực dưới, hồng thủy hung mãnh tình thế bị dần dần khống chế được, tường thành hư hao cũng đã nhận được sơ bộ chữa trị. Có thể Chu Cương trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời làm dịu, đến tiếp sau vấn đề vẫn như cũ nghiêm trọng cực kỳ. Quả nhiên, tại sau này đối với tường thành tiến hành kiểm tra lúc, hắn phát hiện một đống lớn khó giải quyết vấn đề. Nguyên trước khi đến giải nguy cứu tế, đây chính là hao phí hàng loạt tài chính. Lại thêm hồng thủy cái này náo, rất nhiều công tượng cũng chạy. Này làm hạ chữa trị công trình, gặp phải tài chính thiếu, công tượng không đủ và khó khăn thực tế. Những yếu tố này dẫn đến chữa trị công trình chất lượng cũng bất quá quan, thật nhiều chỗ đều cần lại lần nữa làm lại. Chương 416, tài chính kiếm đường dài rằng rặc, buôn ba khắp nơi tâm chưa an. Chương 416, tài chính kiếm đường dài rằng rặc, buôn ba khắp nơi tâm chưa an. Chu Cương giờ phút này chính đối trước mắt nan để mặt ủ mày cho, chân mày kia liền cùng bị một cái khóa lớn cho gấp khóa chặt như vậy. Cho dù ai nhìn thấy, đều có thể nhìn ra trong lòng của hắn đầu kia phần nặng nề. Nay trên mặt vẻ u sầu, có thể cùng này đất kinh kỳ trời âm u nhi giống nhau đè nén vô cùng. Chẳng qua có thể chớ coi thường vị này phiên vương, tuy nói nan để bày ở bên cạnh, có thể Chu Cương trong mắt sửng sốt không có nửa điểm ý lùi bước. Là trong lòng của hắn sáng như gương, muốn đem này vấn đề tiền bạc giải quyết, vậy thì phải tìm cách kiếm đến đầy đủ bạc, nếu không chuyện gì cũng không làm thành. Ý niệm này tại trong đầu nhất chuyển, Chu Cương lập tức liền nghĩ đến ứng thiên phủ trong những cái này phú thương cự giả nhóm. Những người này ngày bình thường đó cũng đều là kiếm được đầy buồn đầy bắt chủ của cải thâm hậu đây, tích lũy lao nhiều tài nguyên. Chu Cương suy nghĩ, nếu có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, vậy cái này tài chính áp lực tối thiểu năng lực làm dịu thật lớn một bộ phận đây này. Nói làm liền làm, Chu Cương cứ như vậy bước lên này chật vật thăm hỏi hành trình. Một ngày này, hắn đi tới ứng thiên phủ nhà thứ nhất phú thương Lý Lao ra trước phủ đệ. Chu Cương đứng ở đó trước cửa phủ, đầu tiên là tỉ mỉ địa sửa sang lại chính mình áo mũ, nhìn bên trái một chút phải ngó ngó, bảo đảm chính mình tướng mạo đường hoàng, chỉnh chỉnh tề tề. Đợi tất cả thu thập thỏa đáng, hắn lúc này mới cung cung kính kính đưa lên danh thiếp của mình, ô tổn thì thầm mà nói ý đồ đến. Môn điêu phòng tiếp nhận danh thiếp xem xét, hoặc đây chính là tấn vương điện hạ tự mình đến thăm à? Sợ tới mức hắn bắp chân cũng kem chút cho rút, đội vàng bắt chân lên cổ liền hướng bên trong chạy trước đi thông báo. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền nghe được bên trong một hồi tiếng động. Nguyên lai là nghe nói tấn vương điện hạ tự mình đến thăm Lý Lao gia, chính đội vã địa đuổi ra ngoài. Hắn một bên bước nhanh đi tới, một bên gân cổ họng hô hào. Trời ơi, điện hạ đại gia đến dự, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Thật đúng là quá khen lão phu lạc. Đợi mọi người vào chỗ, Chu Cương nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái thấm giọng một cái. Sau đó hắn thái độ thành khẩn nói ra, Lý Lao gia, ngài cũng biết ta này ứng thiên phụ tường thành, vậy nhưng liên quan đến nhìn toàn thành bách tính an nguy đây này. Bây giờ tường thành này gặp trọng thương, chữa trị công trình đó là khó khăn chồng chất, ta ngài cũng tại này ứng thiên phụ làm nhiều năm như vậy làm ăn, trong thành này an ổn đối với ngài làm ăn, chắc hẳn cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên mong rằng ngài năng lực hào phóng, giúp chúng ta một chút sức lực nha. Ngày sau nếu có gì cần dùng đến tại hạ chỗ, ổn thỏa thâm tạng, tuyệt nghiêm túc. Lý Lao gia nghe Chu Cương lời nói, trên mặt đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một tia làm khó. Hắn vươn tay chậm rãi sờ lấy chính mình kia một cái hằn râu. Chờ tư một lát sau mới chậm rãi nói ra, tấn vương điện hạ, không phải lão phu không đồng ý giúp đỡ đây này. Ngài nhìn một cái này dưới mắt thế nhưng hai năm, này làm ăn khó khăn nhà, khắp nơi đều là rối bời. Thảo dân này trong phủ tuy nói nhìn còn giàu có thể ngài cũng biết ta này cả một nhà người, đều phải dựa vào làm ăn này nuôi sống đấy. Huống hồ này thai qua sang năm, còn không biết làm ăn này có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu đấy. Chẳng qua tất nhiên điện hạ ngài cũng tự mình mở miệng, lão phu ổn thỏa suy nghĩ cẩn thận, làm hết sức mà thôi. Chu Cương nghe vậy trong đầu gọi là một thất vọng, liền cùng một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, nhưng trên mặt hay là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lý Lao gia năng lực có phần này tâm ý, cô vương đã vô cùng cảm kích. Mong rằng Lý Lao gia năng lực sớm ngày làm ra quyết định, này ứng thiên phủ bách tính đều trông mong tại chỗ chờ lấy tưởng thành tu tốt, tốt tiếp tục trải qua cuộc sống an ổn đấy. Lý Lao gia nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, liên tục khoát tay nói, tấn vương điện hạ, thật không là tiểu lão nhi không muốn giúp đỡ, chỉ là làm ăn này thật sự là rất khó khăn làm, quay vòng muốn cũng có chút khó khăn đây này. Huống hồ tường thành này chữa trị công trình to lớn, cần thiết tài chính không ít, tiểu lão nhân thật sự là hữu tâm vô lực à. Chẳng qua tất nhiên điện hạ cũng tự mình mở miệng, tiểu lão nhân ổn thỏa hết sức nỗ lực, chỉ là có thể giúp đỡ bao nhiêu vẫn đúng là khó mà nói đây này. Chu Cương trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng suy nghĩ chuyện này sợ là không dễ làm, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên Lý Lao gia, người xem tường thành này nếu là không sửa được, ngày sau lại có cái gì thiên tai nhân họa, này ứng thiên phủ coi như nguy hiểm nha. Đến lúc đó đừng nói làm ăn khó khăn, chỉ sợ ngay cả này ứng thiên phủ còn có thể hay không có ngày xưa phồn bình cũng khó mà nói. Ngài cái này phần trợ lực, vậy cũng không chỉ riêng là vì bách tính, cũng là vì ngài việc buôn bán của mình lâu dài suy xét nha. Ngài nghĩ tưởng thành này đã sửa xong, bách tính an cư lạc nghiệp, ngài làm ăn không phải cũng có thể làm được càng đỏ hòa nha. Lý Lao gia nghe Chu Cương nói như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, lại trầm tư một hồi lâu. Hắn thở dài nói ra, điện hạ lời nói vậy có đạo lý, chỉ là tiểu lão nhi xác thực tài chính căng thẳng. Không bằng như vậy đi, tiểu lão nhân lấy trước ra 1000 lượng bạc. Tuy nói tiền không nhiều, nhưng cũng là tiểu lão nhân một phần tâm ý, mong rằng điện hạ chớ có ghét bỏ. Chu Cương thấy này đổi vội vàng đứng dậy hai tay chắp tay, cung cung kính kính nói cảm ơn, Lý Lao gia phần này tâm ý, cô vương ghi nhớ trong lòng. Mặc dù này 1000 lượng bạc có thể không đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử chỉ, cô vương vô cùng cảm kích đây này. Cứ như vậy Chu Cương lại tiếp tục bước lên thăm hỏi cái khác phú thương hành trình, là này ứng thiên phủ thành tưởng chữa trị công trình kiếm tài chính mà bôn ba. Nhưng này chuyện nào có dễ dàng như vậy, trong những ngày kế tiếp Chu Cương một nhà thăm hỏi xuống dưới, kia thật là ngọt bùi cay đắng đến toàn bộ. Có phú thương thái độ khá lịch sự, có thể cũng chỉ là xuất ra chút ít tiền tài ứng phó một chút, trong miệng còn nói nhìn chút ít chàng trên mặt lời nói. Cái gì điện hạ sự việc chính là ta chuyện, chỉ là tay này đầu vậy không dư giả, trước biểu tỏ tâm ý loại hình. Có thì dứt khoát trực tiếp đóng cửa không thấy, nhường Chu Cương ăn không ít bế muôn canh. Chu Cương ở ngoài cửa hô ra cũng họng, cũng không có người phản ứng. Cái kia trong lòng mùi vị, cũng đừng để nhiều khó chịu. Mấy ngày kế tiếp Chu Cương mặc dù buôn ba khắp nơi, hao hết miệng lưỡi, nhưng kiếm đến tài chính, xa kém xa chữa trị công trình cần thiết. Trừ ra ứng thiên phủ phú thương bên ngoài, Chu Cương còn nghĩ tới hướng một ít quan lại nhân gia xin giúp đỡ. Hắn suy nghĩ những người này nhà tất nhiên tại triều đình làm quan, hưởng thụ lấy triều đình bổng lộc, cũng phải chính là quan hệ này đến toàn thành an nguy của bách tính tường thành chữa trị công trình ra một phần lực. Sau khi Chu Cương hướng một ít quan lại nhân gia nói lúc, lại gặp phải không ít lực cản. Có quan lại nghe xong lập tức thì nhíu mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, tấn vương điện hạ, không phải nhà chúng ta không đồng ý giúp đỡ nhà. Thật sự là trong nhà chi tiêu khổng lồ, gần đây lại có rất nhiều sự vụ cần dùng tiền đây này. Ngài cũng biết ta này cả một nhà người, ăn uống ngủ nghỉ loại nào không cần tiền đây này. Tiền này cũng tiêu đến không sai biệt lắm, thật sự là không bỏ ra nổi bao nhiêu đến giúp chuyện này. Có quan viên gia thuộc thì càng là hơn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng tường thành này chữa trị công trình bạn một thất bại, tiền của mình tài trôi theo dòng nước, cho nên chỉ vui lòng ra một bộ phận rất nhỏ tiền. Bọn hắn còn yêu cầu Chu Cương viết xuống giấy cam đoan, bảo đảm ngày sau như có vấn đề sẽ không liên lụy đến chính mình. Kia thận trọng bộ dáng, thật giống như việc này là khoai lang vòng tay, ngay đến chạm vào cũng không dám tựa như. Chu Cương đối mặt những thứ này tình huống, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa bất ức. Nhưng mà vì tường thành chữa trị công trình, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn đồng thành, tận lực tranh thủ mỗi một phần có thể tài chính ủng hộ. Chương 417, tượng công chiêu mộ khó khăn nhiều, bốn phía tìm hiền vẫn đạp sườn núi. Chương 417, tượng công chiêu mộ khó khăn nhiều, bốn phía tìm hiền vẫn đạp sườn núi. Ứng thiên phủ tường thành, giống một vị trải qua tang thương cự nhân, đã từng kiên nghị địa thủ hộ lấy tòa này phồn hoa đô thị, chống cự nhìn vô số ngoại lai xâm nhập. Nhưng mà trường hung mãnh như thú hồng thủy qua đi, nó bây giờ lại mình đầy thương tích, rách nát không chịu nổi địa đứng sừng sững ở đó. Bầu trời luôn luôn âm trầm, trầm trọng mây đen tượng khối chỉ một đặt ở thành thị vùng trời, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa khuynh đảo hạ vô tận đau thương cùng cực khổ. Trong không khí tràn ngập tầm ức khí tức, hỗn hợp có thai sau chưa tiêu tán mùi hôi thối, để người nghe nóng không khỏi nhíu mày. Tường thành dưới chân nguyên bản mặt đất bằng phẳng, bây giờ ổ gà lởm chởm, nước đọng tại chỗ chúng chỗ, hình thành từng mảnh nước đục. Hoa. Phản chiếu nhìn kia lung lay sắp đổ tường thành, càng rõ rệt thê lương. Chu Cương đứng ở dưới tường thành, nhìn lên trước mắt này suy bại cảnh tượng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ muốn chữa trị tường thành này, cần kiếm hàng loạt tài chính. Nhưng này còn không phải duy nhất nan đề, công tượng chưa đủ vấn đề giờ phút này vậy như một tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở Chu Cương trong lòng. Hồng thủy qua đi, tất cả ứng thiên phủ một mớ hỗn độn. Phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy nước bùn cùng tạp vật, đổ nát thê lương đầu đầu cũng thấy. Rất nhiều công tượng tại vụ tai nạn kia bên trong gặp thai bạn, hoặc bị thương nằm trên giường. Ở chỗ nào tối tăm ở mức giản dị nhà lều bên trong, nhận thụ lấy đau xót tra tấn. Bọn hắn nghe bên ngoài mưa gió gào thét, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mê man. Hoặc trôi dạt khắp nơi, con chỉ có bọc hành lý, tại vũng bùn con đường thượng gian nan buôn ba. Nhìn qua bị hồng nước chìm ngập quê hương, nước mắt hòa với nước mưa trượt xuống gò má. Kể từ đó nguyên bản tham dự tường thành xây dựng công tượng đội ngũ, liền như là bị rút đi căn cơ một hàng loạt giảm quân số. Thông tin truyền ra về sau, bạn có một ít đến từ các nơi công tượng. Nghe nói ứng thiên phủ muốn chữa trị tường thành, nghĩ có thể kiếm phần tiền công vậy nuôi sống gia đình, liền động tới trước hưởng ứng chiêu mộ tâm tư. Có thể tâm tư này không có kéo dài bao lâu, liền bị các loại lo lắng cho quậy đến mất tung ảnh. Hạt dự, ngươi nghe nói không? Ứng thiên phủ thành tường kia chữa trị công trình, tuy nói tiền công nhìn vẫn được, có thể nghe nói tài chính khẩn trương cực kỳ đây này. Đến lúc đó đừng lấy không được tiền công, thôi công bận rộn một hồi. Một tên khác công tượng nghe được đồng bạn lời nói, đồng dạng một mặt lo nghĩ nói, đúng vậy à, với lại nơi đó nhi mới vừa gặp hồng thủy, không chừng lúc nào lại tới một hồi thiên tai đâu. Ta này mang nhà mang người, cũng không dám đi mạo hiểm như vậy rồi. Cứ như vậy những tiên nguyên bản cố ý đến ứng thiên phụ tham dự tưởng thành chữa trị công tác đám thợ thủ công, sôi nổi đánh lên chống nuôi quân. Chu Cương biết rõ như cũng không đủ công tượng, tường thành này chữa trị công trình liền không thể nào nói đến. Thế là hắn quyết định thật nhanh, quyết định tại ứng thiên phủ và xung quanh địa khu quảng phát chiêu mộ lệnh. Nghĩ đến đây Chu Cương đối với người hầu vương thành đích phân phó nói, người tới đấy, đi cho cô vương ở trong thành các nơi dễ thấy chỗ gián tiếp báo cáo, phải tất yếu nhường quá khứ người đi đường đều có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, kia bố cáo bị gián tiếp tại Ứng Thiên phủ phố lớn ngõ nhỏ. Trong thành đường đi lánh lánh thanh thanh, ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường đội vàng đi qua, cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng ưu sầu. Bố cáo thì dán tại kia loang lộ trên vách tường, trong gió rét run lẩy bẩy, giống như cũng tại là này chật vật công trình mà lo lắng. Bố cáo thượng cẩn thận, nắn nót viết rõ, tường thành chữa trị công trình tầm quan trọng. Tường thành này liên quan đến nhìn Ứng Thiên phủ ngàn vạn bách tính an nguy, liên quan đến nhìn hoàng cực mặt nha. Đồng thời bố cáo thượng bậy rõ ràng liệt ra, là đám thợ thủ công cung cấp hậu đãi đãi ngộ. Tiền công không chỉ so với ngày bình thường cao hơn 2 thành, hơn nữa còn bao ăn ngủ. Cái này cũng chưa hết, đợi công trình sau khi chấm dứt, Chu Cương còn có thể căn cứ đám thợ thủ công tại công trình bên trong biểu hiện, cho quá mức ban thưởng. Này bố cáo vừa mới dán ra, mới đầu còn thật sự hấp dẫn một ít công tượng. Bọn hắn hoặc là vì kia cao hơn 2 thành tiền công, hoặc là nghĩ đến năng lực tại đây hai sau Ứng Thiên phủ tìm cái an ổn nghề nghiệp, liền lần lượt tới trước hưởng ứng chiêu mộ. Có thể chuyện thế gian này, thường thường là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Theo đám thợ thủ công dần dần hội tụ đến Ứng Thiên phủ, một ít địa phương lưu manh nghe nói tin tức này về sau, lập tức con mắt tỏa ánh sáng đánh lên ý nghĩ xấu. Những thứ này du côn ngày bình thường chơi bời lêu lổng, thì yêu làm chút tống tiền hoạt động. Bây giờ thấy rộng lượng công tượng tràn vào, tựa như cùng người được mùi tanh miêu, hương phấn không thôi. Ứng Thiên phủ ban đêm, bao phủ tại một mảnh trong mờ tối. Chật hẹp đường phố trong, chỉ có mấy ngọn mờ nhạt đèn dầu trong gió chập chờn. Phát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân kia ổ gà lởm chởm con đường. Bốn phía phòng ốc tại trong hắc ám có vẻ âm trầm mà cũ nát, giống như ẩn giấu đi vô số quỷ mị. Bọn hắn thường xuyên tại đám thợ thủ công tiến về công trường trên đường, hoặc là kết thúc công việc phản quay về chỗ ở trên đường ẩn hiện. Chuyên tìm những kia lẻ loi một mình, hoặc là nhìn lên tới dễ khi dễ công tượng ra tay. Một nhật, vài vị trẻ tuổi công tượng vừa nhận tiền công, chính lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị trở về chỗ ở cho trong nhà gửi đi. Lại không nghĩ trên đường, bị một đám du côn ngăn cản đường đi. Cầm đầu cái đó người cao gầy du côn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung tợn nói ra, nha, mấy cái này xứ khác tới người trẻ tuổi, kiếm không ít tiền à. Vậy không biết hiếu kính chúng ta mấy ca. Trong đó một vị trẻ tuổi công tượng tức giận đáp lại nói, chúng ta đều dựa vào vất vả làm việc dãy tiền mồ hôi nước mắt, vì sao phải cho người nhóm? Ừ, không cho đúng không? Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Kia người cao gầy du côn vung tay lên, sau lưng một đám lâu la liền cùng nhau tiến lên, cùng đám thợ thủ công xoay đánh nhau. Tuy nói đám thợ thủ công nhân số vậy không ít, nhưng bọn hắn tay không tấc sắt. Ngày bình thường lại chỉ hiểu được vùi đầu làm việc, cái nào gặp qua bực này chiến trận. Lại thêm đám thợ thủ công một lòng chỉ nghĩ bảo trụ tiền công, kể từ đó ở đâu là những thứ này thường xuyên gây hấn gây chuyện du côn đối thủ. Một phen hỗn loạn sau đó, cuối cùng vài vị công tượng không chỉ tiền công bị đoạt đi, hơn nữa còn bị khác nhau trình độ làm hại. Việc này một khi truyền ra, liền như là tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một khỏa tảng đá lớn, kích thích ngàn cơn sóng. Càng ngày càng nhiều công tượng bắt đầu lo lắng tự thân an toàn, không ít người thậm chí liên hành lý cũng không để ý tới thu thập, liền định rời khỏi Ứng Thiên phủ. Chu Cương biết được tình huống này về sau, lập tức giận không kềm được, sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt giống như năng lực phun ra lửa. Hắn sắc mặt xanh xám địa đối với binh lính tuần tra nhóm nói ra, lẽ nào có lý đó? Những thứ này lưu manh, lại dám như thế cả gan làm loạn. Không chỉ nhiễu loạn cô vương công trình, hơn nữa còn bắt nạt cô vương công tượng. Người tới đấy, ngay lập tức hạ lệnh nhường binh sĩ tăng cường đối công tượng khu quần cư cùng với lui tới công con đường tuần tra. Cô vương muốn khiến cái này làm sằng làm bậy ra hỏa hiểu rõ, dám ở Ứng Thiên phủ dương oai, tuyệt không có quả ngon để ăn. Tại binh lính tuần tra nhóm ra sức chỉnh lý, những kia lưu manh nhóm khí thế kiêu ngạo cuối cùng bị đè ép xuống. Các binh sĩ ngày đêm tuần tra, phàm là nhìn thấy có lưu manh tung tích, liền không chút lưu tình có thể bắt được. Kể từ đó, đám trợ thủ công an toàn cuối cùng là có nhất định bảo hộ. Nhưng dù cho như thế, chiêu mộ công tượng tiến triển vẫn như cũ chậm chạp đến làm cho người lo lắng. Trước đó phát sinh đủ loại sóng gió, thì như là mọc ra cánh, sớm đã truyền đi càng xa hơn. Xung quanh địa khu đám thợ thủ công nghe nói những việc này về sau, phần lớn cũng tại quan sát, không dám tùy tiện tới trước hưởng ứng chiêu mộ. Nhìn công trình tiến độ vì công tượng không đủ mà lần nữa kéo dài, Chu Cương gấp đến độ trong phòng đi qua đi lại. Trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vậy theo gương mặt không dừng lại lan xuống. Chương 418, hoàng cực công tượng tiền công, tuyệt đối không cho phép khất nợ. Chương 418, hoàng cực công tượng tiền công, tuyệt đối không cho phép khất nợ. Ứng Thiên phủ bầu trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây trĩu nặng đặt ở thành tượng trên không. Giống như một khối to lớn chỉ tấm, tùy thời đều có thể nghiêng sụp đổ xuống. Cho này tọa thành phố cổ xưa, đem lại càng hơi trầm xuống hơn nặng nột ngạt cảm giác. Chu Cương đứng ở đó còn chưa hoàn toàn chữa trị Ứng Thiên phủ thành dưới tường, nhìn lên trước mắt này đổ nát thê lương, trong lòng tràn đầy sầu lo. Kia bức tường đổ bên trên gạch đá cao thấp không đều, có chỗ còn lưu lại ngày xưa chiến hỏa hun đen dấu vết, phản phất đang im lặng nói đã từng gặp kiếp nạn. Trên tường thành nguyên bản kiên cố lỗ châu mai, bây giờ vậy tàn khuyết không đầy đủ. Giống thiếu răng cửa lão giả, lộ ra một cỗ rách nát cùng tang thương. Chu Cương biết do nếu không thể mau chóng giải quyết dưới mắt này khó giải quyết vấn đề, tường thành này chữa trị công trình sợ là muốn khó mà đúng hạn hoàn thành đi. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một đạo tường thành sự việc nha, nó liền như là Ứng Thiên phủ thủ hộ thần, liên quan đến nhìn bùng thế giới này an nguy. Nói lớn chuyện ra kia càng là hơn liên quan đến hoàng cực mặt đấy, có thể dung không được mảy may qua loa. Chu Cương âm thầm cắn răng, trong lòng âm thầm quyết định. Thử, không được. Cô Vương cũng không thể cứ làm như vậy trở lấy, phải chủ động xuất kích mới được, nhất định phải đem tường thành này tu được thỏa đáng. Nói làm liền làm, Chu Cương làm hạ liền quyết định lần nữa áp dụng biện pháp. Hắn vung tay lên, mang lên mấy tên thân tín. Như vậy bước lên buôn ba con đường, không chối từ vất vả địa qua lại mỗi cái thành trấn trong lúc đó. Dọc theo con đường này, gió thu xào xạc, hàn ý dần dần dày. Kia cuối thu gió lạnh, liền như là lưỡi đao sắc bén gào thét mà qua. Thổi đến ven đường cành khô phát ra hu hu tiếng vang, giống như những kia cành khô cũng tại ai oán địa nói thế gian cực khổ. Đồng ruộng trong càng là hơn một mảnh hoang vu cảnh tượng, chỉ có vài quặng khô héo cỏ dại trong gió ngoan cường mà chập chờn. Tựa như tại đem hết toàn lực, lộ ra được kia một tia yếu ớt sức sống. Trên bầu trời ngẫu nhiên có mấy cái hàn nha bay qua, chúng nó phát ra hoa hoa tiếng kêu. Thanh âm kia tại đây yên tĩnh vùng hoang dã trong quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thê lương cùng cô tịch. Mỗi đến một chỗ thành trấn, Chu Cương có thể không tâm tư thưởng thức này phong cảnh dọc đường. Hắn luôn luôn trước lòng như lửa đốt địa nghe ngóng địa phương phường hội thợ thủ công vị trí, sau đó liền dẫn thân tín nhóm trực tiếp hướng phía chỗ nào chạy đi. Đợi tìm thấy nghiệp đoàn người phụ trách về sau, Chu Cương cũng không lo được nghỉ ngơi. Hắn đuổi bước lên phía trước chắp tay hành lễ, lời lẽ tha thiết đề xuất hắn giúp đỡ triệu tập đông đảo đám thợ thủ công, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Không bao lâu, đám thợ thủ công liền lục tục tề tiểu. Lúc này nghiệp đoàn trong phòng chỉ riêng tuyến có chút tối tăm, mấy chén đèn dầu trong góc chập chờn yếu ớt ngọn lửa. Quang ảnh ở trên vách tường lắc lư không chừng, giống như cũng tại là này không biết bàn bạc mà lo lắng bất an. Chu Cương đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt thành khẩn mà kiên định nhìn mỗi một vị công tượng sư phó. Hắn háng giọng một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, các vị công tượng đám thợ cả đấy, cô Vương biết được mọi người đối với đến ứng thiên phủ tham dự tường thành này chữa trị công trình có chỗ lo lắng. Chuyện này nói đến, cũng trách không được mọi người. Chu Cương khẽ thở dài một cái, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên mặc dù trước khi nói xác thực đã xảy ra một ít cái chuyện không vui, có thể cô Vương ngày hôm nay ở chỗ này thì hướng mọi người vô độ lực bảo đảm. Bây giờ này ứng thiên phủ an ninh trật tự đấy, đây chính là đã được đến cực lớn cải thiện. Ta đám binh sĩ ngày đêm không đứng ở trong thành tuần tra, chính là vì bảo đảm mọi người an toàn nha. Chu Cương vừa nói, một bên lấy tay khoa tay, phản phất muốn nhường đám thợ thủ công tận mắt thấy kêu binh lính tuần tra đồng đạo. Huống hồ tường thành này chữa trị công trình, đây chính là liên quan đến ta quốc kế dân sinh thiên chuyện lớn. Nếu có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành, vậy nhưng không đơn thuần là ứng thiên phủ bách tính như phúc lợi nha. Kia càng là hơn là chúng ta tất cả hoàng cực làm dạng dỡ thêm vinh dự, đây chính là công đức vô lượng sự việc a. Giọng Chu Cương càng phát ra hồng sáng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một cô nóng bỏng chờ đợi. Đúng lúc này, một vị lớn tuổi công tượng chậm rãi đứng ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc, cau mày nói ra, "Điện hạ, chúng ta vậy hiểu được công trình này tầm quan trọng. Có thể trước đó ta cũng nghe nói, có công tượng tiền công đều bị đoạt nha. Vấn đề này náo được lòng người bàng hoàng, mọi người thật sự là sợ sợ nha. Liên sợ đi ứng thiên phủ, lại gặp gỡ này bực mình chuyện." Chu Cương nghe xong lời này, đội vàng bước nhanh đi lên trước. Hắn kéo lại vậy lão sư phó tay, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Lão sư phó nhà, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Trước đó những chuyện kia tình, tuyệt sẽ không lại phát sinh. Cô Vương đã an bài, chuyên gia phụ trách mọi người thường ngày an toàn công việc. Nếu là lại có ai dám bất lợi cho các ngươi, hừ, cô Vương định làm nghiêm trị không tha, tuyệt không dễ tha." Chu Cương dừng một chút, lại nói tiếp, "Về phần tiền công phương diện, ta Chu Cương vì nhân cách đảm bảo, tuyệt sẽ không khất nợ mọi người một phân một hào. Sẽ chỉ dựa theo cam kết trước cho mọi người phát tiền công, hơn nữa còn hội căn cứ công trình này tiến triển cùng biểu hiện của mọi người, cho các vị quá mức ban thưởng, để mọi người đều có thể lao có chỗ được, kiếm được đầy bùn đầy bát." Chu Cương những lời này, nói được gọi là một tình chân ý thiết. Ở đây đám thợ thủ công nghe, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Không ít người trên mặt vẻ lo lắng, cũng qua loa nhạt một chút. Nhưng đoàn người trong hay là có số ít công tượng không nhiều yên tâm, một vị khác hơi chút trẻ tuổi công tượng đứng ra hỏi, "Điện hạ, ngài nói những thứ này xác thực êm hay. Có thể vạn nhất đến lúc lại ra cái gì đường rẽ, chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính có thể làm sao xử lý nha?" Chu Cương hơi cười một chút, kiên nhẫn giải thích nói, "Vị sư phụ này yên tâm, cô Vương lần này tới trước, chính là muốn đem tất cả vấn đề cũng giải quyết ở phía trước. Trừ ra sắp đặt chuyên gia bảo hộ các ngươi, tiền công đúng hạn đủ ngạch cấp cho. Cô Vương còn có thể tại ứng thiên phủ cho mọi người sắp đặt chuyên môn trụ sở, để mọi người ở được an ổn. Ngoài ra tại ứng thiên phủ thành tường kiến tạo trong lúc đó, mỗi ngày đều sẽ có người chuyên cho mọi người đưa nước đưa cơm, bảo đảm mọi người năng lực chuyên tâm làm việc, không nhận cái khác việc vặt quấy rầy." Đám thợ thủ công nghe lời này, lẫn nhau châu đầu ghé hai thấp giọng nghị luận lên, không ít người trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chu Cương thấy thế mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, "Các vị sư phó nghĩ, tường thành này đã sửa xong, đây chính là năng lực bảo đảm ứng thiên phủ một phương bình an đây này. Gia đình của các ngươi, thân hữu cũng đều năng lực từ đó được lợi. Đây là một chuyện thật tốt, hy vọng mọi người có thể cùng cô Vương cùng nhau, là này ứng thiên phủ, là ta hoàng cực ra phần lực nha." Lúc này một vị tóc hoa dâm lão thợ thủ công đứng ra, âm thanh to nói, "Điện hạ tất nhiên như vậy thành ý, ta cũng không thể không biết tốt xấu. Ta lão đầu tử tại trong nghề này, làm hơn nửa đời người. Cái khác không dám nói, tu tường thành tay nghề vẫn phải có. Lão hủ vui lòng cùng điện hạ đi cái này bị, là tường thành này chữa trị ra phần lực." Có lao thợ thủ công vừa dẫn đầu, không ít công tượng sôi nổi hưởng ứng. "Đúng, ta đi theo điện hạ làm." Tại Chu Cương phen này không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng lại có một nhóm công tượng bị thành ý của hắn chỗ đả động. Một phần trong đó công tượng, làm hạ liền vui lòng đi theo Chu Cương tiến về ứng thiên phủ, tham dự tường thành này chữa trị công trình. Cứ như vậy theo công tượng nhân số dần dần gia tăng, tường thành này chữa trị công trình, vậy cuối cùng có thể lại lần nữa vững bước thúc đẩy. Có thể cái nào nghĩ đến này phiền toái sự tình, liền cùng kia không vung được cái đuôi tựa như. Công tượng vấn đề vừa giải quyết, tiền bạc kia thiếu vấn đề lần nữa xung ra, vẫn như cũ như bóng với hình dây dưa Chu Cương phụ trách tường thành chữa trị công trình. Chương 419, thời khắc mấu chốt hay là Ngụy Quốc công dạng này, người trong nhà đáng tin cậy. Chương 419, thời khắc mấu chốt hay là Ngụy Quốc công dạng này, người trong nhà đáng tin cậy. Hồng Vũ 13 năm ạ, ứng thiên phủ kia trải qua 5 tháng tang thương tường thành. Tại một hồi mưa gió tàn sát bừa bãi sau đó, nhiều chỗ xuất hiện đổ sụp hủy hoại chi tượng. Tường thành này thế nhưng thủ hộ lấy ứng thiên phủ ngàn vạn bách tính quan trọng bình chướng, một sáng có một sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Tấn Vương Chu Cương biết được việc này về sau, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ tường thành này đối với ứng thiên phủ tầm quan trọng, làm hạ liền quyết định nhất định phải đem tường thành chữa trị như lúc ban đầu, hộ đến một phương này bách tính chu toàn. Thế là Chu Cương bắt đầu buôn ba khắp nơi kiếm tài chính con đường. Vậy thì thật là cầu ra ra nói với mãi mãi hướng các phương xin giúp đỡ a. Hắn đầu tiên là đi thăm hỏi trong triều vài vị trọng thần, lập tức lại tới Ngụy Quốc công phủ. Chu Cương đứng ở Ngụy Quốc công phủ kia uy nghiêm trước cổng chính, sửa sang lại áo mũ. Đúng lúc này hắn hít sâu một hơi, tiến lên gõ vang lên vòng cửa. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, bảo vệ liền tới trước mở cửa. Đối phương thấy là Tấn Vương điện hạ, đuổi vội vàng hành lễ. Chu Cương vội vàng nói, làm phiền thông truyền một tiếng, liền nói cô vương có chuyện quan trọng cầu kiến từ thúc thúc. Chờ nhìn thấy Ngụy Quốc công tử lúc, Chu Cương vẻ mặt khẩn thiết nói, nhạc phụ đại nhân, ngài cũng hiểu biết ứng thiên phủ thành tường bây giờ tình hình, đây chính là liên quan đến nhìn toàn thành bách tính an nguy nha. Cương nhi có lòng chữa trị, nhưng này tài chính quả thực thiếu, mong rằng nhạc phụ đại nhân có thể giúp đỡ một hai. Từ Đạt cao mày, mặt lộ vẻ khó xử nói, điện hạ, không phải lão phu không muốn giúp đỡ, chỉ là thời đại này, mỗi nhà cũng đều có mỗi nhà khó xử đây này. Chẳng qua đã là liên quan đến an nguy của bách tính sự tình, lão phu ổn thỏa hết sức nỗ lực, chỉ là năng lực xuất ra bạc, chỉ sợ cũng là có hạn đây này. Chu Cương vội vàng nói cảm ơn, làm phiền nhạc phụ đại nhân, một chút cũng là tâm ý, Cương Nhi vô cùng cảm kích. Tiếp lấy Chu Cương lại chạy khá nhiều chỗ, nhưng này gom góp đến tài chính, vẫn là mười phần có hạn. Nhưng mà tường thành này chữa trị công trình tiến hành đến một nửa lúc, lại có một cái mới nan đề bịch một tiếng đập xuống, tựa như kia sấm sét giữa trời quang đầu dạng. Nguyên bản kế hoạch mua sắm những kia chất lượng tốt gạch đá, vật liệu gỗ và kiến trúc vật liệu, vì tài chính không đủ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua sắm một ít chất lượng hơi kém vật thay thế. Một vị phụ trách công trình vật liệu mua sắm quản sự, lo lắng đi đến Chu Cương trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hốc mắt đều có chút phím hồng, dường như mấy ngày nay vì vật liệu sự tình không ít quan tâm. Chỉ thấy tên kia phụ trách mua sắm quản sự, đối với Chu Cương không mình hành lễ về sau, liền sốt ruột bận bịu hỏi nói, điện hạ nha, tài liệu này thực sự chút yếu kém cường nhân ý a. Ngay nhìn một cái này gạch đá tính chất lơi lỏng, kia vật liệu gỗ cũng nhiều có sâu mọt vết tích. Cứ tiếp như thế, công trình này cũng không tốt xử lý đây này. Người xem cái này. Quản sự một bên nói, một vừa chỉ đống kia vật liệu lắc đầu liên tục, thần tình kia tựa như trời đều phải sụp xuống rồi đồng dạng. Chu Cương nhìn đống kia vật liệu, cau mày. Lập tức hắn nặng nề thở dài, nét mặt có chút bất đắc dĩ nói ra, cô vương lại làm sao không biết ta. Nhưng hôm nay tài chính căng thẳng, cũng chỉ có thể trước như vậy chấp nhận nhìn. Thời gian này chắc chắn gian nan nha. Tại tường thành này chữa trị trên công trường, sắc trời vẫn như cũ âm trầm đến lợi hại, tựa như một khối chiếu nặng chỉ tấm ép ở đỉnh đầu mọi người. Tầng mây dày đặc dường như che khuất tất cả ánh nắng, chỉ có vài yếu ớt được như là tơ nhện kia sáng vất vả xuyên thấu tầng mây. Vậy vào trên công trường, hình thành từng mảnh ảm đạm quang ảnh. Quang ảnh kia rơi vào chất như núi lần các loại tài liệu bên trên, càng lộ ra những tài liệu này thấp kém cùng khó coi. Phản phất như là một đám mặt mày xám xịt tan mày, cuộn mình trong góc. Đám thợ thủ công bận rộn xuyên thẳng qua trong đó, từng cái khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt cùng sầu lo. Mỗi một lần cầm lấy những kia lần các loại tài liệu, cũng phản phất đang cùng bận mệnh bất đắc dĩ làm lấy chống lại. Gió lạnh thổi qua công trường, dơ lên trận trận bụi đất, kia bụi đất như là dương nhanh múa vút quỷ mị bình thường, tùy ý bay múa. Công nhân kiến trúc nhóm không thể không nheo mắt lại, tiếp tục trong tay công việc. Kia bụi đất trong gió đánh lấy xoáy, dường như vậy đang cười nhạo này chật vật công trình tiến triển. Hô hô tiếng gió, tựa như như nói trong lòng mọi người bất đắc dĩ cùng sầu khổ. Một vị trẻ tuổi công tượng một bên sắt trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu, một bên nhịn không được phàn nàn nói, việc này làm được thật bất ức. Tài liệu này thực sự quá kém, làm sao làm cũng làm không cẩn thận. Phí hết hồi lâu kình, hiệu quả còn không được tốt lắm. Bên cạnh một vị lớn tuổi chút công tượng, đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại nói, đúng vậy à, có thể không, có cách nào nha, ta cũng chỉ có thể tận lực làm tốt rồi. Thế đạo này chính là như vậy, có biện pháp gì? Kể từ đó có thể không riêng gì hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, hơn nữa còn tiến một bước chỉ hoãn công trình tiến độ. Nhìn trên công trường bởi vì làm tài liệu vấn đề mà tiến triển không thuận chẳng cảnh, Chu Cương không khỏi cau mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn là loại đó tùy tiện liền từ bỏ người sao? Kìa dĩ nhiên không phải. Lúc này Chu Cương trong lòng âm thầm thề, cô vương cho dù táng ra bại sản, cũng phải đem tường thành này xây xong. Nghĩ đến đây, Chu Cương một phương diện tiếp tục ngựa không dừng vó nếm thử, hướng nhiều hơn nữa người kiếm tài chính. Hắn thậm chí không tiếc vận dụng chính mình một ít tài sản riêng, đến bù vào công trình tiền bạc lỗ hổng. Một ngày này, Chu Cương về đến Tấn Vương phủ, trực tiếp đi vào nội thất. Hắn nhìn kia cả phòng chân tàng, trong lòng tuy có không bỏ, nhưng ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Đúng lúc này Chu Cương gọi Trương Trường Sử, đi đem kia mấy dương tranh chữ cùng mấy món ngọc khí cũng cầm lấy đi bán sạch, đoạt được tiền bạc đều đầu nhập tường thành chữa trị công trình. Trương Trường Sử nghe vậy mặt lộ kinh hãi, vội vàng quên, điện hạ, cái này có thể cũng là của ngài trong lòng được, thật muốn bán sạch sao? Chu Cương trừng mắt liếc hắn một cái, chớ có nhiều lời, tường thành chữa trị sự tình lửa xém lông mày, những thứ này vật ngoài thân lại đáng là gì? Mặt khác Chu Cương chạy đến trên công trường, cùng đám thợ thủ công cùng nhau thương thảo như thế nào tại hiện hữu tài liệu trên cơ sở, thông qua cải tiến thi công công nghệ, đến bảo đảm tường thành chữa trị chất lượng đặng. Đám thợ thủ công thấy Chu Cương như vậy kiên trì, cũng đều bị tinh thần của hắn cảm động, sôi nổi bày mưu tính kế lặc. Đúng lúc này, một vị kinh nghiệm phong phú lao thợ thủ công đứng ra. Hắn vuốt vuốt hàm râu, kia hàm râu như là trong ngày mùa đông sương hoa một trắng toát.
Chỉ thấy lao thợ thủ công không nhanh không chậm nói ra, điện hạ, mặc dù chúng ta hiện tại vật liệu không bằng trước đó kế hoạch tốt, nhưng có thể tại xây tường lúc càng thêm chú trọng gạch đá ở giữa ghép lại cùng nền vững chắc, như vậy có thể năng lực tới một mức độ nào đó đền bù tài liệu không đủ. Chu Cương nghe vậy trong mắt lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy một chút hy vọng. Hắn giọng nói hưng phấn mà vô đuổi, giọng nói kích động nói ra, tốt, lão sư phó đề nghị này rất tốt. Cô Vương ngay lập tức phân phó, nhường tất cả công tượng tại thi công trong quá trình cũng phải nghiêm khắc dựa theo phương pháp này đến làm việc. Cứ như vậy tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình mặc dù vẫn như cũ khó khăn chống chất, nhưng cuối cùng lại có mới chuyển cơ. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, mặc dù khó khăn chống chất, nhưng tường thành này chữa trị công trình hay là tại vất vả thúc đẩy. Cuối cùng trải qua mấy tháng gian khổ phân chiến, nay ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình cuối cùng nên đón cuối cùng nghiệm thu giai đoạn. Lúc này bầu trời lại khó được trong, xanh thẳm trên bầu trời tung bay mấy đám trắng toát đám mây, tia đám mây như là kẹo đông gòn một nhẹ nhàng, trắng toát.